Chương 31, Trường sinh bất tử người, Duẫn Trọng. Chương 31, Trường sinh bất tử người, Duẫn Trọng. Long thần công, đồng thị nhất tộc, pháp thuật, trường sinh bất tử. Đây là thật sao? Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San lẩm bẩm, sau đó mang theo khao khát ánh mắt, nhìn về phía Ninh Trung Tắc, hỏi: "Nương, ngươi..." Nhạc Linh San mới vừa há mồm, Ninh Trung Tắc liền nghiêm túc lắc đầu, nói ra: "Ngươi đừng hỏi, ta cũng không biết. Việc này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, từ trong miệng hắn nghe được lại không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng có thể. Dù sao, hắn chính là một cái xuyên biệt giả." Nói xong, Ninh Trung Tắc không khỏi lần nữa nhớ lại Diệp Trường An lúc đầu trong nhật ký viết nội dung, nhất thời lo lắng. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt đang cầm quyển nhật ký, lạnh lùng nói: "Si Bưu hậu đại, trường sinh bất tử." Chê cười. Ngay cả chính hắn cũng không thể trường sinh bất tử, huống chi hắn hậu đại. Đủ loại pháp thuật, chỉ sợ cũng là cố lộng huyền hư cho hề. Một bên Liên Tinh lại như có điều suy nghĩ nói ra, nhưng hắn lấy được Long Thần Công nhất định là thực sự. Bằng không cũng không khả năng ly khai Đại Tuyết Sơn. Nếu như Long Thần Công là thật, cái kia pháp thuật cùng trường sinh bất tử, chỉ sợ cũng là thực sự. Bất quá, phương pháp này khẳng định có hạn chế, nếu không này hai tổ hợp lực, khẳng định đã sớm vô địch tại thiên hạ. Hơn nữa, Diệp Trường An còn giống như không có nói qua lời nói dối. Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, hừ lạnh nói: "Hắn là chưa nói qua lời nói dối. Có thể đó là hắn không biết chúng ta có thể thấy hắn viết nhật ký. Nếu như biết chúng ta có thể thấy hắn nhật ký, hắn còn dám đem trộm kiếm chuyện viết lên, còn dám đánh ngươi ta hai người chú ý." Liên Tinh nhìn tỷ tỷ Yêu Nguyệt, khoe miệng nhấc lên lau một cái nhỏ bé không thể nhận ra vui vẻ, nói ra: "Tỷ tỷ xinh đẹp vô song, lấy tính tình của hắn, nhất định là sẽ đánh chú ý, nhưng hắn khẳng định không dám viết đến nhật ký bên trên." "Được rồi, đó là trước đây, hiện tại hắn khả năng đã dám viết." Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng Liên Tinh liếc mắt, liền túi đầu tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Liên Tinh khoe miệng vui vẻ sâu hơn. Nàng phát hiện tỷ tỷ thực sự không đồng dạng, ngay cả trừng ánh mắt của người cũng sẽ không như vậy để cho người ta đáng sợ để cho người ta sinh ra. Diệp Trường An về trường sinh bất tử chính là lời nói, lần nữa của mọi người nữ đáy lòng nhấc lên sóng lớn. Bất quá, như vậy trường sinh bất tử, các ngươi cũng không cần suy nghĩ đầu tiên, các ngươi không phải đồng thị tộc nhân, không có cái tiêu cơ. Huyết mạch mặt khác, không nói đem Long Thần Công cùng đồng thị nhất tộc pháp thuật đều luyện thành độ khó bao lớn, coi như tu luyện thành công, nhưng cũng sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một loại tình huống là thành thần, một loại tình huống là thành ma. Bởi vì loại này tình huống sự không chắc chắn, cho nên đồng thị nhất tộc nghiêm cấm bất kỳ tộc nhân nào học tập Long Thần Công. Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Liên Tinh lộ ra quả thế biểu tình, nói ra: "Quả nhiên là có cực lớn tai hại. Thiên địa có thứ tự, tất có ngăn được." Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu đồng ý. Một gian khác trong phòng, Đông Vương Bất Bại thì mãn bất tại hồ nói ra: "Là thần là ma, lại có cái gì phân biệt?" Dứt lời, tiếp tục xem lên nhật ký. Nguyên kịch bên trong thì có một người luyện thành, chiếm được trường sinh bất tử năng lực, nhưng hắn vẫn nhập ma. Người này tên là Doãn Trọng, xác thực nói là gọi Đồng Doãn Trọng. Trung ương chi địa, đại trù, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết đang cầm quyển nhật ký tay run lên bần bật, hoảng sợ nói ra: "Nhị thúc, nhị thúc là ma." Hắn luyện được công pháp là Long Thần Công cùng đồng thị pháp thuật, không phải là trùng tên trùng họ người a? Doãn Thiên Tuyết khó có thể tin, nhưng nghĩ tới lòng đất trong thạch thất quái dị cùng nhị thúc kỳ quái cử động, nàng không khỏi liền sẽ liên tưởng cùng một chỗ. Rốt cuộc là có phải hay không một người đâu? Diệp Trương An, ngươi nhanh viết ta, nếu như Thủy Nguyệt Động Thiên cũng dung hợp vào thế giới này, như vậy các ngươi có thể nghe nói qua hắn sáng tạo sơn trang, Ngự Kiếm Sơn trang bây giờ thân phận thì là Ngự Kiếm Sơn trang nhị trang chủ, Doãn Trọng trên thực tế, nhưng là Doãn gia lão tổ tông. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã sống 500 năm lâu, quả nhiên là hai. Cái gì? Nhị thúc là Doãn gia lão tổ tông? Trường sinh bất tử, sống 500 năm. Cái này, làm sao có thể? Doãn Thiên Tuyết trong lòng nghi ngờ dậm đạn, mặc dù nàng túc trí đam mưu, lúc này cũng có chút không biết làm sao. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch lộ ra vẻ suy tư, nói: "Ngự Kiếm Sơn trang, hình như là trung ương vương triều đại chu cảnh nội một cái giang hồ thế lực. Không hổ là trung ương vương triều, quả nhiên tàng long ngọa hổ, thâm bất khả trắc. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái bên trong sơn trang, vậy mà lại cất giấu một cái nhập mà không chết người." Diệp Trương An nhà cửa, một bên trong gian phòng, Thượng Quan Hải Đường vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Trong thiên hạ còn có sống 500 năm kinh khủng như vậy tồn tại, thật là đáng sợ. Lấy hộ Long Sơn trang tình báo năng lực, vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không được, được phái người đi điều tra một chút, sau đó bẩm báo nghĩa phụ." Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Ninh Trung Tắc không đợi Nhạc Linh San mở miệng, liền trực tiếp lắc đầu nói ra: "Không biết, chưa nghe nói qua." Phố khúc quanh tiểu khất cái, đưa ra hoàn toàn không phù hợp kỳ hình tượng ngón tay ngọc nhỏ dài, để ở trên cằm, lẩm bẩm: "Ta nghe nói qua Danh Kiếm Sơn trang, Thần Kiếm Sơn trang, Tàng Kiếm Sơn trang, nhưng này cái Ngự Kiếm Sơn trang ở đâu?" Rất nhiều đang xem nhật ký chúng nữ, cũng là cao mày suy tư, nhưng trong đầu căn bản không có Ngự Kiếm Sơn trang tồn tại, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhật ký, hy vọng đạt được nhiều tin tức hơn. 500 năm trước, Doãn Trọng vốn là đồng thị nhất tộc người có thiên phú nhất một trong, pháp thuật của hắn dị năng không ai bằng, nhưng hắn vẫn không quá thỏa mãn, cho nên hắn học lén Long Thần Công, nhưng không may, bị đồng thị nhất tộc tộc trưởng phát hiện, gồm hắn trục xuất đồng thị nhất tộc. Khi đó Doãn Trọng còn chưa nhập ma, cũng còn là người cha tốt, hắn nữ nhi duy nhất Doãn Vượng, lựa chọn theo nàng một chỗ bị lưu vong, nhưng hảo xảo bất xảo là tiểu cô nương ở trên đường ăn lầm thịt rắn mà chúng rắn độc, không may tử vong như vậy biến cố, để cho Doãn Trọng khó có thể tiếp thu. Vì vậy, hắn đem cửu hận đều ghi tạc đồng thị nhất tộc trên đầu, cho nên hắn kích động thời đó hoàng đế, chuẩn bị tiêu diệt đồng thị nhất tộc, cuối cùng cùng với Long thị nhất tộc tộc trưởng Long Đằng đại chiến lúc, bị Đồng thị nhất tộc thần khí linh kính gây thương tích đại chiến đi qua, Đồng thị nhất tộc cùng Long thị nhất tộc bị ép trốn vào một cái chỗ ẩn nút, thủy. Nguyệt động thiên doãn trọng bị linh kính gây thương tích, trên người để lại vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn vết thương rách, thời khắc chịu nhịn đau xót dày vò tại dài dòng trong thời gian, hắn thành lập Ngự Kiếm Sơn Trang, lại có hậu nhân nhưng hắn nguyện vọng lớn nhất, vẫn là cứu sống bị hắn dùng hòm quan tài bằng băng đóng băng nữ nhi, Doan Phượng. Chương 32, Doan Thiên Tuyết vận mệnh bi thảm chương 32, Doan Thiên Tuyết vận mệnh bi thảm doãn trọng sáng tạo Ngự Kiếm Sơn Trang sau đó, trong lòng đất xây dựng thạch thất, đem nữ nhi Doan Phượng hòm quan tài bằng băng đặt ở trong đó, đồng thời mở ra một cái thủy ngân hồ, nuôi dưỡng một cái huyết mãng thủy ngân hồ cùng huyết mãng máu, có thể hóa giải doãn trọng tương thế, nhưng cũng không thể hoàn toàn trị hết, cho nên hắn cũng một mực tại tìm kiếm thủy nguyệt đầu tiên, tìm kiếm linh kính thương thế của hắn, là linh kính gây thương tích, cũng chỉ có linh kính có thể trị hết đương nhiên, tại bây giờ cái này tổng võ thế giới bên trong, khả năng còn có những phương pháp khác có thể trị hết thương thế của hắn, cũng không phải không có khả năng Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong. Doãn Thiên Tuyết lộ ra trận thần sắc, nguyên lai cái kia ao cùng huyết mãng đều là hai, hắn dùng tới chữa thương. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch ánh mắt sáng ngời, nói ra, a, đây cũng là một cơ hội, nếu như ta có thể tìm được trị liệu người này thương thế đồ vật, có hay không cơ hội làm cho hắn làm việc cho ta đâu. Trầm ngâm một lát sau, Mộ Dung Thu Địch lại lắc đầu thở dài nói, được rồi, người này không thể khống, ngược lại có thể phản vệ tự thân, tìm một cái nhập ma nhân vật khủng bố, còn không bằng nghĩ biện pháp đem Diệp Trường An bắt lại. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh thần tình cô đơn, sâu kín nói ra, tiểu nữ hải kia thật đáng thương a, nhỏ như vậy liền. Ai? Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, nâng gương mặt tiếp tục xem lên nhật ký. Tuy nói Doãn Trọng nhập ma, nhưng thành thật mà nói hắn tại kịch bên trong sơ kỳ sẽ không giết thế nào hơn người. Kịch bên trong có cái gọi Triệu Vân Tâm cơ nữ, biểu hiện có thể so với hắn ác hơn nhiều, không chỉ có đem Ngự Kiếm Sơn Trang đương nhiệm trang chủ Doãn Hạo đẩy tới vách núi, thiếu chút nữa để ta trong ngậm tình. Mạch, suýt chút nữa để cho Ngự Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư Doãn Thiên Tuyết cũng rơi xuống vực bỏ mình. Doãn Thiên Tuyết khẳng định cũng là một mỹ nhân, bị công tử nhớ ở trong lòng sẽ không có không đẹp. Thủy Xanh nhìn đến đây, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ta cũng là trong mộng của ngươi tình nhân sao? Ha ha, bất quá Triệu Vân là ai, nàng vì sao muốn hại ta cùng phụ thân? Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, Doan Thiên Tuyết tuyệt mỹ trên khuôn mặt cười một tiếng, sau đó lại lộ ra vẻ không hiểu, lần nữa nhìn về phía trong tay nhật ký. Cái kia tâm cơ nữ ta cũng không muốn nói nhiều, nhớ tới liền phiền, nhưng vị này Ngự Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư Doan Thiên Tuyết, ta lại suy nghĩ nhiều nói hai câu, bởi vì nàng tại kịch bên trong vận mệnh thật sự quá nhấp nô, quá khúc chiết, quá bi thảm, các ngươi là không biết, lúc đó nhưng làm ta đau lòng nạch, có điểm kích động, xấu hổ a. Các vị nhìn đến đây, Doan Thiên Tuyết chắt động đôi mắt to sáng rỡ, kinh ngạc há to mồm, nói ra, ta rốt cuộc là có bao nhiêu thằng a, vậy mà để ngươi kích động như thế. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San không khỏi cắn răng nói, thật là một hoa tâm củ cải. Linh Trung Tắc cũng là khẽ lắc đầu, thầm thở dài. Doan Thiên Tuyết, người cũng như tên, như Thiên Sơn Tuyết Liên một dạng thánh khiết mà cô độc, giống như hoa tuyết mỹ lệ, rồi lại ngắn ngủi thân thể nàng nhu nhược, thế nhưng võ công không tầm thường, bề ngoài ôn nhu, nội tâm thiện lương, nhưng lại rất có trí khôn và mưu lược. Nàng tuy chỉ là một cái cô gái tuổi thanh xuân, đã có không thua bởi đại bộ phận nam tử cơ trí cùng mưu lược. Nàng thấy mầm biết ơi, mưu tính sâu xa, giỏi về tùy cơ ứng biến, chẳng những mạnh hơn ngốc bạch ngọt ca ca Doan Thiên Kỳ không ít, thậm chí ngay cả phụ thân Doãn Hạo cũng kém xa tít tắp. Nàng lạnh lùng cười như ánh mặt trời, để cho bất luận kẻ nào đều có thể thích nàng. Doan Thiên Tuyết nhìn đến đây, nhếch miệng lên vui vẻ, làm sao cũng không nhịn được, rốt cục nàng bật cười, nụ cười kia tựa như bạch liên hoa nở rộ, xinh đẹp làm người ta kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn không có ai khen qua ta. Diệp Trường An, ngươi là người thứ nhất đem Thiên Tuyết khen thượng thiên người, ta hôm nay thực sự rất vui vẻ đâu. Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng nói, khen nữ nhân ngược lại là có một bộ. Một bên Liên Tinh cười nhạt nói, tỷ tỷ ngươi nhưng là bị khen làm đệ nhất thiên hạ tuyệt sắc à. Yêu Nguyệt liếc mắt một cái Liên Tinh nói ra, ngươi nhưng là không thua với ta phong hoa tuyệt đại. Liên Tinh thần sắc nao nao, trong lòng kinh ngạc và phần, tỷ tỷ Yêu Nguyệt vậy mà cùng với nàng mở ra nói giỡn. Nơi góc đường, một thân tiểu khất cái ăn mặc hoàng dung, cơ quả đấm nhỏ, thử nói, ngươi một cái bại hoại Diệp Trường An, hòa tâm Diệp Trường An, sắc quỷ Diệp Trường An, trước đó còn đem ta khen ba hoa trích trẻ, lúc này mới bao lâu ngươi mà bắt đầu khen người khác, ta tức giận a. Hoàng Dung tức giận về tức giận, nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng xem nhật ký. Sau một khắc, nàng liền chuyên tâm nhìn. Nhưng Thiên Tuyết từ nhỏ đã là cô độc, Ngự Kiếm Sơn Trang có một cái quy củ, chính là nữ tử không thể luyện võ, cộng thêm phụ thân của hắn Doãn Hạo bình thường đối với sự quan tâm của nàng cực nhỏ, đưa tới nàng cho rằng phụ thân không thích nàng nữ nhi này. Thế là tại nàng trong lúc vô tình phát hiện nhị thuốc Doãn Trọng tại dưới lòng đất thạch thất võ công sau, nàng liền trộm luyện. Nhưng loại này võ công là Đồng thị nhất tộc từ thượng cổ lưu truyền xuống một loại tà công, phàm nhân thiên phú vốn sinh ra đã kém cỏi, tu luyện 5 năm sau đó liền sẽ bạo phát một loại quái bệnh. Doãn Thiên Tuyết tu luyện Doãn Trọng võ công sau đó, liền từ cái này bệnh căn không dứt, rất dễ dàng nhập ma đi qua, thân thể sẽ trở nên phi thường suy yếu, thân thể của nàng cũng sẽ xuất hiện phân nửa bên trái âm hư, phân nửa bên phải dương thực bệnh trạng, âm dương bộ dạng cứu phía dưới sẽ thống khổ dị thường mà chồng thống khổ. Nàng lại nhịn 10 năm lâu, nếu như chỉ là thống khổ cũng cho qua, hết lần này tới lần khác cái bệnh này còn có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa trước khi chết thống khổ càng là thường nhân khó có thể chịu được. Nhìn đến đây, Doãn Thiên Tuyết cũng không có bởi vì Diệp Trường An kể rõ mà đau lòng, ngược lại nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, thật đúng là nói cho ngươi giống nhau như lúc đầu, bất quá cái bệnh này thực sự sẽ chết sao? Mặc dù rất thống khổ, thế nhưng nói thật, Thiên Tuyết thực sự vẫn chưa muốn chết đâu. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh đang cầm quyển nhật ký, dường như cảm động lây một dạng, nhất thời nước nở nói, cái này Thiên Tuyết tỷ tỷ cũng tốt thương cảm a. Ta mặc dù cũng rất cô độc, nhưng ta còn có gia gia thương ta. Thiên Tuyết tỷ tỷ nhưng không ai đau, còn muốn gặp quái bệnh dày vò. Phố góc, Hoàng Dung phồng lên cái má, nói ra, cái này Doãn Thiên Tuyết quả thực thật là bi thảm a. Về điểm này, bại hoại Diệp Trường An, ta không với ngươi cố chấp. Vừa rồi ngươi khen nàng sự tình, ta liền không so đo với ngươi. Tiết kiệm để ngươi đã biết, nói ta bụng dạ hẹp hòi, một khi truyền đi, vậy ta Kim Dung giới ngòi bút nổi danh nhất nữ nhân vật chính, chẳng phải là làm trò cười cho người khác chết. Hừ. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú cũng là viền mắt hiện lên hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, cùng người tỷ tỷ này so với, A Tú thật sự rất tốt hạnh phúc à. Lăng Tiêu Thành người đều như vậy cưng chịu ta. Nếu như ra ra, mãi mãi bọn hắn không cãi nhau thì tốt rồi. Rất nhiều đang xem nhật ký nữ tử, không khỏi đều ở đây vì cái này thiếu nữ vận mệnh bi thảm cảm thán. Chương 33, ta chính là muốn khiêu chiến nam nhân uy hiếp chương 33, ta chính là muốn khiêu chiến nam nhân uy hiếp Diệp Trường An dừng lại một chút sau, tiếp tục viết. Có phải hay không các người cho rằng cái này đã quá bi thảm không, phía sau còn xảy ra càng bi thảm sự tình phía trước nhắc tới cái kia tâm cơ nữ Triệu Vân, về sau coi trọng Doãn Thiên Tuyết đại ca Doãn Thiên Kỳ thân phận và địa vị, liền cố ý tiếp cận Doãn Thiên Kỳ cái này Triệu Vân, nhưng là một cái xấu xa đến tận cùng, lòng bàn chân chảy mủ, xấu xa từ đầu đến tận chân nữ nhân không chỉ có tâm như rắn giết, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, chịu lấy một tờ vô tội khuôn mặt, hại lần. Toàn bộ kịch tất cả mọi người Triệu Vân tiếp cận Doãn Thiên Kỳ sau, sử dụng mỹ nhân kế liền đem Doãn Thiên Kỳ mê là thần hồn điên đảo, để triệt để khống chế ngự kiếm sơn trang, dọn sạch cản trở, nàng liền chuẩn bị đem Doãn Hạo cùng Doãn Thiên Tuyết diệt trừ vừa lúc nàng bắt được Doãn Hạo bị Doãn Trọng đả thương cơ hội, đem Doãn Hạo trói lên bên vách đá, lừa gạt Doãn Thiên Tuyết đi trước nghị cách cứu viện Doãn Thiên Tuyết chạy tới sau, cứu phụ sốt ruột phía dưới, bị nàng nhân cơ hội. Một trường đánh rất vách núi theo sát phía sau, Doãn Hạo cũng bị nàng bung ra sợi dây, không chút do dự ném xuống Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Ninh Trung Tắc bộ mặt tức giận, nói ra, người này sát thực độc ác tàn nhẫn cực kỳ. Vì mình mục đích, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhạc Linh San cũng là phụ hòa nói, ta muốn là gặp phải ác nhân như vậy, nhất định phải thay trời hành đạo. Người như vậy thực sự là rất đáng hận. Phố góc, Hoàng Dung tức giận nói, người nữ nhân này quả thực xấu đến chảy mủ a. Bại hoại Diệp Trường An, hình dung lại không quá thích hợp. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, trong phòng, Thanh Thanh khó tin lẩm bẩm, ra ra nói có lý, quả nhiên trên thế giới ác độc nhất không ai bằng lòng người. Trách không được hắn không cho ta ly khai Hắc Mộc Nhai. Ai? Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú kinh ngạc nói, thực sự là rất xấu rồi. Cùng Thạch Trung Ngọc xấu giống vậy, vẫn là Trường An ca ca tốt. Rất nhiều xem nhật ký nữ tử, không khỏi vì Triệu Vân lòng dạ ác độc sắc bén có chút sợ hãi. Doãn Thiên Tuyết cùng phụ thân hai người rơi xuống vách núi đáy cốc sau đó, cũng chưa chết, nhưng trong này nhưng là một cái tuyệt địa, vô pháp chạy ra các nàng tại đáy cốc vì sống sót, ăn rất nhiều độc quả Doãn Thiên Tuyết cũng bởi vì thường thời gian dùng ăn độc quả, mà đưa tới hủy dung, 5 năm sau, nàng đã là thâm thụ kịch độc, dung nhan hủy hết, thân thể cũng thối giữa biến hình, đến sinh mệnh phần cuối các ngươi nói Thiên Tuyết có thảm hay không? Chúng nữ nhất thời một trận trầm mặc. Một cái nữ nhân e rằng có thể không quan tâm sinh mệnh, nhưng nhất định sẽ quan tâm dung mạo, nhất lại là một cái mỹ lệ vô cùng nữ nhân. Khuôn mặt hủy hết, thân thể thối giữa biến hình, ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Cảnh ngộ như thế, một cái thảm chữ đã không đủ để hình dung. Doãn Thiên Tuyết nhìn nhật ký, trên mặt tuyệt mỹ mọc lên một vẻ sợ hãi, không khỏi nói ra, "A, ta thực sự thảm như vậy sao? Vậy ta nên làm cái gì bây giờ?" Nói, Doãn Thiên Tuyết tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Thiên Tuyết phụ thân Doãn Hạo, tại rất xuống đáy cốc một năm sau, đã ở trong thống khổ chết mà vị kia tâm cơ nữ Triệu Vân, lại cùng Doãn Thiên Tuyết đại ca Doãn Thiên Kỳ thành thân, làm 5 năm cao cao tại thượng trang chủ phu nhân, thưởng thụ vinh hoa phú quý nơi đây ta thì không cần không mắng hai câu Doãn Thiên Tuyết chính là cái kia đại ca Doãn Thiên Kỳ quả thực ngu xuẩn như lợn, thiên hạ là không có nữ nhân sao mỹ nhân kế. Ha ha, loại này vụng về tính toán hay, ở trong mắt ta chính là một chuyện cười nhưng lời này từ miệng ta bên trong nói ra, các ngươi khẳng định không tin, có phải hay không không tin? Các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, nhưng ta Diệp Trường An đem lời thả này, vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại mỹ nhân kế phía dưới. Quyền nhật ký làm chứng dĩ nhiên, các ngươi nếu là thật không tin, đại khái có thể tự mình đi thử một chút ta Diệp Trường An tùy thời hoan nên đến của các ngươi, ta chính là muốn khiêu chiến một chút tất cả nam nhân uy hiếp hơn nữa, tuyệt không lùi bước phi phi phi. Ngươi một cái giảo hoạt Diệp Trường An, ngươi tính toán đánh ta tại đại tống đều nghe nhất thanh nhị sở. Quả thực, chính là không biết xấu hổ. Thử, phố góc, một thân tiểu khất cái ăn mặc hoàng dung, đang cầm quyển nhật ký cáo mắng. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San khinh thường rêu cợt nói, chỉ ngươi cái này hoa tâm củ cải, còn khiêu chiến mỹ nhân kế. Ngươi nếu có thể thành công chỉ thấy quỷ. Dứt lời, Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Trung Tắc, thử dò xét nói, "Nương, nếu không ta đi khiêu chiến?" Ninh Trung Tắc biến sắc, nhỏ giọng trách mắng, "Ngươi nói cái gì mê sảng? Đây là có thể tùy ý chọn chiến sao? Đàng hoàng cho ta lại trên núi lợi, không cho phép chạy loạn." "Đã biết." Nhạc Linh San ủy khuất nói, "Ta chính là vừa nói như vậy sao? Ta khẳng định không đi." Nhạc Linh San mặc dù ngoài miệng nói không đi, nhưng trong mắt nhưng ở tích lưu lưu chuyển động, không biết tính toán chút gì. Ninh Trung Tắc thấy thế, làm sao không biết tâm tư của con gái, muốn lên tiếng răn dạy hai câu. Nhạc Linh San nhưng là túi đầu nhìn nhật ký. Linh Trung Tắc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nàng không thể không thừa nhận, cái này sở hữu quyển nhật ký hệ thống Diệp Trường An, quả thật làm cho người hết sức tò mò. Đừng bảo là nữ nhi Nhạc Linh San, muốn đi gặp một lần hắn. Ngay cả chính nàng, đã từng nổi lên quá ý định muốn đi gặp cái này thần bí xuyên việt giả, xem hắn rốt cuộc hạng người gì. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thu Địch trong lòng hơi động, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hảo một cái mỹ nhân kế. Bất quá, lấy ánh mắt của hắn, một dạng nữ tử nhất định là coi thường. Như thế phải cẩn thận cân nhắc một chút. Nghe nói, đại tống chính là cái kia họ hàng xa trong nhà, dường như có hai cái lớn lên 10 phần xinh xắn nha đầu. E rằng có thể tốn hao một chút đền bù trao đổi. Đại Tần, Âm Dương gia chủ sở, Đông Quân khoe miệng gãy nết, từ tốn nói, thực lực tiến bộ mang đến tự tin sao? Bất quá, mỹ nhân kế bi lực, cũng không phải là muốn ngăn cản, là có thể chống đỡ được. Xem ra, ta Âm Dương gia cũng muốn trước thời gian làm chút chuẩn bị. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Trong phòng, Đông Phương Bất Bại hừ lạnh nói, cuồng vọng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng đến một bước kia. Muốn ta Đông Phương Bất Bại sử dụng mỹ nhân kế không phải không có thể, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú một đôi mắt trong nháy mắt, suy tư chốc lát, nói ra, mỹ nhân kế. A Tú mới không cần đối với Trường An ca ca sử dụng mỹ nhân kế. Đối mặt với Diệp Trường An đối với mỹ nhân kế khiêu khích, chúng nữ theo đuổi tâm tư của mình, có người mừng rỡ, có người tức giận, cũng có người cười nhạt, cũng có người thờ ơ. Diệp Trường An cười thầm trong lòng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút có hay không có ý đồ bất chính nữ ma đầu, tâm cơ kỹ nữ, thực sự tự tiến cử dường chiếu, cho hắn đến cái mỹ nhân kế. Nếu như thế giới này có Ngự Kiếm Sơn Trang, Doan Thiên Tuyết ngươi cũng có thể thấy nhật ký của ta mà nói, xin nhớ ta lời kế tiếp đầu tiên, ngươi bây giờ quái bệnh, huyết như ý quả thực có thể áp chế chứng bệnh, nhưng tìm người cướp đoạt huyết như ý mà nói, không được tìm Tặc Vương Hàn Bá Thiên cùng cái kia ba cái nữ nhi ta mới vừa nói Triệu Vân chính là Hàn Bá Thiên ba cái dưỡng nữ một trong mặt khác, chứng bệnh của ngươi, Doan Trọng là có thể hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng ta không xác định hắn có thể hay không vì ngươi trị liệu nguyên kịch bên trong, hắn mặc dù xuất thủ vì ngươi trị liệu, nhưng là có điều kiện cuối cùng, ta nghĩ đối với ngươi nói, có quyển nhật ký hệ thống tại, ta nhất định có thể được trị liệu ngươi bệnh lạ phương pháp không cần bao lâu, ta sẽ tới tìm của ngươi cho ta. Chương 34, chỉ có một đao, hắn liền bại. Chương 34, chỉ có một đao, hắn liền bại. Trung ương vương triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết đem nhật ký đặt lên bàn, hai cái tay nâng gương mặt, trầm tư nói, cha cũng định chuyển ngôi cho ca ca, đến lúc đó còn muốn hay không cướp đoạt huyết như ý đâu. Còn như hai, Doãn Trọng, yêu cầu hắn sao? Coi là, hay là trước không được bại lộ à, dù sao hôm nay là hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Thú hổ, cũng còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Ai? Trước không nghĩ, còn có một đoạn thời gian, đợi đến thời điểm rồi nói sau. Diệp Trường An, ta chờ ngươi. Hy vọng đừng để cho Thiên Tuyết chờ quá lâu, Thiên Tuyết cảm giác đã sắp muốn không áp chế được. Các loại, các loại, các loại, chờ ngươi cái đại đầu quỷ a. Còn muốn để cho bao nhiêu một cô gái chờ ngươi? Hòa Tâm Củ Cải, nhìn thấy ngươi lại theo ngươi tính sổ. Phố góc, Hoàn Dung thở phì phò phương má, nói ra. Kinh Châu, trong khách sạn, Nhậm Doanh Doanh khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, nói ra, trong nhà của ngươi nhưng còn có nhiều người chờ như vậy lấy ngươi đây. Mang theo nghiền ngẫm vui vẻ, Nhậm Doanh Doanh lần nữa nhìn về phía trong tay nhật ký. Trở lại chuyện chính, vừa mới ta dùng Long Thần Công mang theo Thủy Xanh cùng Thủy Đại ly khai tuyết cốc, phi hành trên không trung lúc, trong lúc vô tình thấy một cái đỉnh núi lại có một tòa thành, lúc đó bởi vì tò mò, ta liền dừng lại nhìn hai lần, phát hiện tòa thành kia gọi Lăng Tiêu Thành, trong lòng ta liền suy đoán, nơi đó phải là hiệp khách hành trong tiểu thuyết phái Tuyết Sơn, cái này vốn là cũng không có cái gì, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, ta liền chuẩn bị ly khai. Không nghĩ, vậy mà thấy trong thành một chỗ tiểu viện có người đối với hai thiếu nữ hành hung, cái này khiến ta không khỏi nghĩ nổi lên hiệp khách hành trong một đoạn kịch tình là như vậy, trên giang hồ có một đối với phu phụ, tên là Thạch Thanh, Mẫn Nhu. Hai vợ chồng cùng xưng Hắc Bạch Song Kiếm, tại trên giang hồ rất có uy vọng Hắc Bạch Song Kiếm. Chúng nữ bên trong một ít nghe qua tên này số người, lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Hai người này nhưng là có chút chính trực, có lòng hiệp nghĩa, bọn hắn sẽ cùng hành hung sự tình có liên quan. Chúng nữ không khỏi tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Bọn hắn sinh ra lưỡng tử, một cái tên là Thạch Trung Ngọc, một cái tên là Thạch Phá Thiên, trong đó Thạch Phá Thiên tại lúc còn rất nhỏ, bị mến mộ Thạch Thanh, vì ái thành hận một cô gái trộm đi, cho nên Mẫn Nhu đối với con trai duy nhất Thạch Trung Ngọc cưng chiều dị thường, đưa tới Thạch Trung Ngọc còn nhỏ tuổi trở thành một cái cả gan làm loạn, hoành hành ngang ngược, lại thích sắc đến cực điểm. Người nhìn đến đây, Ninh Trung Tắc không khỏi thầm nghĩ, mẹ hiền hay làm con hư. Bất quá cũng chỉ như vậy. Hoàn hảo Linh San Nhu thuận nghe lời. Ninh Trung Tắc nhìn thoáng qua đang xem nhật ký Nhạc Linh San, trong lòng vui mừng, cúi đầu tiếp tục xem lên nhật ký. Trưởng phu Thạch Thanh mỗi khi muốn quản giáo Thạch Trung Ngọc lúc, thê tử Mẫn Nhu tất cả đi ra bao che rơi vào đường cùng, Thạch Thanh liền đem Thạch Trung Ngọc đưa đến phái Tuyết Sơn, lệ phong hỏa thần long phong vạn lý vi sư, có thể Thạch Trung Ngọc tính nết khó dạy bảo, không phục quản giáo, thời gian mấy năm đi qua, cũng không có biến hóa gì, có một ngày, hắn vậy mà đối với phái Tuyết Sơn tiểu công chúa A Tú nổi lên sắc tâm, thừa dịp bất ngờ, đem nàng trói lại, chuẩn bị. May mắn, A Tú hai cái nha hoàn nghe được thanh âm sau, tới ngăn cản, tuy nhiên cũng bị Thạch Trung Ngọc sử dụng kiếm chặt tổn thương, cái kia Thạch Trung Ngọc gặp đại sự không ổn, liền len lén hạ sơn, thoát được vô tung vô ảnh, nhưng A Tú lại không cam lòng chịu cái này vũ nhục, nhân lúc người ta không để ý, nhảy xuống vách núi, cho nên ngươi sẽ xuống ngay anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao? Diệp Trường An, nhanh viết a. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm quyển nhật ký, tò mò hỏi. Phố góc, Hoàng Dung quyệt miệng nói ra, cái kia gọi Thạch Trung Ngọc vậy mà dùng xuống ba lạng thủ đoạn, thực sự là vô sỉ. Người này mặc dù háo sắc, nhưng ngươi cũng là một đại sát lang, Hoa Tâm Quỷ, có được hay không? Hơn nữa ngươi này cái Hoa Tâm Củ Cải càng vô sỉ, lão nghĩ để cho người ta cấp lại. Thử. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú kinh ngạc ca một cái âm thanh, nói lúc đó ta chỉ muốn, Thạch Trung Ngọc cái kia hỗn đản dám đụng ta, ta liền nhảy núi, nguyên lai ta tại trong tiểu thuyết thực sự nhảy núi. Hoàn hảo Trường An ca ca phát hiện đúng lúc. A Tú phát ra từ nội tâm ngọt ngào cười, tiếp tục xem lên nhật ký. Tuy nói nguyên tắc bên trong, A Tú nhảy núi sau không có chết, nhưng ở trên cái thế giới này, ta làm sao có thể nhìn nàng chịu đục nhảy núi. Trường An ca ca thật tốt. A Tú hé miệng cười nói. Thế là, ta liền từ không trung rơi xuống, quả nhiên không ngoài sở liệu, thật đúng là Thạch Trung Ngọc cái kia tư thành thạo hùng, trong phòng trói cũng là A Tú, mà ta cũng chính là tại A Tú nơi đây biết được, vẫn còn có nhật ký phó bản thứ như vậy, hơn nữa còn không chỉ một thủy xanh cái nha đồng đốc, còn không dám nói cho ta biết, sợ ta biết nàng có thể thấy bí mật của ta mà tức giận đều người một nhà. Các ngươi nói ta tức cái gì? Người một nhà? Đối với ta là công tử người, chính là người một nhà. Thủy xanh mặt cười nhỏ bé hồng, nhìn bên cạnh Long Hình thân ảnh, ngượng ngùng ở trong lòng nói ra. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San ngẩng đầu nghi ngờ nói, người một nhà? Thủy xanh làm sao lại với hắn thành người một nhà? Một bên Linh Trung Tắc thân là người từng trải, tự nhiên qua trong giây lát liền hiểu rõ ra. Nghe được Nhạc Linh San câu hỏi, trên mặt cũng là nóng lên, thầm nghĩ, thật là khờ hải tử. Giữa nam nữ, bọn hắn khẳng định đã những lời này, Linh Trung Tắc tất nhiên là vô pháp nói ra miệng, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy Nhạc Linh San mà nói, cúi đầu nhìn nhật ký. Nhưng tương lai, các ngươi nếu không có thể trở thành là người một nhà, phía trước ta có thể nói, là muốn thu lợi tức cá lợi tức bao nhiêu không sao cả, át chủ bài đúng là một cái đòi nợ cảm giác, ha ha. Nói lại về chính đề A Cứu A Tú sau đó, ta liền xuất thủ phế đi cái kia Thạch Trung Ngọc, tuyệt hậu Hoàng Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Thượng Quan Hải Đường ánh mắt dùng mình, nói ra, phế một người, nói như vậy hời hợt. Vẹn vẹn vài ngày, cũng đã thích đứng cái giang hồ này sao? Thượng Quan Hải Đường nhất thời lo lắng, sợ chính mình vô pháp thuyết phục Diệp Trường An thêm vào Hộ Long Sơn Trang. Mấy ngày trước, Diệp Trường An vẫn là một cái nhìn thấy bang phái sống mái với nhau, liền sợ trốn người thường. Nhưng bây giờ, sợ rằng đã vượt qua trên giang hồ phần lớn cao thủ. Thượng Quan Hải Đường thở dài, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Tại trong lúc này, ta cũng cùng phái Tuyết Sơn nổi lên một điểm xung đột, cho nên ta lại xuất thủ dạy dỗ một chút A Tú cái kia cuồng vọng đến cực điểm người bảo thủ ra ra, bạch tự tại hắn cuồng vọng tự đại cũng cho qua, còn đánh lao bà, cái này khiến ta rất không thoải mái. Vậy ta nhất định phải cho hắn biết trời cao đất rộng một đao, chỉ có một đao, hắn liền bại thất tinh đường. Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thu Địch sắc mặt ngưng trọng nói, một đao bại bạch tự tại. Bạch tự tại nhưng là tiên thiên tông sư cấp cao thủ a, một tay Tuyết Sơn kiếm pháp lô hỏa thuần thành, người bình thường có thể tiếp nhận không được. Còn có hắn cuộc đời đắc ý tuyệt kỹ thần đạo quỷ điệt tam liên hoàn, không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ thua bởi này liên tiếp ba chiêu phía dưới. Ai, thực lực như thế, kế trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng vào mỹ nhân kế có thể tác dụng. Chương 35, ba cái bản đảo. Chương 35, ba cái bản đảo Lăng Tiêu Thành. Bên trong gian phòng, A Tú nhíu mũi quỳnh, thử nói, thử. Ra ra cái kia người bảo thủ, chính là đến làm cho hắn căng căng trí nhớ. Bằng không luôn là cùng mãi mãi cãi nhau, lần này quá đáng hơn, còn động thủ đánh mãi mãi. Trường An ca ca dạy dỗ tốt. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại khỏe miệng khẽ nhếch, thử nói, thử. Chỉ là bại một cái tông sư sơ kỳ người mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Nếu như là ta, mặc dù ngươi là mát cấp thần đạo trạm, thì thế nào? Trên thực lực chênh lệch thật lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể lau sạch. Đông Phương Bất Bại trong mắt mang theo một tia khinh thường, nhưng lại nghĩ đến Diệp Trường An chỉ là vài ngày thời gian, cũng đã đạt được trình độ như vậy, nghĩ đến tương lai có thể sẽ bị đề xuất quá phận yêu cầu, mới có thể biết muội muội hạ lạc, sắc mặt liền lại khó chịu. Khác một trong phòng, Liên Tinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn tỷ tỷ Yêu Nguyệt, nói gốc cây kia ngàn năm tuyết sâm để cho hắn bước vào siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới. Siêu nhất lưu hậu kỳ. Yêu Nguyệt lắc đầu nói, tuy nói hắn sở hữu mát cấp thần đạo trạng, nhưng võ đạo cảnh giới sự chênh lệch, cũng không có dễ dàng như vậy bị lau sạch, nhất lại là hậu thiên cùng tiên thiên giữa khoảng cách. Hắn cũng đã bước vào siêu nhất lưu đỉnh phong. Siêu nhất lưu đỉnh phong. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đối với Diệp Trường An tu vi cảnh giới nhảy thức đề thăng, đều là cảm thấy kinh hãi không thôi. Người khác vài chục năm khổ luyện không ngừng, mới có thể đạt tới cảnh giới, hắn vẹn vẹn vài ngày thời gian liền ung dung đạt được. Đây nếu là để cho trên giang hồ cái gọi là trời mới biết, vẫn không thể điên. Mặc dù, đây đều là cái gọi là quyển nhật ký hệ thống công lao. Nhưng coi như vậy, trong lòng các nàng vẫn có như vậy một tia không công bằng. Phải biết rằng, coi như là thiên phú của các nàng tư chất đã là thiên hạ ít có. Tu luyện là vô thượng nội công minh ngọc công, lúc luyện công còn có thiên địa chí bảo mặc ngọc mai hoa phụ trợ. Tại cộng thêm toàn bộ Di Hoa cung tài nguyên chống đỡ, cùng với nhiều năm như vậy chưa từng buông lòng khổ luyện, mới đạt tới bây giờ tu vi cảnh giới. Tuy nói hiện tại Diệp Trường An cùng các nàng còn rất nhiều chênh lệch, nhưng mấy ngày nữa khả năng liền không nhất định. A Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, cúi đầu nhìn lên nhật ký. Một bên Liên Tinh, mí môi, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn biết tỷ tỷ Yêu Nguyệt luôn luôn tự cao tự đại, cao ngạo rất, từ trước tới giờ không chịu thua, nhưng ở Diệp Trường An trước mặt, vậy làm sao so với a? Căn bản không sánh bằng có được hay không? Gắng phải đi so với, đây không phải là bị đuổi mà mắc cửa sao? Ai? Liên Tinh biết tỷ tỷ Yêu Nguyệt trong lòng bị đả kích, nhưng nàng cũng không dám nhắc lại cái đề tài này, chỉ có thể thầm than một tiếng, sau đó nhìn về phía trong tay nhật ký. Bây giờ, ta đã rời đi Lăng Tiêu Thành, đang tại bay đi ngoài trăm dặm một cái trấn nhỏ, hôm nay ngũ quỷ bản vật thuật, ta còn chưa từng thi triển, đợi lát nữa tìm được dừng chân địa phương rồi nói sau gì. Ta thật sự muốn đã thấy trấn nhỏ vậy thì chờ lát nữa chúng ta gặp lại. Diệp Trường An mang theo Thủy Xanh cùng Thủy Đại hai người nhanh chóng hướng trong tầm mắt trấn nhỏ bay đi. Chỉ chốc lát sau, cũng đã ở trong trấn nhỏ một góc hẻo lánh rơi xuống. Bởi vì Diệp Trường An tốc độ cực nhanh, cộng thêm trong trấn nhỏ dòng người cũng không nhiều, ngược lại cũng không người phát hiện bọn hắn từ trên trời giáng xuống. Diệp Trường An ba người đi tới trên đường phố chính, tìm được một cái khách sạn. Đến khách sạn, Diệp Trường An mới nhớ tới hắn không có tiền, may mắn Thủy Đại cùng Thủy Xanh trên người đều có tiền. Cái này khiến Diệp Trường An lại nhớ tới Kinh Châu ngoại thành cái kia bảo tàng. Các loại trở về, nhất định phải làm ít tiền hoa hoa. Bằng không, một ngày trừ lục soát một chút, cũng quá ném xuyên việt giả mặt. Đi vào gian phòng, Diệp Trường An trực tiếp thi triển nổi lên ngũ quỷ bàn vận thuật. Đợi đến quen thuộc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Trường An mới ngồi xuống, rót cho mình chén nước, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Diệp Trường An không có đợi lâu, khoảng chừng 5 phút, bên trong gian phòng liền có quang mang hiện hiện. Diệp Trường An đặt chén trà xuống, nhìn về phía đất trống chỗ, phát hiện dĩ nhiên là ba cái bàn đảo. Diệp Trường An vội vàng cầm lấy bàn đảo, đánh giá. Đồng thời, bàn đảo tin tức đang hiện ra ở tại trong đầu. Bàn đảo, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, vốn có cường cân kiện thể, lưu thông máu thông lạc, cố bổn bồi nguyên tăng công hiệu quả từ hệ thống trong tin tức cũng nhìn không ra bao lớn công hiệu. Diệp Trường An liền cầm lấy một khóa ăn. Cửa vào ngọc như di, thanh thúy mọng nước, mười phần thoải mái miệng. Chỉ chốc lát sau, một cái bản đảo vào trong bụng. Thế nhưng, Diệp Trường An chỉ có một cái cảm thụ, này bản đảo ăn không sai. Trừ cái đó ra, chính là phần bụng có nhàn nhạt ấm áp cảm giác xuất hiện, không có những thứ khác cảm giác. Mẹ nhà nó, đây sẽ không là tại Côn Lôn Sơn Bạch Viên vị trí đáy cốc, viên kia bản đảo thụ bên trên trở về a, cái kia bản đảo là không giống với bình thường trái cây, có thể miễn cưỡng xưng là linh quả. Nhưng công hiệu quả thực không ra thế nào thích à, cần thời gian dài ăn mới có thể có không sai cường thân tăng công hiệu quả. Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, Trương Vô Kỵ nhưng là ăn xong mấy năm á, bây giờ chỉ có này ba viên, có tác dụng cái gì? Người đem bàn đào thụ cho ta trộm trở về cũng được, các Diệp Trường An cau mày ở trong lòng phàn nàn. Ngạch, coi là bàn đào thụ trộm trở về, rời đi cái hoàn cảnh kia, sợ rằng nuôi không sống. Bất quá, các loại điều kiện cho phép, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp tới ghép. Tương lai nếu như thu được cái bồi dưỡng loại tiên thuật hoặc bảo vật, nói không chừng thật đúng là có thể đem nó bồi dưỡng thành tăng tuổi thọ tiên đạo. Coi là ba cái bàn đào, liền ba cái bàn đào a, mặc dù quả đào không có gì dùng, nhưng là lại nhắc nhở ta một chút, còn có như thế một gốc cây linh thụ. Chật, Diệp Trường An cầm lấy mặt khác hai cái bàn đào, đến căn phòng cách vách cho Thủy Đại một quả. Thủy Đại thương thế còn chưa phục hồi như cũ, ăn bàn đào chắc là mới có lợi. Cấp nước đại buông xuống bàn đào sau, cũng không giải thích bàn đào lai lịch, chỉ là để cho hắn an tâm ăn chính là. Thủy Đại cũng quen rồi Diệp Trường An thần bí, cũng không hỏi nhiều. Một lát sau, Diệp Trường An lại đi tới Thủy Xanh gian phòng, đem bàn đào cho Thủy Xanh. Đợi nàng ăn sau, Diệp Trường An hỏi, thế nào? Có cảm giác gì sao? Thủy Xanh chuyển động hắc bạch phân minh con ngươi, cẩn thận cảm ứng chốc lát, nói ra, ta cảm giác thần thanh khí sảng, khí lực dồi dào, hơn nữa nội lực dường như gia tăng rồi một ít. Nghe được Thủy Xanh mà nói, Diệp Trường An rơi vào trầm tư. Thủy Xanh ăn hiệu quả, nổi bật so với hắn tốt hơn rất nhiều. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Trường An trong lòng suy đoán, có thể là bởi vì hắn đi qua hai lần tẩy cân phạt thủy, lại ăn qua huyết bổ để cùng ngàn năm tuyết sâm, cho nên mới đưa tới bản đảo ở trên người hắn hầu như không hiệu quả gì. Lại nói, này bản đảo hiệu quả vốn là bình thường. Hắn bây giờ thân thể cùng nội lực xa phi thường người có thể đối kịp, hiệu quả không hiển hiện ra, cũng rất bình thường. Nếu như thế, ngược lại cũng giải thích thông. Chật, Diệp Trường An cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lưu tại Thủy Xanh gian phòng, bắt đầu viết lên nhật ký. Các vị, ta Diệp Trường An lại trở về, vừa rồi ta thi triển ngũ quỷ bàn vật thuật, lần này ta được đến ba cái bản đảo bản đảo. Quả đảo có cái gì ly kỳ? Không phải là Diệp Trường An ngũ quỷ bàn vận thuật không nhẹ đi? Vậy mà đầu ba cái đảo. Quả đảo, chẳng lẽ là nào đó hy lưu giống? Đang xem nhật ký chúng nữ nhao nhao suy đoán. Chương 36, ta nghĩ bồi dưỡng một gốc cây tiên đào thụ. Chương 36, ta nghĩ bồi dưỡng một gốc cây tiên đào thụ. Nếu như ta không có đoán sai, này ba cái bản đảo là từ Côn Lôn Sơn một cái đáy cốc bản đảo thụ bên trên hái xuống, phía trước ta trong nhật ký đề cập tới, ta Cửu Dương thần công rất có thể là đến từ một cái bạch viên trong bụng, mà cái kia bạch viên sinh hoạt sơn gốc, liền dài này quả bản đảo thụ này bản đảo công hiệu, nói thật bình thường, bất quá, cũng không phải vật tầm thường, nếu như trong nhà có thể có một quả, quanh năm tháng dài ăn tới, đối với võ đạo tu vi cũng là rất có lợi. Bất quá, này quả bàn đảo thụ đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, coi như cho các ngươi phòng trừng cũng nuôi không sống được. Ta mới không tin. Trong một quả cây đảo mà thôi, có cái gì khó? Ta đảo hoa đảo khắp nơi đều là cây đảo. Một chỗ không người trên đường nhỏ, Hoàng Dung đang cầm quyển nhật ký, vừa đi vừa nhìn nói. Các ngươi cũng không cần đánh này quả bàn đảo thụ chú ý. Đầu tiên, các ngươi tìm không được thứ nhì, các ngươi coi như tìm được, nuôi không sống, chẳng phải là không công tao đạp? Chủ yếu nhất là, này quả bàn đảo thụ, ta chuẩn bị giữ lại tương lai đem phát triển thành làm một quả tiên đảo thụ, chính là kết trái quả đảo, ăn sau đó có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, cái chủng loại kia cây đào đại thần, âm dương gia trụ sở. Đông Quân cao mày nói, tiên đào thụ, trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, thật đúng là cảm tưởng a. Bất quá, trên người người này xảy ra quá nhiều chuyện không thể nào. Lời hắn nói, thật sự có thể sẽ trở thành sự thật. Ai? Ta chiêm tinh luật đối với hắn nhưng lại không có chút nào tác dụng, thậm chí vô pháp nhìn trộm đến một tia tin tức hữu dụng. Thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch đang cầm quyển nhật ký, trong ánh mắt quang thải lưu chuyển, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra. Ngươi nếu là thật có thể sở hữu một gốc cây như vậy tiên đạo thụ, trong thiên hạ nữ tử còn không đều thành ngươi dễ như chơi. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt như bạch ngọc không danh trên mặt, lúc này cũng là khó nén vẻ khiếp sợ, không khỏi nói ra, trên đời thật có thể sinh ra có thể trường sinh bất lao đồ vật sao? Một bên Liên Tinh nghe được tỷ tỷ yêu nguyệt mà nói, từ chối cho ý kiến, suy tư một lát sau, nói ra, thanh xuân vĩnh chú ta tin. Dù sao, chúng ta Minh Ngọc Công đều có thể làm được, nhưng trường sinh bất lão, thật sự là sư phụ lúc đó chính là muốn tìm kiếm trường sinh chi pháp, cho nên mới rời đi Di Hoa cùng, nhiều năm như vậy không hề tin tức. Này trường sinh bất lão, thực sự quá mờ ảo. Yêu nguyệt trong mắt lóe lên hồi ức màu, chợt nói ra, vậy chúng ta sẽ chờ xem. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San hưng phấn kêu lên, nương, người này muốn bồi dưỡng một khỏa tiên đạo thụ ai? Nếu như hắn thực sự phát triển thành công, ta phải đi tìm hắn muốn một khỏa. Không được, được hai khỏa, nương cũng có một khỏa. Linh Trung Tắc nhìn ý nghĩ kỳ lạ Nhạc Linh San âm thầm lắc đầu. Đứng ốc, trên đời này nào có trường sinh bất lão? Thanh xuân vĩnh chú, trên giang hồ ngược lại là có một chút công pháp đặc thù có thể làm được, nhưng cuối cùng ai có thể đền bù mệnh số? Coi như người này đem tiên đạo thụ bồi dưỡng ra tới, nhưng hắn còn có nhiều như vậy lão? Hồng Nhan chi kỷ, nơi nào đến thiên ngươi? Ngươi còn muốn hai quả, trừ phi. Linh Trung Tắc đống nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi một đỏ. Ta đang miên man suy nghĩ chút gì đâu, thực sự là. Linh Trung Tắc vội vàng liếc mắt một cái Nhạc Linh San, phát hiện nữ nhi đang xem nhật ký, không có phát hiện mình dị dạng, mới âm thầm tặng khẩu khí. Ven đường, một thân tiểu khất cái ăn mặc hoàng dung, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hai chân treo rủ xuống, càng không ngừng lúc gần lúc hiện, con mắt nhìn chằm chằm trong tay nhật ký, nói ra, vậy ta muốn hai quả, một viên là ngươi trả nợ, một viên là lợi tức. Trung ương vương triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong. Doãn Thiên Tuyết ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mừng rỡ, nói tên nào? Ăn cái này, có phải hay không là có thể trị hết Thiên Tuyết chứng bệnh? Nhưng sau một khắc, Doãn Thiên Tuyết thần sắc liền phai nhạt xuống, thở dài nói, Diệp Trường An hiện tại liền cây đào cũng còn không tìm được đâu, huống chi còn cần bồi dưỡng, rồi đến dài ra quả đào, trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không được. Đang xem nhật ký chúng nữ, cũng bởi vì tiên đào chuyện, mỗi người tâm tư nhanh nhẫu. Nữ tử kia không hy vọng thanh xuân vĩnh chú đâu, huống chi còn có trường sinh bất lao khả năng. Trong lòng nóng bỏng không thôi chúng nữ, không khỏi tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Ha ha ha. Trong các ngươi có rất nhiều người, có phải hay không hận không thể hiện tại liền ăn một ngụm. Chúng nữ trên mặt nhất thời một đỏ, nhưng trong lòng thì đối với Diệp Trường An hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như vậy thế nào, ai không muốn ăn một ngụm? Trong lòng biết là được, còn không nên làm do nói ra, thực sự là làm giận a. Chờ xem, ta Diệp Trường An cũng không phải người hẹp hòi bất quá, tiên đào thụ liền một quả, trái cây khẳng định cũng sẽ không quá nhiều a, đến lúc đó các ngươi nếu như đều tới muốn, ta muốn là đều cho, quả đào sợ rằng không đủ a, nhưng nếu là không cho a, các ngươi đều lên tiếng, ta cũng nghiêm chỉnh không cho hơi chào. Làm khó dễ a. Vậy phải làm sao bây giờ nếu không như vậy đi? Các ngươi đến lúc đó cho ta biểu diễn một chút tài nghệ có gì tuyệt chiêu đặc biệt, liền lộ một lộ, ta xem vui vẻ, liền cho một quả, biện pháp này thế nào? Bằng bản lĩnh ăn đảo, các vị hẳn không có ý kiến á? Diệp Trường An, ngươi tốt vô sỉ a. Ta bất kể, ta liền muốn hai quả. Ven đường, trên tảng đá lớn, Hoàng Dung cắn răng, giọng căm hận nói ra. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh vẻ mặt buồn tiêu nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Thanh không có tuyệt chiêu đặc biệt a. Nếu không, nhìn một chút ra ra còn có cái gì bà bối, đến lúc đó chúng đi trao đổi một quả. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú cười hì hì nói, Trường An ca ca lại tại gạt người làm vợ. Đại Tần chi địa, Hàn Quốc, Tử Lan Hiên, tử nữ vẫn là một thân gợi cảm bại lộ quần dài, lúc này nằm ở trên giường, quyến rũ dị thường nói ra, tài nghệ. Tử nữ không thiếu tài nghệ, có thể Hàn Quốc rời Đại Minh nhưng có điểm xa đâu. Bách Việt chi địa, nhà dân bên trong, Diễm Linh Cơ chớp quyến rũ mắt to, nói ra, ta có thể phóng xuất hỏa diễm, nên tính là một môn tuyệt chiêu đặc biệt đi. Hơn nữa, ta nghe lời của ngươi, không có cho Xích Mi quân hiệu lực, ngươi cần phải bồi thường ta. Đại Tùy, Âm Quý phái trụ sở, Loan Loan đang cầm quyển nhật ký, lộ ra quỷ cười quyến rũ dung, đồng thời không linh mị hoặc thanh âm từ trong miệng truyền ra, ta Âm Quý phái đệ tử, cái nào không có tài nghệ đâu. Đến lúc đó ta Loan Loan một chi thiên ma diệu vũ, ngươi còn không bị bản cô nương dưới gấu quần. Tiên đạo cũng không thể thiếu ta Loan Loan. Ha ha ha. Còn có rất nhiều nhìn đến đây nữ tử, nhưng là mặt hiện lên vẻ giận dữ, vô cùng tức giận. Không biết bao nhiêu rồi rào đấy đả bộ ngực, tại đồng thời phập phồng không chừng. Để cho chúng ta cho ngươi biểu diễn tài nghệ. Ngươi đem chúng ta làm cái gì? Thanh lâu nghệ kỹ sao? Diệp Trường An, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh ngươi. Chương 37, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Càn Khôn Đại Nazi. Chương 37, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Càn Khôn Đại Nazi. Chúng nữ cắn răng, lần nữa nhìn về phía nhật ký. Các ngươi không nói lời nào, ta coi như các ngươi thẩm chấp nhận ân. Chúng ta không nói lời nào. Nói thật giống như chúng ta nói chuyện ngươi có thể nghe thấy giống như. Coi như có thể nghe thấy, chúng ta nói chuyện, ngươi sẽ nghe. Chúng nữ hô hấp bị kiềm hãm, vừa mới bình phục bộ ngực, lại lần nữa rung rung. Hôm nay nhật ký liền đến nơi này đi, hôm nay cũng không có phát sinh cái gì quá mức mạo hiểm chuyện kích thích, này nhật ký nội dung cho điểm sợ rằng phải giảm, ai? Khó chịu cứ như vậy đi. Ngày mai gặp lại chúng nữ thần sắc khác nhau khép lại trong tay nhật ký. Diệp Trường An tiếp nhận thủy xanh đưa tới nước trà, uống một ngụm, đồng thời ở trong lòng nói ra, hôm nay nhật ký viết xong, phát thưởng cho a. Sau một khắc, giống như máy móc thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay nhật ký, lần này nhật ký cho điểm, 3 sao khen thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu được, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, đao pháp vật phẩm đã cất giữ trong hệ thống không gian, mời tự chủ kiểm tra cùng tinh chế 3 sao. Gì? Khen thưởng còn có thể a? Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Đây chính là Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao kịch bên trong thế giới Tam Đại Kỳ Công một trong a. Không sai. Diệp Trường An thấy hệ thống khen thưởng, nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù lần này tưởng thưởng không phải mát cấp diệt tuyệt thập tự đao đao pháp, vốn lấy hắn bây giờ mát cấp thần đao chạm lĩnh ngộ, cộng thêm cửu dương thần công đặc tính, học tập sẽ không có độ khó. Tinh chế. Sau một khắc, hệ thống không gian bên trong lấy bí tịch hình thái gửi diệt tuyệt thập tự đao đao pháp, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Dùng cái này đồng thời, Diệp Trường An trong đầu hiện ra diệt tuyệt thập tự đao đao pháp tất cả chiêu thức cùng nội lực phương pháp vận hành. Trong nháy mắt, Diệp Trường An cũng đã lĩnh ngộ môn này đao pháp tất cả huyền ảo. Tâm niệm vừa động, viên nguyệt loan đao xuất hiện ở trong tay. Diệp Trường An rung cổ tay, viên nguyệt loan đao phía trên liền xích một tiếng bắn ra một đạo loa toàn thập tự đao khí. Giang giác. Trong phòng bàn tròn, nhất thời ở nơi này đạo đao khí phía dưới trở nên tứ phân ngũ liệt. A, thật là lợi hại. Công tử, đây là cái gì võ công? Thủy Xanh một tiếng thét kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Diệp Trường An nhìn chia năm xẻ bảy cái bàn, lộ ra thỏa mãn thần sắc, hồi đáp, đao pháp này tên là Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Thủy Xanh nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, thật là khí phách tên. Đây là công tử vừa rồi viết nhật ký khen thưởng a. Diệp Trường An cười tại Thủy Xanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngắt một chút, nói Thủy Xanh thật thông minh. Bất quá, ngươi bây giờ muốn đi bồi thường một chút lão bản cái bản, để cho hắn cho nữa một cái đi lên. Thủy Xanh mặt cười một đỏ, mừng rỡ ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, Thủy Xanh quay trở về gian phòng. Phía sau theo nhà trọ lão bản cùng tiểu nhị, hai người mang một tờ mới cái bản, cẩn thận cung kính trưng bày tốt. Nhìn hai người khuôn mặt lấy lòng cười lấy lòng, hiển nhiên là chiếm được không ít bồi thường. Cái này khiến Diệp Trường An lần nữa cảm thán, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Đợi đến nhà trọ lão bản cùng tiểu nhị ly khai, Diệp Trường An nhìn Tiếu Xanh Xanh Thủy Xanh, nhất thời liền có chút không cầm được, ánh mắt nóng bỏng nói ra, "Thủy Xanh, công tử ta mừng đến đao pháp, để tỏ lòng chúc mừng, chúng ta ngủ sớm một chút a." Thủy Xanh nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ a một tiếng, nói biểu thị chúc mừng, "Tại sao muốn ngủ sớm một chút a?" Diệp Trường An một thanh ôm lấy Thủy Xanh, ha hả cười nói, "Ngủ, chính là chúc mừng a. Suốt đêm không nói chuyện, đều là nhu tỉnh." Ngày thứ hai, Diệp Trường An thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào, không có chút nào mệt mỏi cảm giác. Sau khi rời giường, Diệp Trường An chuyện thứ nhất chính là thi triển ngũ quỷ bản mật thuật. Khoảng chừng 7-8 phút sau, trong phòng liền có quang mang hiện hiện. Quang mang tán đi, một cái xưa cũ cuộn da dê hiện hiện ra. Hoa, thật thần kỳ ngũ quỷ bản mật thuật. Đây chính là tiên thuật sao? Một bên Thủy Xanh ngạc nhiên hô. Diệp Trường An cười hướng Thủy Xanh hô, tới, nhìn một chút này ngồi lại trở về cái gì bà bối. Diệp Trường An nhặt lên cuộn da dê, phát hiện phía trên quang lốc đốc, chẳng có cái gì cả viết. Chính là một tờ thông thường cuộn da dê. Không có khả năng a. Vũ quỷ bàn vận thuật làm sao có thể trở về một tờ không có chút giá trị nào cuộn da dê đâu. Coi như là bản đảo, vậy cũng không phải bình thường quả đảo a. Diệp Trường An cao mày nói ra. Một bên Thủy Xanh tò mò quan sát chốc lát, nói ra, công tử, cái này cuộn da dê có thể hay không cất giấu bí mật gì? Bí mật? Diệp Trường An nhất thời ánh mắt sáng ngời, ông Thủy Xanh liền hung hăng mà hôn một ngụm, tán dương, Thủy Xanh thật thông minh. Ngươi đi tìm ông chủ muốn một chậu máu gà tới, công tử ta hữu dụng. Thủy Xanh sờ gương mặt lưu lại ướt át, trong mắt ánh mắt đưa tình, vẻ mặt ngượng ngùng xoay người ra cửa. Chỉ chốc lát sau, Thủy Xanh liền bưng một chậu máu gà trở lại gian phòng. Diệp Trường An lập tức lấy tay dính máu gà, bôi lên tại cuộn da dê bên trên. Sau một khắc, cuộn da dê tại máu gà thấm vào dưới, vậy mà xuất hiện chữ viết. Hàng ngũ nhớ nhất viết vài cái chữ to, Càn Khôn Đại Na Di. Ha ha ha, Càn Khôn Đại Na Di. Quả nhiên không có đoán sai. Diệp Trường An cười lên ha ha, ôm Thủy Xanh lần nữa bẹp một ngụm. Tiếp lấy, Diệp Trường An trực tiếp tại cuộn da dê thoa khắp máu gà, để cho cả bản Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp hiện lộ ra. Thủy Xanh, ngươi đến cánh cửa nhìn, đừng để cho người đánh quấy rầy ta. Diệp Trường An dặn dò một câu Thủy Xanh, liền trực tiếp nghiên cứu lên Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Sau 5 phút, Diệp Trường An buông xuống cuộn da dê, ở trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện lên Càn Khôn Đại Na Di. Vẹn vẹn 3 phút, hắn liền đã luyện thành Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất. Lại 3 phút, hắn đã luyện thành tầng thứ hai. 15 phút đi qua, Diệp Trường An trên mặt hiện ra xanh, hồng hai màu thay thế biến đổi dị tượng, cuối cùng chậm rãi biến mất. Lúc này, Diệp Trường An mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, vui vẻ nói, luyện thành tầng thứ 6. Này tốc độ đột phá, mau quả thực tựa như cưỡi tên lửa. Bất quá, Diệp Trường An minh bạch, này cũng tốt nhờ sự giúp đỡ Cửu Dương Thần Công cùng Long Thần Công, vì hắn tạo thành liền kiên cố vô cùng căn cơ. Bây giờ cũng đủ, các loại đột phá Cửu Dương Thần Công tầng 9 đại viên mãn, lại luyện tầng thứ 7 a. Diệp Trường An mặt mang vui vẻ, nhàn nhạt nói một câu, liền đứng dậy hướng bên ngoài phòng đi tới. "Công tử, nhanh như vậy ngươi liền sẽ môn võ công này luyện thành?" Thấy Diệp Trường An đi ra, Thủy Xanh kinh ngạc hỏi. Thủy Xanh bây giờ tự nhiên cũng biết, hệ thống khen thưởng cùng tự thân tu luyện cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Diệp Trường An cười nói, "Đương nhiên, công tử ta nhưng là thiên tư tuyệt thế, không người có thể so sánh. Bất quá, ta chỗ này công pháp cũng không quá thích hợp ngươi học. Đến tương lai, công tử ta cũng vì ngươi tìm một môn tuyệt thế công pháp." Thủy Xanh lập tức vui vẻ ra mặt, chủ động ôm Diệp Trường An cổ, tới một cái hôn, cười đùa nói, "Tạ công tử." Thủy Xanh không cần báo đáp, chỉ có thể vừa hôn báo. "Ha ha ha. Thủy Xanh, cứ như vậy, công tử ta liền thích chủ động." Diệp Trường An cười ha ha một tiếng, ôm Thủy Xanh nhỏ và dài eo nhỏ ra nhà trọ, đi tới trong trấn nhỏ. Diệp Trường An mang theo Thủy Xanh mua một chiếc xe ngựa, liền trở lại nhà trọ, thu thập đồ vật, lôi kéo Thủy Đại hướng đông bước đi. Chương 38, ngươi nói vận khí ta tốt, vậy ta không với ngươi cố chấp. Chương 38, ngươi nói vận khí ta tốt, vậy ta không với ngươi cố chấp. Xe ngựa chậm rãi hành sự, Diệp Trường An cùng Thủy Xanh một người một bên, dựa lưng vào thùng xe, ngồi ở xe ngựa phía trước. Ra trấn nhỏ không lâu sau, Diệp Trường An bỗng nhiên quay đầu, vén rèm xe lên, hướng bên trong xe ngựa Thủy Đại hỏi, "Thủy Đại hiệp, ngươi có thể đối với Minh giáo có hiểu biết?" "Minh giáo?" Thủy Đại cả kinh, nói ra, "Biết một ít tin tức, đều là trên giang hồ mọi người đều biết." Diệp Trường An cười nói, "Vậy cũng hay không nói một câu." Thủy Đại trầm ngâm một chút, nói ra, "Minh giáo tại trên giang hồ thế lực không phải bình thường, hắn giáo chúng rất nhiều, đại minh các nơi hầu như đều có hắn phân đà. Giáo chủ Dương Đình Thiên, thứ thiệt tiên tiên đại tông sư cấp cao thủ." Nói đến đây, Thủy Đại ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc, rất nhanh tiếp tục nói ra, "Mặt khác, dưới tay hắn còn có Tả, Thiếu Nhị sứ, Tứ Đại pháp vương, Vũ Hành kỳ trưởng, kỳ sứ nhóm cao thủ, có thể nói cao thủ như mây." Minh giáo tổng đà ở vào này Tây vực Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh phía trên, ở nơi này Tây vực chi địa, cũng là hoàn toàn xứng đáng một trong bá chủ. Bất quá, kỳ quái là, Minh giáo những năm gần đây cũng không sống thế nào nhảy. Giáo chủ Dương Đình Thiên, tại trên giang hồ cũng đã im hơi lặng tiếng đã nhiều năm. Diệp Trường An thưởng thức Thủy Đại mà nói, như có điều suy nghĩ, một lát sau, lại hỏi, "Trên giang hồ nhưng có một người tên là Thiên Ứng giáo?" Thủy Đại suy tư một chút, lắc đầu nói, "Chưa nghe nói qua." Diệp Trường An gật đầu, hạ màn xe xuống. Từ Thủy Đại trong lời nói, không khó đoán ra, Minh giáo phát triển quy tích, nhất định là có cải biến. Sợ rằng ỷ Thiên Đồ Long Kỳ kỳ tình, tan vỡ cũng là khá là nghiêm trọng. Nhưng Dương Đình Thiên đã mai danh nhận tích mấy năm, nhưng là có thể cùng nguyên kỳ tình, đã chết. Trải bước sợi dưới mạch suy nghĩ sau, Diệp Trường An bắt đầu rồi hôm nay nhật ký. "Buổi sáng tốt lành, các vị nói vậy, trong các ngươi có rất nhiều hiếu kỳ bảo, đã khẩn cấp muốn biết ta ngày hôm qua nhật ký phần thưởng a ha ha. Vậy thì nói cho các ngươi biết ta lại lấy được một môn tuyệt thế đao pháp, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Đao pháp này xuất từ Cổ Long Đại Sư Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao kịch bản trong thế giới ở cái kia thế giới. Võ Lâm ở giữa có Tam Đại Kỳ Công, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao chính là Tam Đại Kỳ Công một trong, trừ cái đó ra, còn có Tồi Tâm Trưởng cùng Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú hai loại kỳ công trong đó, thần kỳ nhất là Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú môn công pháp này Tam Đại Kỳ Công. Ra ra Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú cũng là Tam Đại Kỳ Công một trong, vẫn là thần kỳ nhất. Vậy khẳng định có thể đổi một khỏa tiên đào ăn đi." Hắc Mộc Nhai phía sau núi, thanh thanh trong mắt là lóe ra quan mang, ngạc nhiên nói ra. "Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa." Bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại trong mắt đều là khó che giấu vẻ khiếp sợ, chợt nói ra, "Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Chưa từng nghe qua môn này đạo pháp, nhưng có thể cùng cựu giáo chủ Thiên Điệu Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú võ học nổi danh, sợ rằng uy lực không phải chuyện đùa. Chỉ là không biết, so với thần đao chạm uy lực thì như thế nào? Cái hệ thống này thật đúng là đáng sợ. Như vậy cấp bậc thần công tuyệt học, tựa như không cần tiền một dạng khen thưởng cho hắn." Khác một trong phòng, Liên Tinh đang cầm quyển nhật ký, kinh hô, lại một môn tuyệt thế đao pháp. Thực sự là, người so với người làm người ta tức chết đâu, đây chính là bao nhiêu người suốt đời cầu một môn mà không thể được công pháp à. Nghe được Liên Tinh kinh hô, một bên Yêu Nguyệt trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh dị, hô hấp dừng lại một chút, mới hừ lạnh nói, "Hảo vận ra hỏa." Sau một lát, lại tiếp tục nói, "Bất quá, Thiên Điệu Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú môn này Nhật Nguyệt Thần Giáo kỳ công, bây giờ đã thất lạc đại bộ phận. Bằng không, năm đó đại chiến, Ngũ Nhạc kiếm phái tổn thất, sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn." Liên Tinh nhìn tỷ tỷ Yêu Nguyệt, mỉm cười, trấn an nói, "Tỷ tỷ, Diệp Trường An có hệ thống trong người, không thể tính toán theo lẽ thường. Ngươi không đáng với hắn phân cao thấp." Nghe vậy, Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liên Tinh nhìn hồi lâu, cuối cùng lạnh rên một tiếng, trực tiếp túi đầu nhìn lên nhật ký. Liên Tinh nhìn tỷ tỷ Yêu Nguyệt, khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch môi hồng trương nửa ngày, mới than thở, "Nếu như dùng những thứ này tuyệt thế võ học làm lợi thế, không biết sẽ có bao nhiêu người hiểu ý cam tình nguyện vì ta Thiên Tôn tổ chức bán mạng." Diệp Trường An, thế nào mới có thể để cho ngươi thêm vào Thiên Tôn tổ chức đâu? "Ai, hy vọng Yến Thập Tam lần này đi đến Đại Tống, có thể thuận lợi đem cái kia hai cái nha đầu mang về. Cũng hy vọng cái kia Mộ Dung Phục đừng không biết điều." Mộ Dung Thu Địch lời còn chưa dứt, một cổ thượng vị giả bá đạo khí thế ầm ầm tản ra, hắn tuyệt đẹp trên mặt mũi đã là lạnh lùng tột cùng. Sau một lát, Mộ Dung Thu Địch khí thế trên người chợt tiêu thất, như là một cái đại gia khuê tú một dạng, ngồi ngay ngắn ở trên cái băng, lần nữa nhìn lên nhật ký. "Bất quá, có thể được đến Diệt Tuyệt Thập Tự Đao đao pháp, ta cũng rất hài lòng. Dù sao ngày hôm qua nhật ký cho điểm chỉ có 3 viên sao, phải biết rằng môn này đao pháp tại kịch bên trong thế giới, nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất đao pháp người sao? Quý ở thỏa mãn, có phải hay không?" "Ha ha ha ha, yêu lấy le ra hỏa. Ngươi thân là xuyên việt giả phong phàm đâu, biết chúng ta có thể gặp lại ngươi nhật ký, ngươi cứ như vậy làm giận, có phải hay không?" Đang xem nhật ký chúng nữ, trong lòng không khỏi cáu giận cực kỳ. "Đừng nóng giận, chỉ đùa một chút hắc, ta tiếp tục viết Diệt Tuyệt Thập Tự Đao môn này đao pháp, tổng cộng 9 tầng, chia ra làm phá kiếm, phá quyền, phá đối, phá đao, phá thương, phá côn, phá tiên, phá trợ, phá trưởng. Hắn độc hữu chính là loa toàn thập tự đao khí, 10 phần cương mạnh bá đạo, lực sát thương kinh người dị thường. Sau khi luyện thành, xuất đao tốc độ càng là nhanh so với tia chớp nguyên kịch bên trong, một người tên là Dương Thường Phong, bằng đao pháp này trở thành minh chủ võ lâm nhân vật chính. Phó Hồng Tuyết học được đao pháp này, cuối cùng càng là trở thành một đời đao thần. Có thể thấy được môn này đao pháp cường hãn có phải hay không các người đang suy nghĩ. Ta Diệp Trường An vận khí tốt, mới phần thưởng công pháp tuyệt thế như vậy." Nhìn đến đây, Yêu Nguyệt trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Đang xem nhật ký Liên Tinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tỷ tỷ Yêu Nguyệt, trong lòng không khỏi mắng, thực sự là cái gì không nên nhắc thì cứ nhắc tới. Liên Tinh trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng. Nếu như Diệp Trường An trở về sau đó, lấy tỷ tỷ Yêu Nguyệt tính cách, hai người nhưng làm sao bây giờ đâu? Một cái như vậy hiếu thắng, một cái như vậy làm giận, khó bảo toàn không đánh nhau. Nhỏ, bố cục nhỏ a, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận, đúng không? Ngươi nói ta là với ngươi cố chấp, bởi vì ta vận khí quả thực tốt vô cùng này không? Sáng sớm hôm nay ngũ quỷ bản vận thuật lại cho ta trở về một môn tuyệt thế công pháp, càn khôn đại na di ngươi nói làm giận không thành. Yêu Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, hung hăng mà đem quyển nhật ký ném lên bàn. Liên Tinh vội vàng thả ra trong tay nhật ký, tới quyên nhủ, tỷ tỷ, đừng nóng giận, nói hắn vận khí tốt cũng không phải một mình ngươi. Ta cũng hiểu được hắn vận khí tốt ta. Những người khác khẳng định cũng đều là cho là như vậy. Lại nói, Diệp Trường An cũng không phải cố ý chọc giận ngươi, ngươi xem nhiều ngày như vậy nhật ký, còn không biết tính cách của hắn sao? Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm Liên Tinh, lạnh lùng nói, ngươi còn không có đi theo hắn đâu, mà bắt đầu giúp hắn nói chuyện. Liên Tinh thần tình bị kiềm hãm, há miệng, không biết nên nói như thế nào. Thấy Liên Tinh biểu tình, Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, lại đem lên quyển nhật ký ngồi xuống nhìn. Chương 39, đừng nóng đội a. Ta không phải khoe khoang. Chương 39, đừng nóng đội a. Ta không phải khoe khoang. Liên Tinh trong lòng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Bất quá, khoe miệng của nàng nhưng là mang theo vui vẻ, vừa rồi tỷ tỷ Yêu Nguyệt mặc dù lạnh nghiêm mặt, nhưng trong thanh âm nhưng cũng không có lạnh ý, điều này nói rõ, nàng cũng không phải là thực sự đối với Diệp Trường An nổi giận. Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh, một bên trong gian phòng, Tử Sam Long Vương đại ủy ti, một đôi mắt hạnh bỗng nhiên trợ to, không thể tin nhìn quyển nhật ký, nói ra, hắn trộm càn khôn đại na di. Không được, nhất định phải thông chi những người khác, nhất định phải đuổi theo hồi càn khôn đại na di tâm pháp. Đại ủy ti vừa mới đứng lên, liền lại chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu thở dài nói, ai, bây giờ nghĩa phụ mất tích hồi lâu, sợ rằng mấy người bọn hắn đều ở đây phồng lên thái độ muốn ngồi bên trên giáo chủ vị, ta lại không thể nói ra tình hình thực tế, bọn hắn nơi nào chịu nghe ta điều khiển. Quang Minh đỉnh, khác một trong phòng, Tấn Tố Tố nhìn chằm chằm quyển nhật ký, kích động nói, càn khôn đại na di, nếu như phụ thân học xong càn khôn đại na di, không liền có thể lấy lực gáp mọi người, minh chính ngôn thuận lên làm minh giáo giáo chủ. Cái kia Dương Tiêu còn không phải là dựa vào một điểm càn khôn đại na di võ công mới thắng được phụ thân một bậc. Nhưng là muốn thế nào mới có thể từ nơi này ra hỏa trong tay đạt được môn công pháp này đâu? Người này nhưng là rất gian trá đâu. Ân Tố Tố một tay cầm quyển nhật ký, một tay nâng cầm lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Khác một bên trong gian phòng, Thượng Quan Hải Đường đồng dạng vẻ mặt vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm, Minh giáo trấn giáo thần công, càn khôn đại na di. Người này vận khí cũng không phải bình thường tốt ta. Quả thực tốt để cho người ta đấu kỵ phát cuồng. Tuyệt thế công pháp có thể so với thần binh lợi khí những thứ này ngoại vật chân quý nhiều. Bất quá, nghe nói môn này tuyệt thế công pháp cực kỳ khó có thể tu luyện, coi như trộm được, trong khoảng thời gian ngắn ngươi cũng vô pháp luyện thành. Dứt lời, Thượng Quan Hải Đường trong lòng tựa hồ dễ chịu hơn rất nhiều, tiếp tục xem lên nhật ký. Vũ Quỷ Bàn Vận Thuật đem ghi chép càn khôn đại na di tâm pháp quận ra dê trở về lúc, phía trên một chữ cũng chưa có, lúc đó ta còn có chút ngộng đạt được thủy xanh nhắc nhở, ta mới nhớ tới, chữ phía trên tích cần thấy máu mới có thể hiện ra, thế là ta hay dùng máu gà bôi lên, hiện ra công pháp toàn cảnh phía trên viết, càn khôn bản đại na di tầng thứ nhất, nộ tính tốt, 7 năm luyện thành, nộ tính bình thường, 14 năm luyện thành, ngu xuẩn không kém mấy, đường phí sức. Sớm làm buông tha ta vừa nhìn, ta này bạo tính khí liền lên tới. Thân là một cái xuyên việt giả, ta đây có thể nhịn. Lúc này, ta liền tu luyện tại Ủy Thiên Đồ Long Ký nguyên tắc bên trong, nhân vật chính Trương Vô Kỵ ngã xuống sân cốc, cơ duyên xảo hợp đạt được Cửu Dương thần công, lại tại Minh giáo mật đạo đạt được Càn Khôn đại na di, hắn dựa vào đại viên mãn Cửu Dương thần công cùng siêu cường nộ tính, chỉ dùng 7 phút, liền luyện thành Càn Khôn đại na di tầng thứ nhất, cái này còn bèn bèn chỉ là bắt đầu, từ tầng thứ 2 luyện đến tầng thứ 6, mỗi một tầng hắn đều là dùng 7 phút, liền luyện thành chỉ có tầng thứ 7, hắn dùng 70 phút đồng hồ mới luyện thành, coi như vậy, hắn tu luyện Càn Khôn đại na di tốc độ cũng có thể nói là kinh thế hai tục, đương nhiên hắn cũng không có đem Càn Khôn đại na di tâm pháp tầng thứ 7 luyện xong, bởi vì người sáng tạo môn công pháp này cũng chỉ luyện đến tầng thứ 7 một bộ phận, thừa ra bộ phận là hắn vô căn cứ tưởng tượng bịa đặt đi ra, điều này sao có thể? 7 phút ngay cả luyện thành Càn Khôn đại na di tầng thứ nhất, nghĩa phụ mấy thập niên tu luyện cũng mới tu luyện tới tầng thứ 4. Cái này Trương Vô Kỵ nộ tính cùng thiên phú đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Quang Minh đỉnh bên trong gian phòng, đại ủy ti kinh hãi nói ra. Khác một trong phòng, Ân Tố Tố vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, Trương Vô Kỵ, Ủy Thiên Đồ Long Ký nhân vật chính sao? Cũng là, không phải nhân vật chính mà nói, làm sao có thể như thế thái quá? Có phải hay không các người cảm thấy Trương Vô Kỵ thiên phú và tư chất quá kinh khủng? Nhỏ, bố cục lại nhỏ a, nếu để cho các ngươi biết, ta chỉ dùng 3 phút, liền luyện thành tầng thứ nhất, các ngươi có thể hay không có muốn đánh nhau ta kích động? Đừng nóng nội a. Ta không phải khoe khoang, ta chỉ là muốn nói, từ tầng thứ 3 luyện đến tầng thứ 6, mỗi một tầng ta đều chỉ dùng 3 phút. Hắc Mộc nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh che miệng khẽ cười nói, Diệp Trương An, ngươi thật đúng là cần ăn đòn a. Ngươi này còn không phải là khoe khoang. Ngay cả Thanh Thanh cũng không nhịn được muốn đánh nhau ngươi rồi. Tên vô lại. Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh, bên trong gian phòng, vừa mới ngồi xuống đại ủy ti, lại đằng một chút, đứng lên, kinh ngạc nói, mỗi một tầng đều dùng 3 phút liền luyện thành. Ăn, uống nước cũng không có nhanh như vậy a. Đại ủy ti trong lòng như là kinh đảo hãi lãng quần quần một dạng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Một chỗ khác bên trong gian phòng, Ân Tố Tố vừa mới nâng chung trà lên tay, cũng là treo ở giữa không trung, kinh ngạc nói ra, Dương Tiêu tu luyện vài chục năm, cũng mới học xong Càn Khôn đại na di ra lông. Ngươi vẹn vẹn vài phút, liền vượt qua hắn vài chục năm tu luyện. Quá khoa trương đi. Coi như vậy, Dương Tiêu đã năng lực đè ta phụ thân và ngũ tám nhân. Luyện đến tầng thứ 6, tầng thứ 7 càn khôn đại Nazi, nên mạnh bao nhiêu? Không được, ta nhất định phải vì phụ thân bắt được càn khôn đại Nazi. Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Liên Tinh nhìn đến đây, ngẩng đầu len lén liếc muốn liếc mắt tỷ tỷ yêu nguyện, phát hiện hắn sắc mặt quả nhiên không xong, vội vàng khuyên nhủ, tỷ tỷ. Diệp Trường An chỉ là dựa vào hệ thống mà thôi, không cần để ý, bản thân hắn thiên phú so với tỷ tỷ có thể kém xa. Liên Tinh nói xong, lại phát hiện tỷ tỷ yêu nguyện ánh mắt lạnh lùng, cứ như vậy trực câu câu nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Chợt, sắc mặt nàng biến đổi, lúng túng nói, được rồi, lần này là chính hắn luyện hành. Cuối cùng, tại một tiếng hừ lạnh sau, Liên Tinh đáy lòng mới nhất thời buông lỏng, sau đó đưa ra xun xuê ngọc thủ tại bộ ngực đầy đặt bên trên vuốt vuốt, thở dài một cái. Cái này Diệp Trường An, ngươi luyện thành liền luyện thành a, ngươi làm gì thế như thế khoe khoang, làm hại ta tại tỷ tỷ trước mặt xấu mặt, thật là một đồ xấu xa. Khác một trong phòng, Thượng Quan Hải Đường sắc mặt một đỏ, nộ, ngươi này đánh mặt cũng tới quá nhanh đi. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San đang cầm quyển nhật ký, không phục nói ra, xú khoe khoang, chỉ ngươi có thể là a, không phải là luyện thành cái gì càn khôn đại na gì sao, có gì đặc biệt hơn người? Nương, càn khôn đại na di rất lợi hại phải không? Linh Trung Tắc nhìn Nhạc Linh San, gật đầu, nói ra, nghe nói trước kia có mấy vị cao tăng thiếu lâm liên thủ, đều thua ở Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên thủ hạ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, môn công pháp này lợi hại, hoàn toàn không phải bình thường công pháp có thể so với. Bất quá này càn khôn đại na di cụ thể có gì chỗ thần kỳ, trên giang hồ có rất ít người biết. Bất kể thế nào nói, người này có thể sử dụng ngắn ngủi như vậy thời gian, đem môn công pháp này luyện thành, hắn tư chất cùng thiên phú, sợ rằng đương thời hiếm có. Nhạc Linh San nghe vậy, tò mò hỏi, vậy cùng ta nhóm phái Hoa Sơn Tử Hà thần công cùng Hỗn Nguyên công so sánh, cái nào lợi hại? Nhìn Nhạc Linh San thật kỳ dị thường biểu tình, Linh Trung Tắc bất đắc dĩ nói, Tử Hà thần công cùng Hỗn Nguyên công cộng lại, sợ rằng so với Càn Khôn đại na gì cũng có chỗ không bằng. Nhạc Linh San kinh ngạc há hốc miệng mong, nói ra, lợi hại như vậy sao? Thảo nào người này như vậy khoe khoang. Linh Trung Tắc nhìn ra đời không lâu Nhạc Linh San, lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, tiếp tục xem nổi lên nhật ký. Chương 40, trên đường đi gặp không rõ đội ngũ. Chương 40, trên đường đi gặp không rõ đội ngũ. Các ngươi thực sự đừng nóng đội. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, tầng thứ 7 ta không có luyện thành, trong lòng các ngươi có thể hay không dễ chịu điểm? Dễ chịu cái quỷ, tiên lục tầng đều luyện thành, tầng thứ 7 còn không bất cứ lúc nào đều có thể chuyện. Chúng nữ trong lòng oán giận 10 phần. Càn Khôn đại na di tâm pháp kỳ thực là một môn mở rộng tiềm lực thân thể con người, cùng với vận kình dùng sức pháp môn tựa như một người bình thường, tại sống còn trước mắt cũng có thể bộc phát ra siêu việt bình thường vài lần, thậm chí mười mấy lần lực lượng. Đây chính là trong cơ thể con người tích chứa vô cùng tiềm lực mà luyện thành Càn Khôn đại na di sau, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế trong thân thể này cổ cất giấu lực lượng. Trừ cái đó ra, Càn Khôn đại na di còn sở hữu chữ lực, tu khí, giảm bất lực, phản chấn, dẫn dắt na di các loại thần kỳ diệu dụng. Người bình thường nếu như luyện thành Càn Khôn đại na di, liền có đồng cấp vô địch, thậm chí là vượt cấp giết địch vốn liếng. Từ một điểm này mà nói, Càn Khôn đại na di tại tuyệt học bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu tê. Càn Khôn đại na di thật không ngờ thần kỳ, chắc không được phụ thân và ngũ tán nhân đều thế, nhưng Dương Tiêu không được. Quang Minh đỉnh, trong phòng, Ân Tố Tố hít một hơi lãnh khí, thở dài nói, nàng mặc dù thân là Minh giáo tứ đại pháp vương, Bạch Mi Ưng Vương con gái, nhưng là tiếp xúc không đến Càn Khôn đại na di bí ẩn. Lúc này, từ trong nhật ký biết được môn công pháp này thần bí, tự nhiên là kinh thán không thôi. Quang Minh đỉnh, khác một trong phòng, đại ủy Ti than thở, xem ra Diệp Trường An là thật luyện thành Càn Khôn đại na di. Nếu không, sẽ không đối với môn công pháp này hiểu rõ như vậy thấu triệt. Phải biết rằng, toàn bộ Minh giáo bên trong, cũng liền Quang Minh tả sứ Dương Tiêu bị nghĩa phụ chuyển thụ môn này trấn giáo thần công. Ngay cả ta cũng căn bản không có tiếp xúc cơ hội. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch môi hồng khẽ mở, sâu kín nói ra, làm giận cũng không phải như thế cái khí pháp a. Dù sao cũng phải để cho người ta chậm khẩu khí a. Ngươi này cái này tiếp theo cái kia tuyệt học lộ ra ngoài, là muốn hủ chết hay? Ngươi còn không chút nào che giấu, cứ như vậy khoe khoang đi ra. Nếu như ngươi người mang nhiều như vậy tuyệt thế võ học tin tức, truyền đến trên giang hồ, ngươi còn muốn có an bình thời gian qua? Luôn luôn trạng thái khí nhược định Mộ Dung Thu Địch, lúc này cũng là có chút bực mình. Nhưng lập tức lại nghĩ tới, Diệp Trường An hệ thống chính là một quyển nhật ký hệ thống a. Hắn chỉ là tại trong nhật ký viết một viết, có lẽ không có ra bên ngoài run rẩy bỏ sót tin tức. Rõ ràng là chính mình tại xem người ta nhật ký. Bây giờ bị phát cáo, chẳng lẽ còn muốn trách đến người ta trên đầu phải không? Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt mắt sáng lên, kinh dị nói, môn tuyệt học này quả nhiên có chỗ độc đáo. Trách không được lúc nhỏ, sư phụ nhiều lần đề cập tới môn công pháp này, trong lời nói có chút tôn sùng. Chỉ tiếc, còn chưa từng có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Một bên Liên Tinh gật đầu, nói ra, có thể làm cho người bộc phát ra vài lần, thậm chí mười mấy lần lực lượng, nhưng là lợi hại. Bất quá, chúng ta Minh Ngọc công luyện đến tầng thứ 9 đỉnh điểm, đối địch lúc cũng không tổn hại nội lực, còn có thể tăng công lực, không bị ngăn chặn không nghỉ, vô cùng vô tận, so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Yêu Nguyệt mặt không thay đổi gật đầu. Hai môn tuyệt thế công pháp đều có riêng mình đặc điểm, ai mạnh ai yếu còn phải xem người sử dụng là ai, cũng muốn chân chính đấu qua mới có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, trên giang hồ tuyệt học đều riêng có chỗ độc đáo. Tỷ như cái kia thần chiếu kinh khởi tử hồi sinh năng lực, mặc dù có hạn chế, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy đặc tính. Đang tại quan sát nhật ký chúng nữ, rất nhiều người mặc dù kinh ngạc tại Càn Khôn đại na di thần kỳ, nhưng là không phải phi thường để ý. Dù sao các nàng ở giữa có rất nhiều người cũng có không kém hơn môn công pháp này tuyệt học. Để cho bọn hắn kinh hãi, vẫn là Diệp Trường An quyển nhật ký hệ thống. Cửu Dương Thần Công, Thần Đao Trảm Long Thần Công, Thần Chiếu Kinh Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Càn Khôn Đại Na Di, vô luận cái nào một môn thần công, đều có thể gây nên giang hồ tình phong huyết vũ. Nhưng bây giờ, cái môn này tiếp một môn thần công tuyệt học, đều giống như trên trời rơi xuống tới một dạng, còn trực tiếp tiến vào Diệp Trường An trong tay. Cái này khiến trong lòng các nàng có thể nào bình tĩnh. Trên đường, xe ngựa chậm rãi hành sự. Thủy Xanh nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Trường An, tò mò hỏi: "Công tử, này Càn Khôn Đại Na Di thực sự thần kỳ như vậy?" Diệp Trường An ngẩng đầu, cười nói: "Đương nhiên. Bất quá, môn công pháp này cũng không phải tuyệt đối vô địch. Nếu như sở hữu đồng đẳng cấp thần công tuyệt học, cũng không định liền sẽ bại bởi nó. Công pháp mạnh yếu chỉ là cùng lúc, còn phải xem người sử dụng phát huy." Thủy Xanh từ nhỏ tập võ, đạo lý này đương nhiên minh bạch, lúc này nhu thuận gật đầu phụ họa. Diệp Trường An tiếp tục nói: "Đến tương lai nội công của ngươi thâm hậu, môn này Càn Khôn Đại Na Di, ngươi cũng có thể học. Mặc dù chỉ là luyện đến mấy tầng trước, đối địch lúc cũng là có trợ giúp lớn." Thủy Xanh nghe vậy, lập tức lộ ra hướng tới thần sắc. Lúc này, trên con đường phía trước, đông nhiên bụi đất tung bay. Trong chớp mắt, một đội nhân mã liền xuất hiện ở Diệp Trường An cùng Thủy Xanh trong tầm mắt. Diệp Trường An hơi híp mắt lại nhìn lại, phát hiện chi đội ngũ này rất lâu, chí ít vượt qua 100 người. Những người này từng lượt hộ vệ ở một cái chung quanh xe ngựa, rất nhanh hướng Diệp Trường An xông tới mặt, trong chốc lát, đã cách Diệp Trường An xe ngựa chỉ có hơn 10m khoảng cách. Diệp Trường An quan sát liếc mắt sau, liền không còn quan tâm, chuẩn bị tiếp tục viết nhật ký của mình. Có thể chi đội ngũ kia bên trong, cưỡi ngựa đi phía trước nhất một người, chợt đem ngựa lạc dừng ở Diệp Trường An bên cạnh xe ngựa, hai mắt trực câu câu chăm chú vào Thủy Xanh trên mặt. Ai ô ô, hào một cái thủy linh mỹ nhân mà. Vận khí tốt như vậy, ở nơi này địa phương cấp chim cũng không có, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây nếu là làm trở về, khẳng định có thể đạt được không ít ban cho. Người kia một bên nụ cười dâm đãng, vừa hướng người sau lưng phân phó nói, đi nhanh thông chi sắc sứ đại nhân. Lại phát hiện một kẻ tốt lành. Người kia nói hết, liền nhảy xuống ngựa, hướng Thủy Xanh đi tới, đối với trên xe ngựa Diệp Trường An tựa như không nhìn thấy một dạng. Tiểu mỹ nhân, cùng đại gia ta đi thôi. Lớn lên như vậy thủy linh mê người, theo một cái gầy yếu tiểu bạch kiểm, chẳng phải là uổng phí. Người kia nói đồng thời, chạy tới Thủy Xanh trước mặt, tự tay thì đi kéo Thủy Xanh tay. Nhưng mà, lúc này đã có một đạo hài hước thanh âm truyền vào người kia trong tai. Tiện đem nhất tay chó của ngươi buông xuống, bằng không ta không ngại thay ngươi chém đứt hắn. Người kia men theo thanh âm nhìn lại, phát hiện nói chuyện đúng là trên xe ngựa cái kia tiểu bạch kiểm, lúc này cười lạnh nói, thứ không biết chết sống. Đại gia coi trọng này tiểu nữ bỉ, là nàng có phúc, nói không chừng về sau, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Ngươi nếu như thất thời, liền cút ngay lập tức, nếu không đại gia một đao bổ ngươi, đem ngươi treo ở trên cây bị hưng. Diệp Trường An hơi nheo mắt lại, khoe miệng nổi lên lau một cái cờ nhạt, lặng lặng nhìn người kia. Dứt lời, người kia xem Diệp Trường An không nói thêm gì nữa, khinh thường lạnh rên một tiếng, vô dụng chứng, chứng. Sau một khắc, liền lần nữa giơ tay lên đưa về phía Thủy Xanh. Chương 41, đại sát tứ phương. Chương 41, đại sát tứ phương. Diệp Trường An nhìn người kia lần nữa giơ tay lên đưa về phía Thủy Xanh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn không gì sánh được. Còn dám rối móng đuốt, vậy trước tiên chặt được rồi. Diệp Trường An tâm niệm vừa động, viên Nguyệt Loan đao nhất thời xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, không chút do dự, giơ tay lên, vừa đao. Toàn bộ động tác nhanh như tia chớp, căn bản không người thấy hắn xuất thủ. Bá, một đạo cương mãnh vô cùng loa toàn thập tự đao khí, đột nhiên bắn ra, trực tiếp chém về phía người kia cánh tay. Phốc suy. A, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong nháy mắt vang vọng bốn phía. Cùng lúc đó, một cái máu me đầm địa cánh tay rơi xuống trên mặt đất. Xoát xoát xoát. Nghe được người kia tiếng kêu thảm thiết, chi đội ngũ kia tất cả mọi người đồng loạt rút tay ra bên trong vũ khí. Mà đi phía trước nhất một nhóm người, đã sắp tốc độ vây ở Diệp Trường An xe ngựa bốn phía, cầm đao mà đợi. Ngươi dám đánh lén? Lo lắng làm cái gì? Lên cho ta, giết hắn đi. Ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Bị Diệp Trường An một đao chém đứt cánh tay người kia, điên cuồng giận hô. Diệp Trường An nhìn xung quanh tất cả mọi người trong mắt lộ ra khát máu hung ác màu, lập tức minh bạch đám người kia tất nhiên là một người ăn tươi nuốt sống hung tàn ác độ. Hừ, tới thật đúng lúc, thần công đại thành, đang lo không ai mài đao đầu. Diệp Trường An trong mắt sát ý đại thịnh, lần nữa một đao vung ra. Phụt. Đầu một người chạy xuống. Đang tại điên cuồng kêu to người kia thanh âm hơi ngừng. U minh bị ảnh. Sau một khắc, Diệp Trường An hóa thành một đạo mị ảnh, biến mất ở trên xe ngựa. Xì, xì, xì. Liên tiếp vài tiếng lợi khí tính vào thân thể thanh âm vang lên, vây quanh ở chung quanh xe ngựa mấy người liền bóng người đều không thấy rõ, cũng đã toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng vào lúc này, một đạo nương bên trong nương khí, làm người ta toàn thân nổi ra gà âm nhu thanh âm nam tử, chuyển vào Diệp Trường An trong hai. Hảo tiểu tử, dám giết ta khoái hoạt thành người, hay sống được không kiên nhẫn được nữa sao? A. Diệp Trường An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồ đông yêu mị nam tử, mang theo đại đội nhân mã, đã đi tới. Cái kia yêu mị nam tử đi tới gần, bốn phía người, nhất thời nhất để không người tham miếng nói gặp qua sát sứ đại nhân. Yêu mị nam tử khẽ ử, cũng không có đi xem Diệp Trường An, mà là không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp đi tới xe ngựa cách đó không xa, ánh mắt dừng lại ở Thủy Xanh trên người. Chợt, cười lớn tiếng nói quả nhiên là một món hàng tốt. Không nghĩ tới lại phát hiện một cái mỹ nhân tuyệt sắc, lần này khoái hoạt vương đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Mấy người này chết hẳn chỗ. Ha ha ha. Nghe cái kia yêu mị nam tử âm nhu tiếng cười, Diệp Trường An một hồi ác hàn, bất quá trong lòng đối với người này thân phận đã là có suy đoán. Tất nhiên đối phương nhắc tới khoái hoạt thành người này lại được xưng là sát sứ. Cái kia rõ ràng, người này chính là khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan ngồi xuống tứ đại sứ giả tiểu, sắc, tài, khí trong sát sứ. khoái hoạt vương xài ngọc quan làm người háo sắc cực kỳ. Mà sát sứ chức trách chính là chuyên môn vơ vét tư sát xuất chúng mỹ nữ, cung khoái hoạt vương hưởng lạc tác dụng. Trách không được đám người kia nhìn chằm chằm thủy xanh không thả. Bất quá, coi như thiên vương lão tử tới, cũng không thể đánh ta Diệp Trường An nữ nhân chú ý. Lúc này, cái kia sát sứ bỗng nhiên quay đầu, khắp tay hoa, chỉ vào Diệp Trường An, nói ra, tiểu tử, giết khoái hoạt thành người, ngươi đã sống không được. Xem ở cái này tiểu mỹ nhân mặt mũi, ta có thể cho ngươi một cái tự mình chấm dứt cơ hội. Diệp Trường An mới vừa nghe được sát sứ ẻo lả thanh âm, liền phạm ác tâm. Lúc này thấy hắn khắp tay hoa nói chuyện dáng vẻ, tâm tính nhất thời sẽ không tốt, lúc này liền nhịn không được mắng, ngươi một cái chán ghét người lương tính, dung mạo ngươi ác tâm coi như, thanh âm nói chuyện cũng như vậy ác tâm. Mấu chốt là, ngươi mẹ nó còn bóp cái gì tay hoa? Ngoa tạo, ngươi hắn mã thành công ác tâm đến ta. Diệp Trường An mà nói, tựa hồ chọc vào sát sứ chỗ đau. Nghe vậy, sát sứ biến sắc, trong mắt vẻ ngoan lệ hiện ra hết, lập tức âm thanh kêu lên, dám mắng ta, giết hắn cho ta, giết hắn đi, không cần lưu thủ. Ta muốn nhìn tận mắt hắn bị băm thành thịt nát. Có thể đầu nhập vào tại khoái hoạt vương xài ngọc quan thủ hạ chính là người, đều là làm ác thật mệt mỏi hung đồ. Lúc này được mệnh lệnh, lập tức buộc lộ ra khát máu dễ giết bản tính, la lên liền đánh về phía Diệp Trường An. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra khinh thường cười nhạt, dưới chân một điểm, liền bay lên trời. Sau một khắc, trong tay viên nguyệt loan đao bắt đầu vũ động, ánh đao lấp lóe, nhanh như kinh hồng. Trong chốc lát, lấy Diệp Trường An làm tâm điểm, vô số bá đạo tuyệt luân hình xoắn ốc 10 thằng nhóc đao khí, phô thiên cái địa giống như chém về phía bốn phương. Đoàng 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 đoàng, vô số đao khí nhập vào cơ thể thanh âm truyền đến. Chỉ một thoáng, xông tới khoái hoạt thành người trong đã ngã xuống một mảng lớn, nhưng người phía sau vẫn như cũ không sợ hãi chút nào lần nữa phát sát đi lên. Diệp Trường An trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, này khoái hoạt vương thật đúng là có một tay, cư nhiên có thể nuôi dưỡng một đám không sợ chết trung thành thủ hạ. Bất quá hôm nay ngược lại là có thể giết cái quá ẩn. Thức tỉnh ký ức tới nay, loại trang diện này ngược lại vẫn đúng vậy lần đầu tiên thể nghiệm. Tốt hưng phấn, tốt kích thích. Diệp Trường An loan đao trong tay cơ múa gấp hơn, nhanh hơn, trên thân đao lấp lóe hàn mang, cơ hồ đem hắn bao phủ ở bên trong. Mà loa toàn thập tự đao khí dày đặc tựa như trời mưa một dạng, cấp tốc vài hướng xung quanh. Một hồi đao khí phá thể tiếng lần nữa vang tới. Treo ở giữa không trung Diệp Trường An, giống như là một cái toàn phương vị, không góc chết pháo đài một dạng, tận tình khuynh tả hỏa lực. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Trường An bốn phía lại không người sống. Trung quanh mặt đất, máu tươi chảy như dòng nước, cụt tay cụt chân khắp nơi có thể thấy được. Nghiễm nhiên một bộ máu tanh kinh khủng tràng cảnh. Coi như là tại trên giang hồ sông sáo qua thủy xanh, lúc này cũng là nhịn không được muốn buồn nôn. Người lương tính kia sát sứ nhìn thấy thuộc hạ của mình, ngắn ngủn thời gian vậy mà toàn bộ ngã xuống, vốn là trắng bệnh trên mặt, lúc này càng là không một tia vết sắc, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Trường An, la hét hỏi nói ngươi là ai? Diệp Trường An nơi nào bằng lòng cùng người lương tính trả lời nữa, rêu cợt một tiếng, tay cầm loan đao, chậm rãi hướng người lương tính sát sứ đi tới. Người lương tính sát sứ không khỏi lui về phía sau, hoảng sợ nói, ngươi nghĩ đối với ta độc thủ? Mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng đã biết đắc tội khoái hoạt vương kết cục là cái gì. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải trái hờ mềm, ngươi có nắm chắc giết ta? Như vậy đi, chúng ta làm một cái giao dịch. Ngươi thả ta ly khai, chuyện nơi đây ta coi như chưa từng xảy ra, thế nào? Diệp Trường An ánh mắt băng lãnh, nhìn người lương tính sát sứ, tựa như đối đãi một người chết. Này sát sứ thực lực không kém, sợ rằng so với phái Tuyết Sơn Bạch tự tại mạnh hơn không ít. Nhưng vừa rồi Diệp Trường An rơi ra gió thổi không lọt hình xoắn ốc 10 thằng nhóc đao khí thủ đoạn, thật sự quá dọa người. Sợ đến người lương tính sát sứ, lúc này dũng khí hoàn toàn không có. Nhìn Diệp Trường An từng bước tới gần, người lương tính sát sứ trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, sau một khắc, thân hình cấp tốc giống như nhằm phía trên xe ngựa thủy xanh. Nhưng mà, so với hắn thân hình mau hơn còn có một thanh đao, một vệt ánh sáng. Thần đao chạm. Thổi phun một tiếng. Hàng quang lóe lên, người lương tính sát sứ đầu lâu, từ trên vai chạy xuống, ồ ồ tiên huyết phún ra ngoài. Diệp Trường An nhìn người lương tính sát sứ thi thể, trực giác đến ác tâm, một điểm vơ vét dục vọng cũng chưa có. Tự tay tiếp được xoay quanh mà quay về viên nguyệt loan đao, Diệp Trường An trực tiếp đi hướng chi đội ngũ này hộ tống vài xe ngựa. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn nghe được bên trong xe ngựa có nữ nhân tiếng kinh hô truyền ra. Hắn suy đoán, chắc là người lương tính sát sứ chuyến này ra ngoài, vì khoái hoạt vương cướp đoạt tới cô gái xinh đẹp. Đợt, cảm tạ các vị hoa tươi, nguyên phiếu, phiếu đề cử, khen thưởng chống đỡ, 10 phần cảm tạ. Chương 42, giết mấy người, mài mài đao. Chương 42, giết mấy người, mài mài đao. Diệp Trường An đi tới chiếc thứ nhất trước xe ngựa, dùng loan đao đẩy ra màn xe, nhìn về phía bên trong xe, ánh mắt lập tức đọc lại. Chỉ thấy bên trong xe ngựa ngồi ngay thẳng một vị bạch tỷ dị như tiên xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng như xen ra khỏi nước hoa mở dạng, xinh đẹp thoát tục, nhất là cái kia sở sở động lòng người thương cảm răng rớp, để cho Diệp Trường An biết vậy nên tiêu hồn động phách, tâm thần nhộn nhạo. Diệp Trường An mỉm cười, đối với thiếu nữ nói ra, ngươi là Bạch Phi Phi. Thiếu nữ trong mắt lóe lên lau một cái hoảng loạn, nhưng qua trong giây lát liền biến mất không thấy, khôi phục trấn định, nhẹ nhàng gõ đầu, dịu dàng nói, tiểu nữ từ Bạch Phi Phi, gặp qua Diệp công tử. Diệp Trường An lông mày nhíu lại, lộ ra quả nhiên là biểu tình của ngươi, cười nói, đã ngươi xuất hiện ở cái này, như vậy ta cũng lớn trí đoán được mục đích của ngươi. Ngươi này bước cờ thì không cách nào xuống chút nữa đi. Khoái hoạt thành người đã đều bị ta giết, ngươi bây giờ có thể xuống xe hít thở không khí, ta đi trước nhìn một chút cái kia vài trên xe ngựa là cái gì tình huống. Diệp Trường An nói xong, hạ màn xe xuống, đi hướng phía sau vài xe ngựa. Hắn vừa rồi tại giết người lúc, Bạch Phi Phi vén rèm xe nhìn lén, vậy mà kinh hô ra diệt tuyệt thập tự đao. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng chạy không khỏi Diệp Trường An lỗ tai. Hắn trước sớm hỏi qua Thủy Đại cùng Thủy Sanh, hai người chẳng bao giờ tại Đại Minh giang hồ bên trên nghe nói qua Diệt Tuyệt Thập Tự Đao như vậy đao pháp. Điều này nói rõ đao pháp này, hôm nay là hắn có một. Như vậy có thể biết được Diệt Tuyệt Thập Tự Đao trên cơ bản có thể khẳng định là sở hữu nhật ký phó bản người. Mà sở hữu nhật ký phó bản nữ tử, khẳng định không phải người bình thường thân phận, tối thiểu cũng là thế giới võ hiệp trong nổi danh nhân vật. Bây giờ, thấy thiếu nữ dạng này một bức điểm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người vạn phần xinh đẹp răng rắc, hơn nữa nàng là trà trộn đang vì khoái hoạt vương vơ vét cô gái xinh đẹp trong đội ngũ. Cái kia thân phận của nàng tự nhiên miêu tả sinh động. Diệp Trường An liên tục xốc lên phía sau vài xe ngựa màn xe, phát hiện mỗi chiếc xe ngựa bên trong đều chỉ ít ngồi 2 đến 3 cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Những cô gái này mặc dù cũng là thượng đẳng tư sắc, nhưng cùng Bạch Phi Phi, Thủy Xanh vừa so sánh với, liền có vẻ bình thường vô cùng, khó có thể đập vào mắt. Sợ rằng đây cũng là vì sao Bạch Phi Phi là một người chiếm giữ một chiếc xe ngựa, mà các nàng nhưng là nhiều người chen ở trên một chiếc xe ngựa nguyên nhân. Diệp Trường An khiến cái này nữ tử xuống xe từ trên thi thể cướp đoạt chút tài vật, tự động chạy trốn đi, liền đi trở về. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn như những cô gái này chiếu không nghe theo, lui về phía sau sống hay chết, nhưng là với hắn không có nửa xu quan hệ. Lúc này, Bạch Phi Phi đã xuống xe ngựa, một đôi sở sở động lòng người ánh mắt đang nhìn Diệp Trường An. Ngươi có phải hay không muốn trà trộn khoái hoạt thành, tìm cơ hội giết khoái hoạt vương? Diệp Trường An phản hồi, đi tới Bạch Phi Phi trước người, hỏi. Bạch Phi Phi nhẹ nhàng gõ đầu, hồi nói tự nhiên là không thể gạt được công tử, tiểu nữ tử nhưng là dạng này tính toán. Diệp Trường An tiếp tục nói, cái kia bây giờ, ngươi chỉ có thảo luận kỹ. Bạch Phi Phi một bộ mảnh mai dáng dấp, đông nhiên khẽ không người, hành lễ nói, tất nhiên gặp công tử, Bạch Phi Phi cả gan mời công tử giúp ta. Diệp Trường An nhíu mày lại, dừng một chút nói ra, muốn ta giúp ngươi báo thủ. Ngược lại không phải là không thể. Dù sao, ta hiện tại giết khoái hoạt thành người, cùng khoái hoạt vương cũng là kết thủ. Bất quá, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Bạch Phi Phi ánh mắt hơi hơi sáng ngời, ôn nhu nói, chỉ cần có thể báo thủ, Bạch Phi Phi tất cả nghe theo công tử an bài. Sau này Bạch Phi Phi cam nguyện vì công tử làm nô tỳ, hiến thân phụ dưỡng. Nghe vậy, Diệp Trường An trong lòng không khỏi đối với Bạch Phi Phi quả quyết, cảm thấy kinh thán không thôi, quả nhiên vẫn là trong trí nhớ Bạch Phi Phi. Liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt mảnh mai thiếu nữ sau, Diệp Trường An mở miệng nói, "Đừng nội, ta sẽ tại quyển nhật ký bên trong viết một ít về mẹ ngươi Bạch Tĩnh cùng khoái hoạt vương bí mật, cùng với chuyện của ngươi. Ngươi xem qua sau đó mới quyết định a. Con người của ta không thích lừa dối, cũng không ưa thích miễn cưỡng, ngươi hiểu không?" Bạch Phi Phi mặc dù trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng là khéo léo nhẹ nhàng gõ đầu, vẫn chưa mở miệng hỏi. Diệp Trường An thầm nghĩ, cô gái này quả nhiên thông minh không gì sánh được. Diệp Trường An không nói thêm lời, đi tới xe ngựa của mình trước, nhảy lên, tiếp tục chạy đi. Trên đường, Diệp Trường An quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoại trừ Bạch Phi Phi tới xe ngựa theo sau lưng ở ngoài, còn có vài xe ngựa cũng theo ở phía sau cách đó không xa. Diệp Trường An tự nhiên là minh bạch nàng những cô gái kia tâm tư, lập tức cười nhạt, cũng không đi quản nàng nhóm, trực tiếp bắt đầu viết lên nhật ký. Các vị, xấu hổ, vừa rồi gặp phải cái có chuyện xảy ra, giết mấy người, mài mài đao hắc một nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh vội vàng lật ra nhật ký, sau một khắc, liền kinh hô, có chuyện xảy ra. Giết người. Mài đao. Nha. Ngươi còn có thể viết nhật ký, nhất định là đối phương có việc. Diệp Trường An. Lúc này mới vài ngày, ngươi đã trở nên dữ dội như vậy rồi sao? Giết người cùng mài đao có quan hệ gì? Lại nói, ra ra viên Nguyệt Loan đao còn dùng mài sao? Trên xe ngựa Thủy Xanh, dẫn liếc mắt Diệp Trường An, thầm nghĩ, ngươi đó là giết mấy người a? Lên một lượt trăm người có được hay không, thủ đoạn còn như vậy hung tàn, ta đều suýt chút nữa nhổ ra. Nhưng qua trong giây lát lại nghĩ đến, Diệp Trường An lần này đại khai sát giới, vẫn là vì chính mình. Thủy Xanh liền không khỏi lộ ra ngọt ngào đủ cười, trong suốt con ngươi si ngốc nhìn trước mắt anh tuấn nam nhân, đều là đồng tình. Phía sau đi theo trên xe ngựa, Bạch Phi Phi ánh mắt hiện lên lau một cái kinh sợ, nghĩ đến vừa rồi ven đường khủng bố chẳng cảnh, không khỏi thầm nghĩ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Diệp công tử đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, thực lực có thể nói tiến triển cực nhanh. Chỉ cần hắn chịu ra tay, không bao lâu, giết khoái hoạt vương, dễ dàng. Ta nhất định phải ở lại bên cạnh hắn. Một lần nữa cầm lấy nhật ký quan sát chúng nữ, đều lộ ra nhưng thần sắc, trách không được vừa rồi nhật ký đột nhiên sẽ không có. Bất quá giang hồ chính là như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết ở đao quang kiếm ảnh phía dưới, nguy cơ lúc nào cũng có thể phủ xuống đến trên người mình. Bất luận kẻ nào muốn tại trên giang hồ khoái y ân cửu, tiêu diêu tự tại, vậy thì nhất định phải được có coi rẻ hết thể thực lực mạnh mẽ. Chúng nữ có cảm khái, sau đó lại nhất để nhìn về phía nhật ký. Có phải hay không các người tại đoán ta gặp người nào? Bại hoại Diệp Trường An, ngươi liền không thể thống thống khoái khoái viết ra sao? Luôn là treo người khẩu vị. Nhìn thấy ngươi đang cùng ngươi tính sổ. Ai u? Phá hủy. Dung Nhi dường như đánh không lại hắn, làm sao bây giờ? Ai u? Tức giận a. Vẫn là một thân tiểu khất cái ăn mặc hoàng dung, lúc này đã tới một chỗ dòng suối bên cạnh, ngồi ở bên dòng suối nhỏ, đang cầm nhật ký bĩu môi nói ra. Ha ha, đừng đoán ta gặp phải là khoái hoạt vương Sài Ngọc quan tọa hạ tứ đại sứ giả cửu, sắc, tài, khí một trong sát sứ Côn Lôn Sơn, Quang Minh Đỉnh, bên trong gian phòng, đại ủy ti mắt hạnh chút ngưng, cả kinh nói, khoái hoạt vương Sài Ngọc quan. Người kia thực lực nhưng là thâm bất khả trắc, coi như nghĩa phụ ở thời điểm, minh giáo cùng khoái hoạt thành cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hán tọa hạ tứ đại sứ giả, thực lực cũng là mạnh mẽ dị thường. Tại Tây vực có thể nói hoành hành vô kỵ, ít có người dám chê ở. Diệp Trường An vậy mà đụng phải sát sứ, chỉ sợ là cái kia sát sứ theo dõi bên cạnh hắn cái kia gọi Thủy Xanh nữ tử. Chương 43, khoái hoạt vương quật khởi lịch sử chương 43, khoái hoạt vương quật khởi lịch sử Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú tiểu miệng khẽ nhếch, đồng dạng kinh hô, "A, khoái hoạt vương." Nghe mãi mãi nói qua, người kia nhưng là Tây Bắc chi địa bá chủ. "Hừ, quản hắn là ai, chọc Trương An ca ca khẳng định không có quả ngon để ăn. Khoái hoạt vương lợi hại hơn nữa, hắn có thể biến thành rồng sao?" Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch trong mắt lóe lên kiêng kỵ thần sắc, giọng nói hơi lộ ra ngưng trọng nói ra, "Khoái hoạt vương nhưng là một cái nhân vật lợi hại a. Một cái khoái hoạt thành, chế tạo có thể nói phòng thủ kiên cố, thủ hạ người hung ác đưa hãn, cũng đều trung thành tận tâm, có thể thấy được thủ đoạn cao minh. Trong hắn, sự tình chỉ sợ sẽ không làm tốt." Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại ánh mắt dùng mình, kinh ngạc nói, "Ngươi thật đúng là có thể gây họa. Cựu giáo chủ vẫn còn ở tìm ngươi khắp nơi, ngươi này lại chọc khoái hoạt vương. Thật chẳng lẽ cho là có cái quyển nhật ký hệ thống, liền vô địch sao? Thực sự là ai? Nếu không phải là ngươi biết muội muội ta hạ lạc, ta quản ngươi chết sống." Bên trong gian phòng, Liên Tinh nhướng mày, lo lắng nói, "Hắn làm sao lại đụng tới khoái hoạt vương người đâu? Hắn lúc này nếu như đối đầu khoái hoạt vương, mặc dù hữu chủng chủng thủ đoạn, phần thắng chỉ sợ cũng không lớn." Một bên Yêu Nguyệt, thân sắc đồng dạng nhỏ bé không thể nhận ra thay đổi một chút, sau đó nói, "Coi như là ta đối đầu khoái hoạt vương, thắng bại chỉ sợ cũng là 5 năm số. Cái kia khoái hoạt vương nhưng là có thủ thất báo, thủ đoạn độc các người tự cầu phúc a." Liên Tinh ngay vậy, nói ra, "Hắn có quyển nhật ký hệ thống, lại có nhiều như vậy thần công tuyệt học trong người, coi như không địch lại, vậy cũng có thể bình yên rút đi." Liên Tinh mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt lo lắng, nhưng là vô pháp che giấu. Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trong tay nhật ký. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Trung Tắc hỏi, "Khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, rất lợi hại phải không?" Ninh Trung Tắc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói người này từng tại trong chốn võ lâm, nhưng là dạo động một hồi tinh phong huyết vũ. Im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian sau đó, tại quan ngoại Tây Bắc chi địa, thành lập khoái hoạt thành. Hán võ công thâm bất khả chắc, thủ hạ càng là đuổi theo rất nhiều, mỗi cái võ công cao cường, hung ác sắc bén. Tại Tây Bắc chi địa ít có người dám chê ở. Nhạc Linh San con mắt lóe lên, nói ra, "Ít có người dám chê ở. Cái kia chính là còn có người bất kể hắn rồi." Ninh Trung Tắc nước mắt nhìn Nhạc Linh San, cười nói, "Quỷ Tinh Linh, quả thật có người bất kể hắn. Tỷ như, đều là Tây Bắc chi địa một trong bá chủ tứ phương thành, liền bất kể hắn. Tứ phương thành thành chủ Âu Dương Phi Ưng, võ công thâm tàng bất lộ, không thể đo lường được, nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan. Tứ phương thành cùng khoái hoạt thành, nhưng là một mực đối chọi gay gắt, tranh đấu gay gắt không ngừng, lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia. Trừ cái đó ra, Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh Minh giáo, thực lực cũng rất cường đại, bất quá hai người phạm vi thế lực khoảng cách khá xa, cũng không từng nghe nói từng có lớn xung đột. Những thứ này đều là bao quát giang hồ võ lâm cao cao tại thượng tồn tại, ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời, đạp đạp thật thật dụng công luyện kiếm mới là chính đồ." Nhạc Linh San nghe được luyện công, nhất thời sắc mặt một khổ, phản bác, "Cái kia Diệp Trường An cũng không thấy hắn dùng như thế nào công tu luyện a. Hắn bây giờ đều có thể đánh bại tông sư cấp cao thủ." Nghe vậy, Linh Trung Tắc khí tức đột nhiên bị kiềm hãm, môi trương nửa ngày mới lên tiếng, "Ngươi với hắn so cái gì?" Nhạc Linh San bĩu môi nói, "Quá không công bình. Dựa vào cái gì cái kia hoa tâm củ cải, lòng tham quỷ có thể không dùng khổ cực tu luyện?" "Hừ." Linh Trung Tắc bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, sau đó nhìn về phía trong tay nhật ký. "Đối với, không sai, chính là người lưỡng tinh kia lớn lên ác tâm coi như, nói chuyện cũng là âm không âm, dương không dương, còn dùng tay hoa chỉ ta, các ngươi có thể minh bạch một cái anh tuấn tiêu sái công tử văn nhã, bị một cái người lưỡng tính dùng tay hoa chỉ cảm thụ sao? Có thể hiểu chưa? Lúc đó, nhưng làm ta buồn nôn, nôn mửa, phốc suy. Ha ha ha, ngươi cũng có biết thời điểm a." Hắc Mộc Nhai phía sau núi, thanh thanh thổi phù một tiếng, nhịn không được cười nói, "Diệp Trương An, ngươi một cái tự đại cuồng, tự luyến quỷ, nào có người tự xưng anh tuấn tiêu sái. Ha ha ha. Bất quá cái kia sắc xứ, ngược lại là vì ta xả được cơn giận. Hừ, để ngươi bình thường nói chuyện làm giận." Bên dòng suối nhỏ, Tiểu Khất Cái ăn mặc hoàng dung, đang cầm quyển nhật ký, nhìn có chút hả hê nói ra, "Bất quá, nên nói không nói, người lưỡng tính này sắc xứ ra cửa phô trường cũng không nhỏ, tiền hô hậu hùng xem ra khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan giàu có đến mức nước đổ đổ bê ta, một tòa dưới sứ giả ra ngoài đều là quy cách này, hắn ra ngoài vẫn không thể cất cánh." Nói đến khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan, hắn chính là Cổ Long đại sư sở hữu võ lâm ngoại sử trong siêu cấp đại phản phái nguyên tắc bên trong, Sài Ngọc Quan cha, Sài Nhất Bình, là ngạc bên trong cự phú Sài Ngọc Quan huynh đệ tổng cộng 16 người, hắn đứng hàng thứ 16. Sài Ngọc Quan 14 tuổi lúc, người nhà hơn 30 miệng, tại trong một đêm, chẳng biết tại sao, kể hết chết bất đắc kỳ tử từ nay về sau, Sài Ngọc Quan tiếp quản bạc triệu gia tài, nhưng trời sinh tính hoang dâm háo sắc, suốt ngày cùng dưới giang hồ năm môn dâm tặc quen ương hồ điệp phái pha trộn, 3 năm sau liền thua sạch gia tài, lại xuất gia thành sư 17 tuổi lúc, Sài Ngọc Quan đầu nhập phái Thiếu Lâm môn hạ, trở thành hỏa công tăng nhân. Sau bởi vì học trộm võ công bị khu. Trục khi 20 tuổi, Sài Ngọc Quan bái nhập thập nhị liên hoàn ổ bang chủ Thiên Nam Nhất Kiếm Sử Tùng Thọ môn hạ, nhưng 6 năm sau, Sài Ngọc Quan lại cùng Thiên Nam Nhất Kiếm ái thiếp Kim Yến Tư Thông, quân sạch Sử Tùng Thọ bình sinh tích tiền mà chạy Sử Tùng Thọ trong cơn giận dữ, phát động toàn bộ bang đệ tử lục soát tâm tích của hắn, Sài Ngọc Quan bị buộc không chỗ dung thân, lại viễn phó quan ngoại, đem Kim Yến đưa cho người trong giang hồ xương sắc ma Thất Tâm Ông, làm tiến thân cấp 10 năm sau, Thất Tâm Ông lại cũng chết bất đắc kỳ tử mà chết từ nay về sau, Sài Ngọc Quan lại vào Trung Nguyên, lợi dụng trọng nghĩa khinh tài anh hùng hiệp quân mặt xuất hiện, liên hợp hai sông anh hảo, bình định thập nhị liên hoàn ổ bị thương nặng Thiên Nam Nhất Kiếm, sau đó danh chấn thiên hạ thất tinh đường, Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Thu Địch đang cầm quyển nhật ký, suy tư một lát sau nói ra, ngược lại là cùng Sài Ngọc quan cuộc đời sự tích, cũng không trên. Lệ quá lớn. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Liên Tinh, trong mắt mang theo hỏi ý. Liên Tinh gật đầu nói, Sài Ngọc quan quật khởi lịch sử, đại thể đã là như thế. Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc trong tay cầm quyển nhật ký, nhíu mày, kinh ngạc nói, này Sài Ngọc quan làm hoạt động thật đúng là không ít. Chương 44, rất đẹp, rồi lại rất phong tao. Chương 44, rất đẹp, rồi lại rất phong tao. Diệp Trường An chậm chậm thần, tiếp tục biết. Sài Ngọc quan danh dự thức khởi sau, nhẹ tiền bản thân, xông ra cực lớn danh tiếng, trong chốn võ lâm cao thủ thành danh, hơn phân nửa cùng hắn có giao tình, nhưng tất cả mọi người không biết là thê tử của hắn nhưng là giang hồ đệ nhất nữ ma đầu Vân Mộng tiên tử, Vương Vân Mộng, Vương Vân Mộng. Thật quen tai a. Khi còn bé dường như nghe phụ thân nhắc qua tên này. Kinh Châu, bên trong khách sạn, Nhậm Doanh Doanh mắt sáng lên, lộ ra hồi ức màu đạo. Thất Tinh Đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch mặt lộ vẻ kinh sắc, nói ra, nữ ma đầu Vương Vân Mộng là khoái hoạt Vương Sài Ngọc quan thế tử. Chắc không được trận kia khiếp sợ võ lâm sự kiện sau, Vân Mộng tiên tử liền mai danh nhận tích tại giang hồ, nguyên nhân cuối cùng chỉ sợ là cùng khoái hoạt Vương Sài Ngọc quan có quan hệ. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Trong phòng, Yêu Nguyệt mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói ra, khi đó đại danh đỉnh đỉnh Vân Mộng tiên tử, vậy mà gả cho khoái hoạt Vương Sài Ngọc quan, thực sự là không nghĩ tới. Tất nhiên hai người bọn họ là vợ chồng, nhưng vì cái gì từ lần kia sự kiện sau đó, Vân Mộng tiên tử liền tiêu thất đâu? Hiện nay, khoái hoạt Vương nhưng là khoái hoạt vô cùng. Một bên Liên Tinh cũng là lắc đầu, đoán không được nguyên do trong đó, chỉ có thể lần nữa nhìn về phía nhật ký. Lúc này, Sài Ngọc quan đã tại trên giang hồ giành được chiếm được vạn gia sinh Phật mỹ danh, tự nhiên không có khả năng thừa nhận cưới Vân Mộng tiên tử cái này nữ ma đầu làm vợ. Nếu muốn để cho Sài Ngọc quan thừa nhận Vân Mộng tiên tử là hắn thế tử, chỉ có khiến cho hắn trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả, khi đó sẽ không người dám chống đối hắn. Vì vậy hai người lập thành kế sách, tuyên bố trăm năm trước vô địch hòa thượng ỷ vào lấy uy chấn thiên hạ vô địch bảo giám 72 loại nội ngoại công bí kíp giấu ở Hành Sơn hồi nhạn phong đỉnh tin tức giả, mục đích gì? Chính là đem thiên hạ cao thủ võ lâm đều dụ tới Hành Sơn, một lưới bắt hết, đồng thời lừa gạt rất nhiều môn phái võ công tuyệt học. Bởi vì Sài Ngọc quan tại trên giang hồ danh tiếng, đi trước hồi nhạn phong tranh đoạt bí kíp hơn 200 cao thủ võ lâm, đại đa số người đem tự thân bí tịch cùng di vật giao phó cho hắn, hoặc là đem giấu kín địa điểm nói cho hắn. Cuối cùng hơn 200 cao thủ tại hồi nhạn phong đại chiến ngày 19 chết chỉ còn 11 người, mở ra tàng bảo địa sau đó mới phát hiện bên trong không có cái gì, chỉ có một tờ tờ giấy, trên đó viết các vị bị lừa trong đó mấy người trở về tìm Sài Ngọc quan đòi di vật, lúc phát hiện căn bản tìm không được người, còn có người đi trước di vật của mình giấu kín điểm. Sau khi mở ra, đồng dạng chỉ còn lại có một tờ tờ giấy, cũng viết các vị bị lừa Hoa Sơn, Nhạc Linh San đang cầm quyển nhật ký, hô lớn, cái này Sài Ngọc quan tốt gian cha a, không chỉ có để cho nhiều người như vậy nộp mạng, còn lừa người ta bí tịch cùng di vật. Một bên Linh Trung Tắc không khỏi bùi ngùi thở dài, nói thực sự là cái ác độc kế sách. Nghe nói lúc đó phái Hành Sơn đều suýt chút nữa vì thế bị liên lụy mà bị diệt môn. Thất Tinh Đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch lộ ra như màu, nói ra, thì ra là thế. Chắc không được lúc đó sống sót những người kia, đối với hắn bên trong nguyên do không hề để cập tới. Dạng này chuyện mất mặt, ai sẽ nói ra đâu? Nghe nói còn có người không bao lâu liền tự sát, xem ra là xấu hổ không chịu nổi, không mặt mũi nào sống tạm hậu thế. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt nói, người này thủ đoạn mặc dù quan thải, nhưng vẫn có thể xem là một cái kiêu hùng. Khác một bên trong gian phòng, Thượng Quan Hải Đường lạnh rên một tiếng, nói chỉ cần hắn hiện tại ngoan ngoãn trốn quan ngoại chi địa, không đến Đại Minh nội địa làm mưa làm gió là được. Nói xong, Thượng Quan Hải Đường tiếp tục xem lên nhật ký. Các vị nhìn đến đây, có phải hay không cho rằng Sài Ngọc Quan đã quá hung ác? Ta chỉ có thể nói, các ngươi bố cục lại nhỏ, Sài Ngọc Quan thu được chỗ võ học bí kíp sau, vậy mà không muốn cùng mình thê tử Vân Mộng Tiên Tử chia sẻ, bởi vì khi đó Vân Mộng Tiên Tử võ công đã mạnh hơn hắn, khổ luyện 10 năm sau, thiên hạ đệ nhất cao thủ là Vương Vân Mộng, mà không phải hắn, cho nên hắn liền xuất thủ ám toán thê tử của chính mình, Vân Mộng Tiên Tử bất quá. Sài Ngọc Quan võ công không phải Vân Mộng Tiên Tử địch thủ, hắn xuất thủ an toán, cũng chỉ là đem Vân Mộng Tiên Tử đánh trọng thương, vẫn còn giết không chết nàng. Sau đó, Vân Mộng Tiên Tử trong giang hồ mai danh nhận tích nhất định chính là mặt người dạ thú xuất sinh. Cái kia Vân Mộng Tiên Tử như thế nào đi nữa, cũng là hắn thế tử, vì cái gọi là đệ nhất thiên hạ, vậy mà có thể hạ độc thủ như vậy. Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc vẻ mặt vẻ tức giận, cả giận nói. Thất Tinh Đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, đột nhiên đứng thẳng lên, một trường chém nát trước người cái bàn, cả giận nói, lại là một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa nam nhân. Nam nhân như vậy đều đáng chết. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt mặt không thay đổi nói ra, nguyên lai Vân Mộng Tiên Tử biến mất ở giang hồ là bởi vì nguyên nhân này. Một bên Liên Tinh nhìn chằm chằm trong tay quyển nhật ký, trong mắt nhưng là hiện lên lau một cái vẻ chán ghét. Vân Mộng Tiên Tử biến mất hơn 10 năm bên trong, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp trả thù Sài Ngọc Quan, thành thật mà nói, vị này Vân Mộng Tiên Tử nhưng là một cái 10 phần mỹ nữ tuyệt sắc võ lâm ngoại sử bên trong, Cổ Long đại sư mượn lấy những người khác thị giác, đem Vân Mộng Tiên Tử thật sự miêu tả thành một cái diễm quang tứ xạ tiên tử, có vài câu miêu tả ta nhớ rõ vô cùng rõ ràng, ta suy nghĩ trên người nàng tựa hồ tản ra một loại quang mang, đủ để chiếu hoa tất cả mọi người mắt. Cái kia nhăn mịn vai, cái kia đầy đặn mà là lướt trước ngực, cái kia doanh doanh nắm chặt hồng, cái kia trong suốt, thon dài, đường cong nhu hòa chân, cái kia tinh xảo mắt cá chân. Vậy đơn giản đã không thuộc về mình thân thể, đó là tiên nữ cùng dâm phụ hỗn hợp, nàng bình thường cố là phong hoa tuyệt đại, nghi thái bát vương, cùng người lúc giao thủ, phong tư cũng là hiểu điệu mềm nhẹ, làm người ta thần say nói chung, nói đúng là Vân Mộng tiên tử xinh đẹp kinh người, rồi lại rất phong tao, cái này để ta rất thích. Ngạch, là rất thưởng thức Diệp Trường An, ngươi tốt vô sỉ a. Cẩn thận nữ ma đầu đem ngươi nuốt không còn sót lại một chút cặn. Thật là một đại sát lang. Bên dòng suối nhỏ, Hoàng Dung tức giận nhặt lên một khỏa cục đá, dùng sức nện vào trong nước suối, vang lên một vũng nước hoa. Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh, bên trong gian phòng, Ân Tố Tố ánh mắt chuyển động, suy tư nói, thật đúng là một háo sắc thành tính nam nhân. Nếu không, ta đi hy sinh giới nhan sắc, đem càn khôn đại na gì đã lừa gạt tới. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú nháy mắt nghi ngờ nói, Trường An ca ca muốn cho cái này Vân Mộng tiên tử làm vợ sao? Nhưng là nàng đã bị người lão bà nha. Hắc Mộc nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh nhẹ giọng mắng, lòng thám quỷ. Như thế nữ ma đầu, ngươi cũng dám đánh chủ ý sao? Được rồi. Hắn dường như trước đó liền Đông Phương Phó giáo chủ chú ý đều đánh qua. Chương 45, làm nam nhân, ta khẳng định có điểm không phục. Chương 45, làm nam nhân, ta khẳng định có điểm không phục. Hoa Sơn, Nhạc Linh San đang cầm quyển nhật ký, hô, cái này Hoa Tâm củ cải lại động sát tâm rồi. Còn là một gã cho người khác nữ ma đầu. Một bên Linh Trung Tắc nghe vậy, thì là thần tình một cái ngẩn ngơ, chợt nhớ tới Diệp Trường An phần đầu tiên trong nhật ký viết lên, tiếp trước của hắn có một đám người đối với mình thèm nhỏ dãi. Lúc đó, nàng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng từ sau tới Diệp Trường An trong nhật ký, nàng suy đoán những cái kia thèm nhỏ dãi người bên trong, chỉ sợ cũng có Diệp Trường An. Lúc này, nàng càng là đã mơ hồ khẳng định cái suy đoán này. Cái này nhân loại, tại sao như vậy đâu? Một cái gả cho người khác nữ nhân, coi như như thế nào đi nữa xinh đẹp, thì như thế nào hơn được băng thanh ngọc khiết thiếu nữ? Lại có gì cần phải thèm nhỏ dãi đâu? Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Liên Tinh cau mày nói, người kia, người nào chú ý cũng dám đánh. Cái kia Vân Mộng tiên tử là dễ đối phó. Hán độc môn võ công mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp danh chấn giang hồ, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, nhìn thấy nàng muốn túi đầu xương thần. Thực sự là nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt nhưng là mở miệng nói, ngươi cảm thấy hắn là loại kia bởi vì ham muốn nữ sắc, đem mình đặt trong lúc nguy hiểm người sao? Hắn làm một cái xuyên việt giả, tự nhiên biết Vân Mộng tiên tử là cái hạng người gì, còn cần ngươi như vậy lo lắng. Nghe vậy, Liên Tinh mở ra, chợt liền minh bạch tỉ tỉ Yêu Nguyệt ý tứ. Cũng đúng, từ trong nhật ký liền có thể nhìn ra, Diệp Trường An mặc dù rất hoa tâm, nhưng cũng không phải là một vị ham muốn sắc dục. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Liên Tinh mỉm cười, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Thất thố. Thất thố chủ yếu là lấy Vân Mộng tiên tử Vương Vân Mộng bị Cổ Long đại sư miêu tả quá mức phong tao tận xương cùng dâm đãng nguyên tắc bên trong, nhưng là nói, võ công của nàng đã đỉnh phong tạo vô cùng, nhưng nàng tại một phương diện khác kỹ xảo, lại thắng võ công gấp 10 lần, nói vô luận là ai, chỉ cần vừa tiếp xúc thân thể của nàng, liền vĩnh viễn cũng sẽ không lại quên đại tùy. Âm Quý phái trụ sở, Loan Loan vẻ mặt không phục hừ nói, bị công cùng thuật giường chiếu sao? Phương diện này, ta Âm Quý phái cái nào nữ tử không tinh thông đâu. Diệp Trường An, chờ xem. Sớm muộn gì để ngươi quỳ bản cô nương dưới gấu quần. Loan Loan lộ ra lau một cái tự tin thần sắc, tiếp tục xem lên nhật ký. Về điểm này, làm nam nhân, ta nhất định là có điểm không phục phi phi phi. Tên sát phôi này thằng nhóc. Sao? Ngươi thật đúng là muốn thử xem cái này rõ, tao nữ ma đầu tư bị thôi. Loại sự tình này, là có tức giận hay không chuyện sao? Đang xem nhật ký chúng nữ, nhất thời không nói. Nhưng Vân Mộng tiên tử có một chút, ta là phục tùng, cái kia chính là thập phần mặt dày Vương Vân Mộng cùng Sai Ngọc Quan có một cái con trai, tên là Vương Liên Hoa, người giang hồ sừng, thiên diện công tử Vương Liên Hoa mặc dù còn trẻ, nhưng là văn võ song toàn, hơn nữa cầm kỳ thư họa, sáo trúc đàn hát, phi ưng chó săn, y bạc tinh tượng, đủ loại kiểu dáng thiên hình vạn trạng cho gian trá, hắn cũng không một không thông, không gì không giỏi, hắn mặc dù văn võ song toàn, nhưng xưa nay chưa từng trước mặt người khác hé lộ, cũng không người nào biết hắn người mang tuyệt kỹ Vương Liên Hoa biểu hiện ra, chính là phú giáp lạc dương thế gia công tử, trên bảng hiệu có Vương Sâm ký ba chữ, liền đều là hắn buôn bán nhưng ngầm, hắn còn gây dựng một cái thực lực khổng lồ, thế lực trải rộng thập tam tỉnh nghiêm mật tổ chức hắn làm đây hết thảy mục đích, cũng là vì thay Vân Mộng tiên tử, hướng phụ thân của hắn Sài Ngọc Quan báo thù a. Trên giang hồ còn có nhân vật số một như vậy, không biết có hay không cơ hội nhận được thiên tôn tổ chức bên trong. Hắn nếu muốn báo thù, ngược lại là một cái điểm đột phá. Bất quá khoái hoạt vương cũng không tốt đối phó, trước hết để cho người lưu ý một chút rồi nói sau. Thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch trong mắt lóe ra qua mang. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Thượng Quan Hải Đường cao mày suy tư nói, Vương Liên Hoa. Thậm chí ngay cả Hộ Long Sơn trang tình báo năng lực cũng chưa có phát hiện mánh khỏe. Giấu đủ sâu a. Có muốn hay không thông chi nghĩa phụ, chú ý một chút đâu. Coi là nghĩa phụ bởi vì triều đình chuyện đã quá hao tâm tổn sức, hay là ta phái người trước dò hỏi một cái đi. Ai, giang hồ này cùng triều đình thủy đều giống như sâu không thấy đáy. Còn có một Diệp Trường An nói xong, Thượng Quan Hải Đường nói chuyện khẩu khí, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Vương Liên Hoa mặc dù đã là hiếm thấy thiên tài, nhưng có một người so với hắn còn muốn xuất chúng, cái này nhân loại chính là Cựu Châu Thiên Vương Thẩm Thiên Quân con trai, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chính là võ lâm ngoại sử trong nhân vật chính Thẩm Lãng. Danh hiệu của hắn có thể so với ta cùng biểu ca hai người linh kiếm song hiệp danh hào vang dội sinh ra. Hắn dĩ nhiên là võ lâm ngoại sử trong nhân vật chính. Thủy Xanh nhìn đến đây, trong lòng âm thầm cả kinh nói: "Thẩm phụ, Thẩm Bích Quân trắng loan bóng loáng cái chán hơi hơi nhíu một cái, thầm nghĩ, biểu ca đường đường chính chính, một thân hiệp nghĩa phong phạm không chút nào thua lại bá, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này?" Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh sàn cao giọng nói ra: "Cửu Châu Thiên Vương Thẩm Thiên Quân, trước đó nghe cha nói qua ai, dường như rất lợi hại. 763480157 bên Ninh Trung Tắc, ánh mắt lộ ra vẻ kính để nói ra, Thẩm Thiên Quân, đây chính là mọi người công nhận một đời danh hiệp, so với Nam Tứ Kỳ bốn người danh tiếng, còn muốn vang dội nhiều. Bây giờ cũng là hồi lâu chưa từng lộ diện trên giang hồ, nhưng võ công khẳng định càng thêm sâu không lường được. Thẩm phủ, Thẩm Bích Quân đứng ở lầu các trước cửa sổ, nhìn trong hoa viên đang tại tung bay múa kiếm thiếu niên áo trắng, trong mắt lóe thần sắc kinh dị, âm thầm nghĩ ngợi nói, biểu ca dĩ nhiên là một bộ trong tiểu thuyết nhân vật chính. Vậy hắn mới bước chân vào giang hồ thời điểm, nhất định gặp phải rất nhiều chuyện lý thú. Như thế này bắt hắn lại, để cho hắn hảo hảo nói cho ta một chút. Thẩm Bích Quân ngon ngọt cười, tiếp tục xem lên nhật ký. Vân Mộng Tiên Tử cho rằng trong chốn võ lâm có thể cùng Khoái Hoạt Vương đấu chỉ có Thẩm Lãng, cũng chỉ có Thẩm Lãng có thể nằm vùng đến Khoái Hoạt Vương bên người cùng nàng nội ứng ngoại hợp, cho nên nàng cùng lúc bắt Thẩm Lãng bạn thân uy hiếp hắn, cùng lúc còn muốn gả cho Thẩm Lãng, dùng thân thể của nàng để đổi Thẩm Lãng tâm, làm một cái công bình giao dịch. Các vị, các ngươi đoán một chút Thẩm Lãng đã đồng ý sao? Nhìn nơi đây, Thủy Xanh len lén nhìn thoáng qua Diệp Trường An, thầm nghĩ hẳn là sẽ không đáp ứng à. Thẩm công tử nhưng là xuất thân hiệp nghĩa thế gia, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này đâu? Cũng không phải công tử ngươi. Bên dòng suối nhỏ, một thân tiểu khất cái ăn mặc hoàng dung tức giận nói, đoán cái đầu ngươi a, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều không nhúc nhích một dạng. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San trợn trắng mắt, nói ra, cái này Vân Mộng Tiên Tử thật đúng là đủ dày nhan vô sỉ, cư nhiên nói loại yêu cầu này. Bất quá, cái này còn dùng đoán sao? Chắc chắn sẽ không đáp ứng a. Một cái đại hiệp con trai, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này đâu? Sợ rằng chỉ có ngươi như vậy đại sắc quỷ mới chịu đáp ứng. Nghe vậy, một bên Linh Trung Tắc, trong mắt nhưng là hàm chứa không rõ ý tứ hàm xúc. Lấy nàng lý giải, người này tất nhiên hỏi vấn đề, đáp án nhất định là bất ngờ ra. Nhưng Cửu Châu Thiên Vương nổi tiếng bên ngoài, Linh Trung Tắc cũng không dám xác định, lập tức mang theo lòng hiếu kỳ, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Chương 46, Bạch Phi Phi thân thế. Chương 46, Bạch Phi Phi thân thế. Lấy các vị thông minh tài trí, các ngươi khẳng định đã đoán đúng không sai? Thẩm Lãng đáp ứng rồi Vân Mộng Tiên Tử, ha ha, cười trộm. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San nhìn nhật ký, con mắt đống nhiên sáng ngời, cười nói, ha ha, ta quả nhiên đã đoán đúng. Ân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Linh San biểu tình liền đọc lại, sau đó ủ rũ túi đầu nói ra, không thể nào. Nam nhân thiên hạ đều cùng Diệp Trường An hoa này tâm đại la bậc một dạng tốt sát sao? Thẩm Lãng làm sao có thể đáp ứng chứ? Khốn kiếp Diệp Trường An, lại tại châm chọc người. Ai nha? Ta rõ ràng rất thông minh đó a, làm sao luôn dạng này? Một bên Linh Trung Tắc, dẫn liếc mắt ủ rũ túi đầu Nhạc Linh San, khoe miệng không khỏi lộ ra lau một cái khí cười, thầm nghĩ trong lòng, ai cho ngươi lô mãng liền xuống kết luận, nhìn lâu như vậy nhật ký, một điểm tiến bộ cũng chưa có. Bên dòng suối nhỏ, Hoàng Dung đang cầm quyển nhật ký, vẻ mặt tự trách nói ra, ta Hoàng Dung nhưng là Kim Dung dưới ngòi bút nổi danh nhất nữ nhân vật chính, làm sao có thể đoán sai đâu? Không có khả năng, nhất định là bị bại hoại Diệp Trường An người này chọc tức. Đều do Diệp Trường An, đối với, đều do hắn. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh che miệng cười nói, người này lại tại khinh người đâu? Thần phụ, Thẩm Bích Quân trong mắt đều là không thể tin thần sắc, dù gì nói, không có khả năng, biểu ca làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này? Không đúng, trong đó khẳng định có cái gì nguyên do. Thẩm Bích Quân chăm chú nhìn quyển nhật ký, khẩn cấp muốn biết kế tiếp nội dung. Các ngươi biết Thẩm Lãng đáp ứng nguyên nhân là cái gì không? Lại tới, lại nữa rồi, có thể hay không mau nói? Chúng nữ lúc này toàn bộ một bộ cắn răng nghiến lợi biểu tình. Thẩm Lãng nói, ta chính là vì muốn Vương Liên Hoa làm nhi tử của ta, ta cũng sẽ đáp ứng câu có lời nói như thế nào, ta bắt ngươi coi minh đệ, ngươi lại muốn làm cha ta nhà, ha ha. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San nhất thời sợ ngây người, không khỏi có chút lắp bắp nói, cái này, liền vì cái này hoang đường nguyên nhân. Này không phải người bình thường ý tưởng a? Chính là suy nghĩ nát óc, ta cũng không nghĩ ra a. Linh Trung Tắc mặc dù kinh nghiệm gian khổ, lúc này cũng là giật mình ngay tại chỗ. Bên dòng suối nhỏ, Hoàng Dung nhìn chằm chằm quyển nhật ký, bất mãn hừ nói, hừ, đây là cái gì phá lý do? Làm người khác trà chơi rất khá sao? Thẩm phụ, Thẩm Bích Quân đang cầm quyển nhật ký, dở khóc dở cười nói ra, cái này, lời này ngược lại giống như từ biểu ca trong miệng nói ra. Bất quá, hắn đến cùng có làm hay không đâu? Đang xem nhật ký chúng nữ, thấy cái này kỳ lạ lý do, lúc này cũng là mặt lộ vẻ quái dị. Nhưng mà, Vương Liên Hoa cũng là một ngon nhân, cùng Vân Mộng Tiết Tử, không chút nào quan tâm cái gì mà hắn đối với Thẩm Lãng nói, Thẩm thúc thúc, ngươi sai rồi, tiểu chất là sẽ không tức giận, tiểu chất hôm nay gọi ngươi Thẩm thúc thúc, cố là cam tâm tình nguyện, ngày khác gọi cha ngươi, cũng là hoan hoan hỉ hỉ ra mẫu có thể gả cho Thẩm thúc thúc nhân tài như vậy, tiểu chất đang vui mừng cũng không kịp, là bạn bạn sẽ không tức giận. Đang xem nhật ký chúng nữ, lần nữa kinh trụ. Đây hoàn toàn lật đổ các nàng tam quan. Này một đôi mẹ con, quả thực. Ha ha ha. Có phải hay không các người đều cảm thấy, bọn hắn quá mặt dày vô sỉ, chẳng lẽ không vô liêm sỉ sao? Loại sự tình này nghe đều bị người mặt đỏ tim run, huống chi đi nói, đi làm. Không có không biết xấu hổ tới cực điểm người, nhất định là bạn bạn làm không được. Chúng nữ trong lòng không khỏi đoán thầm đạo. Kỳ thực, bọn hắn làm đây hết thảy, cũng là vì hướng Khoái Hoạt Vương báo thù thất tinh đường. Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu địch sâu kín nói ra, ai có thể lý giải bị người tổn thương thấu lòng tuyệt vọng đâu? Nay Vân Mộng Tiên Tử khẳng định trong lòng cũng là không cam lòng. Trên xe ngựa, Bạch Phi Phi ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, Diệp công tử lẽ nào là ám chỉ ta, có thể đi tìm cái này Vân Mộng Tiên Tử hợp tác, một chỗ tìm Sài Ngọc Quan báo thù. Chúng nữ nhìn đến đây nhưng là không khỏi lắc đầu tới. Khoái Hoạt Vương tại Tây Bắc quan ngoại hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, cựu nhân vô số, trải qua vô số kẻ ám sát, nhưng đến bây giờ còn sống rất tốt. muốn tìm hắn báo thù, há là chuyện dễ dàng. Mà ở Võ Lâm ngoại sử bên trong, còn có một người cùng Khoái Hoạt Vương có thâm cừu đại hận còn có một người. Ngoại trừ Vân Mộng Tiên Tử, còn có ai cùng Khoái Hoạt Vương có dính rất đâu? Chúng nữ trong lòng lần nữa tò mò. Cái này nhân loại tên là Bạch Tĩnh, là Sài Ngọc Quan đệ nhất đảm nhận thê tử, nhưng Khoái Hoạt Vương đối với Bạch Tĩnh căn bản không có cảm tình, chỉ là vì nàng một quyển U Linh Bí Phổ mà thôi, nhưng quyển bí tịch này, Bạch Tĩnh nhưng thủy chung chưa từng giao cho Khoái Hoạt Vương, cuối cùng Khoái Hoạt Vương mất đi kiên trì, vì thoát khỏi nàng bừng hữu, len lén cho Bạch Tĩnh uống thuốc phá thai. Bạch Tĩnh sau khi phát hiện, trong cơn giận dữ, truy sát Khoái Hoạt Vương lúc, không cẩn thận đổ ra cắm đến, ngoài ý muốn thiêu hủy mặt mình. Từ nay về sau, Bạch Tĩnh liền đem giết chết Khoái Hoạt Vương làm chính mình cả đời mục tiêu duy nhất. Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc nhìn chăm chú vào quyển nhật ký, trong mắt lần nữa hiện lên tức giận, nói ra, người này quả thực không bằng cầm thú tới cực điểm. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch ánh mắt hàn mang bắt đầu khởi động, lạnh lùng nói, trong thế giới này, nếu như các ngươi còn muốn tìm hắn báo thù, ta không ngại giúp các ngươi một thanh. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt trên mặt cũng là hàn ý bức người, lạnh lùng nói, nhìn kỹ nữ tử vì đồ chơi. Quả thực đáng chết. Một bên Liên Tinh trọng trọng gật đầu, nhìn quyển nhật ký, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, thử nói, người này chết chưa hết tội. Bạch Tĩnh bị báo thù, không biết từ nơi này nuôi con nuôi một cái tiểu cô đường, lấy tên gọi Bạch Phi Phi cái gì? Ta là báo dưỡng, không phải mẫu thân sinh. Điều này khả năng? Nhiều năm như vậy, nương một mực tại lừa dối ta sao? Trên xe ngựa, Bạch Phi Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, trong mắt đều là khó có thể tin. Diệp công tử là một xuyên biệt giả, lời của hắn nhất định là có căn cứ. Ta lại xem tiếp a một lát sau, Bạch Phi Phi khôi phục bình tĩnh, cúi đầu nhìn về phía nhật ký. Bạch Tĩnh không chỉ có từ nhỏ cho Bạch Phi Phi quán thâu báo thù tư tưởng, còn dạy nàng việc không thể tin tưởng nam nhân. Sau khi lớn lên, Bạch Phi Phi thừa kế Bạch Tĩnh khai sáng U Linh Cung, trở thành cung chủ. Có thể tuy nói là cung chủ, kỳ thực hơi chút phạm một điểm sai, đều sẽ bị Bạch Tĩnh dùng roi ra trách phạt. Người khác tại yêu bên trong lớn lên, nàng nhưng là tại hận bên trong lớn lên. Bạch Tĩnh mỗi ngày nhắc tới chỉ có một việc, cái kia chính là để cho nàng sau khi lớn lên muốn đi tìm Khoái Hoạt Vương báo thù. Nói Khoái Hoạt Vương là một cái bỏ vợ khí nữ nam nhân, chết tiệt, cho nên Bạch Phi Phi từ nhỏ đến lớn một mực lương beo cựu hận. Báo thù mục tiêu chính là Khoái Hoạt Vương. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh nhẹ nhàng thở dài, nói, ai, trên đời này còn có nhiều như vậy so với ta càng cơ khổ nữ hài a. DS, Bạch Phi Phi thân thế, tham khảo kịch bản. Chương 47, Vương Liên Hoa cái này cha, ta làm là không làm. Chương 47, Vương Liên Hoa cái này cha, ta làm là không làm. Xe ngựa sau, Bạch Phi Phi vẻ mặt thất hồn lạc phách thần sắc, dù gì nói, nguyên lai ta chính là một cái báo thù phương tiện. Ngươi đối với ta căn bản cũng không có một tia một hào yêu a. Ngươi đánh ta, mắng ta, ta đều có thể nhịn chịu, nhưng vì cái gì cần lời nói dối lừa dối ta đây? Hồi lâu sau, Bạch Phi Phi trong ánh mắt khôi phục một tia thần thái, lần nữa nhìn về phía trong tay nhật ký. Mà vừa rồi, ta giải quyết hết người lưỡng tính này sát sứ cùng đám kia tạp ngư sau, ở trên xe ngựa phát hiện một người các ngươi nói xảo bất xảo. Cái này nhân loại chính là Bạch Phi Phi mục đích của nàng, các ngươi vậy cũng có thể đoán được, chính là trà trộn Khoái Hoạt Thành, tìm cơ hội tìm Khoái Hoạt Vương báo thù. Đương nhiên, quyết định này bây giờ nhất định là phao thang, cho nên nàng vừa rồi cầu ta giúp nàng báo thù, hơn nữa nguyện ý lấy tự thân làm giá nói thật. Đối mặt một cái như vậy mỹ nhân, ta động lòng Phi Phi Phi, hòa tâm củ cải. Ngươi thấy cái nào mỹ nhân không tâm động, còn không thấy ngại nói ra. Bạch Phi Phi thực sự là gặp xui xẻo, vậy mà đụng với tên sắc phôi này thằng nhóc. Đang tại quan sát nhật ký chúng nữ, không khỏi liếc mắt. Nhưng mọi người đều biết, ta Diệp Trường An chính là một có nguyên tắc nam nhân, đúng không Phi? Đại sát lang, ngươi còn có nguyên tắc. Hiện tại có ai không biết ngươi này tên đại bại hoại ưa thích chủ động a? Tốt nhất là loại kia lại gió, tao, lại chủ động đúng không? Bên dòng suối nhỏ, Hoàng Dung không khỏi tức giận nói. Vì vậy, ta để cho nàng nhìn xong nhật ký sau, mới quyết định ngược lại Khoái Hoạt Vương người ta cũng giết, sớm muộn gì đối đầu cũng là cựu nhân, một công nhiều việc chuyện, cớ sao mà không làm. Ai nếu như thế, cái kia Vân Mộng Tiên Tử khủng. Ta chính là ngẫm lại mà thôi à, không có ý tứ gì khác, nhưng nếu như tìm tới cửa, tự tiến cử giường chiếu, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Liên Hoa cái này cha, ta làm là không làm đâu. Ai, thật là có chút làm khó dễ đâu. Nhìn đến đây, Thủy Xanh không khỏi điểm môi, giận Diệp Trường An liếc mắt, thầm nghĩ, công tử thật là coi trọng cái kia Bạch cô nương coi như, chả thế nào nhớ cái kia Vân Mộng Tiên Tử a. Nàng không phải là sẽ mị công sao? Tương lai ta cũng học một môn. Thử. Trên xe ngựa, nhìn đến đây Bạch Phi Phi ánh mắt nhất động, thầm nghĩ, cũng được. Nể tình ngươi như vậy nhiều năm công ơn nuôi dưỡng, ta liền thay ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cầu Diệp công tử ra tay giết Khoái Hoạt Vương. Gặp phải Diệp công tử, e rằng chính là thượng tiên an bài, để ta từ nay về sau thoát khỏi cái này công xiềng. Từ đó về sau, ta liền đi theo công tử, tận tâm hầu hạ hắn. Nếu như công tử thực sự ưa thích Vân Mộng Tiên Tử, ta ngược lại thật ra có thể vì hắn đi làm thuyết khách, dựa theo công tử trong nhật ký biết, cái kia Vân Mộng Tiên Tử hẳn là sẽ đồng ý. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Liên Tinh nhìn chằm chằm máy vi tính sách tay, không khỏi nộ, người này tại sao còn không tâm không có phổi lo lắng Vân Mộng Tiên Tử đâu, còn nghĩ giúp người khác báo thù. Hắn một điểm không lo lắng, Khoái Hoạt Vương tìm tới hắn sao? Nghe vậy, Yêu Nguyệt dương mắt nhìn về phía Liên Tinh, trong ánh mắt vậy mà có chứa một tia vẻ bất đắc dĩ, nói ra, ngươi còn có thể hay không thể xem thật kỹ nhật ký? Chứ không nói hắn có thể không thể gặp gỡ Khoái Hoạt Vương, coi như đụng với Khoái Hoạt Vương, hắn đánh không lại, còn không chạy nổi sao? Ngươi quên hắn chính là có một môn có thể biến thành rồng phi hành long thần công sao? Mặc dù Khoái Hoạt Vương là đại tông sư đỉnh phong cường giả, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, còn nhanh vô pháp làm được phi hành. Nghe được tỷ tỷ yêu nguyện mà nói, Liên Tinh nhất thời trên mặt một đỏ, lúng túng không thôi, trong lòng không khỏi thầm hô, ai nha, làm sao này vụ quên. Thấy Liên Tinh biểu tình, yêu nguyện không tại nhiều nói, cúi đầu tiếp tục xem lên nhật ký. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh không khỏi xì một tiếng bật cười, tên bại hoại này, biết người khác có thể thấy nội dung nhật ký sau, thực sự là càng ngày càng vô sỉ. Thanh Thanh trong đầu đã tự động nhớ lại ra, Diệp Trường An cái kia vô sỉ bên trong mang theo một kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Đang xem nhật ký chúng nữ, lúc này cũng bị Diệp Trường An làm tức cười. Còn lo lắng Vân Mộng Tiên từ đâu? Đối với làm cái kia Vương Liên Hoa trà, như thế chấp nhất sao? Được rồi, hôm nay tạm thời liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước hết viết lên chỗ này ta tiếp lấy chạy đi, gặp phải chuyện, viết nữa a. Diệp Trường An khép lại quyển nhật ký, hai tay ôm cái hốc, tựa ở trên xe ngựa, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Thủy Xanh hỏi, "Thủy Xanh, ngươi đến nói một chút, Vương Liên Hoa cái này trà, công tử có muốn hay không làm?" Dù sao, một công nhiều việc chuyện a. Thủy Xanh mặt cười một đỏ, a một cái âm thanh, nói ra, "Công tử, cái kia Vân Mộng tiên tử thật có xinh đẹp như vậy. Vậy mà để ngươi như thế lo lắng." Diệp Trường An lắc đầu, từ chối cho ý kiến, bất quá, trên mặt lại hiện hiện lau một cái trêu tức nụ cười. Thế giới này so với Vương Vân Mộng xinh đẹp nhiều người phải là. Nhưng khi Vương Liên Hoa trà, có thể chỉ có một cơ hội này a. Ha ha ha. Sau 3 cách giờ, Diệp Trường An đám người chạy đến một chỗ cây trong rừng. Đương nhiên, Diệp Trường An lỗ tai hơi động một chút, cười nhạt nói, không hổ là Tây vực đất bá chủ một trong những thế lực, nhanh như vậy liền phát hiện mánh khỏe, còn đuổi theo. Chính là không biết tới người nào. Thủy Xanh nghi ngờ nói, công tử, ngươi phát hiện cái gì? Diệp Trường An lạnh nhạt nói, chúng ta chuyện giết người cũng đã bị phát hiện. Bọn hắn đã đuổi tới phía sau một dặm tả hữu, trên mặt đất rung động đã càng ngày càng mãnh liệt, người đến không dưới mấy chục người. Xe ngựa sang bên, để cho phía sau những cô gái kia hãy đi trước a. Cánh rừng tây này, ngược lại là cái giết người địa phương tốt. Đi theo hậu phương Bạch Phi Phi, thấy Diệp Trường An xa ngựa dừng lại, lúc này đã ở sau đó mặt ngừng hạ xuống. Bạch Phi Phi nhảy xuống xe ngựa, đi tới Diệp Trường An trước mà hỏi, "Công tử, là muốn ở chỗ này nghỉ tạm sao?" Diệp Trường An lắc đầu nói ra, "Khoái Hoạt Vương thủ hạ hẳn là đuổi theo tới, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Người trước tiên có thể đi." Nghe vậy, Bạch Phi Phi cũng là khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, "Công tử, ta đã đưa ra quyết định, bằng lòng mời công tử giúp ta báo thủ. Từ nay về sau, ta nguyện vì công tử tỷ nữ, tận tâm tận lực, phụ dưỡng tả hữu." Nghe được Bạch Phi Phi mà nói, Diệp Trường An đuôi lông mày dương lên, lộ ra kinh ngạc thần sắc nói, "Ngươi biết trận tướng, hoàn nguyện ý làm như thế." Bạch Phi Phi ánh mắt buồn bã, thần sắc hơi lộ ra đau thương, loại kia điềm đạm đáng yêu, nhu nhược vạn phần biểu tình, để cho Diệp Trường An trong lòng không kìm lại được liền không nỡ. Sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu, dùng để miêu tả Bạch Phi Phi lại không quá thích hợp. Diệp Trường An biết, Bạch Phi Phi lúc này dáng dấp, không phải giả vờ, mà là thực sự cảm xúc lưu lộ. Lúc này, hắn liền đối với cái này giàu có tâm cơ thiếu nữ cảnh giác, liền ít đi một phần. Một lát sau, Bạch Phi Phi lần nữa mở miệng nói, nàng mặc dù không phải mẹ ruột của ta, đối với ta cũng không tiện, nhưng dù sao dưỡng dục ta như vậy nhiều năm, coi như ta báo đáp nàng công ơn nuôi dưỡng à. Diệp Trường An nhìn Bạch Phi Phi ánh mắt kiên định, hỏi, ngươi thực sự quyết định? Bạch Phi Phi nhìn Diệp Trường An, kiên định nói ra, quyết định. Diệp Trường An tiếp tục nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi mà nói sao? Bạch Phi Phi gật đầu, nói ra, công tử không thích lừa dối cùng miễn cưỡng. Ta Bạch Phi Phi xin thề, vĩnh viễn sẽ không lừa dối công tử. Ta cảm thấy công tử chính là tới cứu vớt ta thoát ly lồng giam cùng thống khổ thiên thần, theo công tử, là ta cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không có một tia miễn cưỡng. Diệp Trường An nhìn chằm chằm Bạch Phi Phi mắt, nhìn chăm chú một lát sau, cười nói, tốt, ta đáp ứng. Nghe vậy, Bạch Phi Phi nhất thời trong lòng vui vẻ, lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia dường như có gan đoạt tâm thần người mị lực, nhìn Diệp Trường An trong lòng rung động. Đúng lúc này, tùng 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 tùng, tập nhạp tiếng vó ngựa từ xa tới gần, bộc phát rõ ràng. Chương 48, cùng phong 36 kỵ. Chương 48, cùng phong 36 kỵ. Chỉ chốc lát sau, một đội khoảng chừng 30-40 người kỵ sĩ điều khiển ngựa dâm vào trong rừng cây. Mấy hơi thở ở giữa, những kỵ sĩ này đi tới xe ngựa cách đó không xa, rìm ngựa đứng vững, đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Trường An. Diệp Trường An dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đám người kia đều là giống nhau như lúc trang phục trang phục. Mỗi người trên đầu đều mang một cái đính kim áo choàng, thân xuyên gấm trang phục, trước ngực có một mặt đồng đỏ hộ tâm kính. Hơn nữa hộ tâm kính bên trên còn có khắc khác biệt chữ số, một người cầm đầu kỵ sĩ hộ tâm kính trên có khắc nhất chữ. Khoái Hoạt Vương môn hạ cấp phong tam thập lục kỵ sao? Diệp Trường An trong lòng lập tức liền có đáp án. Lúc này, cái kia cầm đầu kỵ sĩ, ánh mắt dừng lại ở Bạch Phi Phi lái chiếc xe ngựa kia bên trên, lập tức ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Diệp Trường An lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám giết Khoái Hoạt thành người, tiếp Khoái Hoạt thành xe. Diệp Trường An khinh thường cười cười, hơi híp mắt lại, quan sát liếc mắt đám người kia, lạnh nhạt nói ra, người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Cái kia cầm đầu kỵ sĩ phát sinh cười lạnh một tiếng, nói thứ không biết chết sống. Ở nơi này Tây vực chi địa dám như thế mạo phạm Khoái Hoạt thành người, chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là chết. Nói xong, cầm đầu kỵ sĩ trực tiếp phất tay phát lệnh nói giết. Thoại âm rơi xuống, tất cả kỵ sĩ lập tức thúc mã, rút kiếm, hướng Diệp Trường An vọt tới. Những kỵ sĩ này, động tác đều nhịp, không chút rung rải, mỗi cái khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực mạnh mẽ. Diệp Trường An trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, tới tốt lắm. Sáng sớm còn không có giết qua người đâu. So với kia bảy tạp ngư cường một ít, vừa lúc luyện thêm một chút tay. U Minh Quỷ Ảnh. Sau một khắc, Diệp Trường An hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, vọt vào trong đám người. Phốc suy. phốc suy, phốc suy. Nhất thời, trong đám người người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết cạ dù mạ tiếng ngựa hí, vang vọng bốn phía. Lúc này, bên trong xe ngựa Thủy Đại cũng bén màn xe lên, quay đầu nhìn về phía chiến trường. Mà Thủy Đại, Thủy Xanh cùng Bạch Phi Phi trong mắt, chỉ có thể nhìn được trên chiến trường, một đạo mờ nhạt bóng người tại bay tới bay lui, thân hình nhanh như điện tiệm. Bóng người những nơi đi qua, liền có kỵ sĩ ngã xuống ngựa đi. Tiểu tử này làm sao cảm giác lại không đồng dạng? Lẽ nào hắn một mực chưa từng hiện lộ qua thực lực chân chính? Tiểu tử này, người mang kinh thiên kỳ công không nói, này võ đạo tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Thật không biết từ nơi này nô ra quái vật. Thấy trên chiến trường Diệp Trường An phiêu hốt bất định thân hình, Thủy Đại ánh mắt chút ngưng, tràn ngập vẻ kinh dị. Đúng lúc này, đông nhiên có một đạo không rõ thân ảnh từ một bên cây trong rừng bắn ra, xông về Diệp Trường An. Chờ ngươi đã lâu. Diệp Trường An khỏe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt. Đám này kỵ sĩ lúc xuất hiện, hắn liền phát hiện cây trong rừng còn cất giấu một cổ khí tức. Cứ việc người này đã tận lực ẩn giấu, nhưng Diệp Trường An người mang Cửu Dương Thần Công cùng Long Thần Công hai loại kỳ dị công pháp, cảm giác cùng tính giác, viễn siêu bình thường tông sư cấp cao thủ, lại có thể giấu giếm được hắn. Tại hắn cảm giác dưới, cổ hơi thở này cũng liền so với kia cái người lưỡng tính sát sứ cường một ít mà thôi, tự nhiên là không để tại trong lòng. Càn Khôn Đại Na Di. Diệp Trường An vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, quay người đối với đánh lén mà đến thân ảnh, chính là một trường. Phanh. Giang giác. A. Diệp Trường An cùng người vừa tới song trường giao tiếp với nhau. Nhất thời, người đánh lén liền bị một cổ không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn không chỉ, đồng thời còn kèm theo xương vỡ vụn thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết. Khí sứ đại nhân. Cầm đầu tên kỵ sĩ kêu biến sắc, lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Ngươi cũng đã biết đắc tội Khoái Hoạt Vương hậu quả. Nhưng hồi ứng với hắn, nhưng là thiếu niên kia khinh thường ánh mắt. Lúc này, hắn mới chính thức ý thức được, người trước mắt thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Sáng sớm phát hiện sát sứ đoàn xe thảm trạng lúc, hắn liền đã ý thức được người hành hung vướng tay chân. Hồi bẩm sau đó, Khoái Hoạt Vương cũng phái khí sứ tới áp trận. Hắn tự tin, bằng hắn cấp phong tam thập lục kỵ thực lực, cộng thêm âm thầm ẩn nút khí sứ, coi như là tông sư đỉnh phong người, cũng muốn nuốt hận dưới tay bọn họ. Thực lực cường đại như vậy, tại Tây vực chi địa có mấy người có thể cản? Nhưng không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt, thật không ngờ khủng bố. Con nhỏ tuổi, võ đạo tu vi cũng đã đạt được mức nghe nói kinh người. Bất quá, việc đã đến nước này, Khoái Hoạt Vương môn hạ, không có đạo binh. Trận, cầm đầu kỵ sĩ quá to, cấp phong tam thập lục kỵ. Chỉ có tiến không có lùi. Giết, giết, giết. Vừa dứt lời, hiu 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 hiu. Đột nhiên, từ đâu chút kỵ sĩ đính kim áo tròn dưới, bắn ra trên trăm cái mũi tên ngắn. Công tử cẩn thận, công tử cẩn thận. Thủy Xanh cùng Bạch Phi Phi đồng thời kinh hô thành tiếng. Diệp Trường An nhìn bắn nhanh mà đến mưa tên, khóe miệng hiện hiện vẻ khinh thường. Sau một khắc, hắn phi thân lên, thân thể trên không trung xoay tròn. Nhất thời, một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ tại quanh thân, những cái kia phi tiễn đang đến gần thân thể hắn lúc, đột nhiên phương hướng lệch một cái, dường như mất đi lực lượng, dừng lại. Sau một khắc, những thứ này phi tiễn, vậy mà đi theo Diệp Trường An thân thể, vây quanh hắn xoay quanh. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái hắc long quấn quanh ở Diệp Trường An trên người. Chương 49, giết người cũng là một môn nghệ thuật. Chương 49, giết người cũng là một môn nghệ thuật. Trở về, Diệp Trường An khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên. Nhất thời, hắn quanh thân vòng quanh phi tiễn, lại bị hắn ngược bắn trở về. Hiu hiu hiu. Cấp phong tam thập lục kỵ tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng vẫn là có một nửa người bị phi tiễn xuyên thủng thân thể, té xuống ngựa rồi. Diệp Trường An thân hình rơi xuống đất, vỗ tay một cái, cao mày lẩm bẩm, luyện thành là một chuyện, dùng ngược lại là mặt khác một phen cảm thụ. Xem ra sau này còn phải nhiều hơn chút thực chiến, mới có thể đem học được võ công, chân chính phát huy ra uy lực. Ai? Nếu như tất cả võ công đều có thể trực tiếp mát cấp thì tốt rồi. Lúc này, cầm đầu kỵ sĩ thấy Diệp Trường An phất tay, không chỉ có tiếp nhận ám khí, không ngờ giết mình một nửa thủ hạ, nhất thời trên mặt vừa kinh vừa sợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không sợ hai chút nào xông về Diệp Trường An, lạnh lùng nói, giết. Cấp phong tam thập lục thức. Nghe vậy, còn dư lại cuồng phong kỵ sĩ cũng là cầm kiếm theo cầm đầu kỵ sĩ vào tới. Tên này cấp phong tam thập lục kỵ trong đệ nhất kỵ, thực lực không kém, cần phải cùng tên kia khí sứ khó phân trên dưới. Như vậy tính ra, tứ đại sứ giả cộng thêm tên này đệ nhất kỵ sĩ, Khoái Hoạt thành lúc trước chí ít sở hữu 5 tên tiên thiên tông sư cao thủ. 5 vị tiên thiên tông sư cấp cao thủ, đây chính là tương đương kinh khủng một cổ lực lượng. So với tầm thường giang hồ nhất lưu thế lực, Khoái Hoạt thành chỉ dựa vào này 5 vị tông sư cấp cao thủ, đã có thể làm được nghiền ép. Bất quá, hôm nay về sau, Khoái Hoạt thành liền muốn thiếu 3 vị tông sư cao thủ. Diệp Trường An ánh mắt lạnh như băng xẹt qua cầm đầu tên kỵ sĩ kia, sắc ý nghiêm nghị. Thần đao chạm. Sau một khắc, viên nguyệt loan đao rời khỏi tay, hóa thành một đao băng hàn ánh trăng, xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Phụt. Một cái đầu người từ trên ngựa lăn xuống trên mặt đất. Vậy làm sao có thể đệ nhất kỵ sĩ ở nơi này dưới một đao, không có lực phản kháng chút nào? Hắn chỉ thấy một đạo lạnh như băng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, liền thấy một cái không đầu thân thể ngồi trên lưng ngựa, cách càng ngày càng xa. Ngay sau đó, ý thức liền vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Diệp Trường An không ngừng nghỉ chút nào, hóa thành một đạo cái bóng, lấn người mà lên, tiếp được viên nguyệt loan đao, vọt thẳng vào trong đám người. Mấy hơi thở sau đó, cây trong rừng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Kết thúc chiến đấu, Diệp Trường An nhìn trên chiến trường cụt tay cụt chân, nhíu mày. Viên nguyệt loan đao quá sắc bén, quá bá đạo. Thoáng dùng sức một ít, là có thể đem người chém thành hai khúc. Lúc này, nằm trên đất những người này, vậy mà không có một cái toàn thây. Cái này không thể được a. Phải biết rằng, giết người cũng là một môn nghệ thuật sống. Làm sao có thể thô bạo như vậy đâu? Bất quá, cũng lạ đám người kia vẫn là quá yếu, không cảm giác áp lực chút nào a. Không thú vị. Lập tức, Diệp Trường An khe khẽ thở dài, lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn muốn mượn khoái hoạt thành cao thủ, để cho mình tới điểm áp lực, xem có hay không cơ hội đột phá một chút Cửu Dương Thần Công đại viên mãn. Ai nghĩ được, chiến đấu nhất định chính là nghiêng về một phía tàn sát. Diệp Trường An thu hồi viên nguyệt luân đao, đi tới bên cạnh xe ngựa, hướng về phía hai cái thần sắc ngốc Lăng Thủy Xanh cùng Bạch Phi Phi, cười nhạt nói ra, đừng phát sử sốt. Ánh mắt của các ngươi hẳn là dừng lại ở bản công tử Thần Vũ tư thế vai hùng phía trên, làm sao có thể nhìn những thi thể này đờ ra đâu. Hai nữ nghe vậy, lập tức phục hồi tinh thần lại. Mặc dù các nàng đã từng gặp qua buổi sáng máu tanh chẳng cảnh, nhưng giờ phút này một màn lần nữa hiện ra ở trước mắt lúc, trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Lên xe, chúng ta đi thôi. Diệp Trường An đối với phục hồi tinh thần lại hai nữ chào hỏi một tiếng, dẫn đầu nhảy lên xe ngựa. Một lát sau, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Trong chốc lát, Diệp Trường An vậy mà phát hiện, đám kia thiếu nữ lại đem xe ngựa đứng ở phía trước cách đó không xa, đứng ở bên đường, dường như đang chờ bọn hắn. Đợi đến Diệp Trường An xe ngựa đi được phụ cận lúc, đám kia thiếu nữ bỗng nhiên nhất tề quỳ xuống đất, tham bái. Các ngươi đây là ý gì? Diệp Trường An nghi ngờ hỏi. Một người trong đó thiếu nữ hồi đáp, hồi lời của công tử. Vừa rồi trong rừng cây thanh âm, chúng ta cũng nghe đến. Nhất định là khoái hoạt thành người theo đuổi giết mà chúng ta. Người nhà của chúng ta đều bị khoái hoạt thành người giết chết, bây giờ, chúng ta không chỗ nương tựa, không thể đi vào, cả gan khẩn cầu công tử thu lưu chúng ta. Lúc này, khác một thiếu nữ cũng mở miệng nói, buổi sáng, công tử đã cứu chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Vừa rồi, công tử còn để cho chúng ta đi trước, chính mình lưu lại đối phó đám kia ác nhân, chúng ta thì càng thêm không cần báo đáp. Công tử võ công cao cường, bên người lại có tuyệt sắc mỹ nhân làm bạn, chúng ta những thứ này bình thường người, tự nhiên không vào được công tử mắt. Nhưng công tử bên người tổng yếu có người làm chút việc nặng, chúng ta mặc dù bản thủ bản cước, nhưng cho công tử bưng trà rót nước, giặt quần áo làm cơm, vẫn có thể làm xong. Chúng ta cam nguyện cho công tử làm nô tỳ. Thiếu nữ nói xong, những người khác cũng theo khẩn cầu, nói ra, van cầu công tử nhận lấy chúng ta a. Nhìn trước mắt quỳ rạp xuống đất một đám thiếu nữ, Diệp Trường An không khỏi có chút đau đầu. Cổ đại những cô gái này, làm sao động một chút thì là làm nô tỳ đâu. Lúc này, một bên Thủy Xanh lộ ra vẻ không đành lòng, nhìn Diệp Trường An ôn nhu nói, công tử, nếu không thu dưới các nàng a. Các nàng cũng lạ đáng thương, khoái hoạt thành chắc chắn sẽ không buông tha các nàng. Ngươi nếu là không bất kể các nàng nhất định là không có đường sống. Thú hổ, ngươi tòa nhà cũng cần người đánh lý do đâu. Nghe được Thủy Xanh mà nói, Diệp Trường An nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, suy nghĩ. Chương 50, thần cấp công pháp, cửu âm dịch mạch đại pháp chương 50, thần cấp công pháp, cửu âm dịch mạch đại pháp đang lúc hoàng hôn, vài xe ngựa tiến vào một cái hơi lộ ra vắng lặng chấn nhỏ. Diệp Trường An cuối cùng vẫn đáp ứng nhận những cái kia không thể đi vào các tiểu nữ. Thủy Xanh nói xong nhiều, trở về sau đó, còn có một cái lớn như vậy tòa nhà cần người xử lý. Những thiếu nữ này luôn là tương đối tin cậy chút. Lại nói, lão tử xuyên về tới, còn có hệ thống trong người, là tới hưởng thụ, nếu như còn giống như trước đó, luôn là chuyện gì đều mình làm, vậy cũng quá ném xuyên việt giả mặt. Xe ngựa chậm rãi đi vào. Diệp Trường An nhìn trước mắt cái này rách nát không chịu nổi chấn nhỏ, đột nhiên có chút hoài niệm chính mình cái kia nghèo rất mồm tơi, nhưng coi như thư thái ấm áp nhà cửa. Đi ra nhiều ngày như vậy, vẫn luôn là gió bụi mệt mỏi, ở đâu có trong nhà thoải mái. Nhưng này cậu thả hệ thống, một cái nhiệm vụ, trực tiếp đem lão tử từ Giang Nam làm đến Đại Tây Bắc. Ngẫm lại đều bị người tức giận. Bất quá, có thể thu được Thủy Xanh cùng Bạch Phi Phi hai cái đại mỹ nhân, coi như là đáng giá. Huống chi, còn thu được Long Thần Công như vậy vô thượng công pháp, thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Nói chung, chuyến này không có phí công chạy. Diệp Trường An tâm tình trong nháy mắt khá hơn. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa tại một gian khách sạn cánh cửa ngừng lại. Đi vào nhà trọ, Thủy Xanh trả tiền sau, mọi người liền tại nhà trọ lão bản dẫn dắt dưới lên lầu. Mới vừa gia nhập gian phòng, Diệp Trường An còn chưa kịp uống miếng nước, liền khẩn cấp xuất ra quyển nhật ký, bắt đầu trầm ngâm. Bây giờ sắc trời đã tối, sớm một chút viết xong, cũng có thể sớm một chút đạt được khen thưởng. Buổi tối còn có chính sự muốn làm đâu. Một lát sau, Diệp Trường An bắt đầu viết lên nhật ký. Các vị đợi lâu a về có làm hay không Vương Liên Hoa giả trà, chuyện này chúng ta dung sau đó mới nghị ai với ngươi nghị. Chuyện này theo chúng ta nửa xu quan hệ không có, có được hay không? Lại nói, Vương Liên Hoa chuyện này không qua được, có đúng không? Một lần nữa cầm lấy nhật ký chúng nữ, thấy lời này, cũng không khỏi không nói. Nhưng bây giờ, ta quyết định, nhất định sẽ giết chết hắn cha ruột người này lại chúng cái gì đó. Lẽ nào hắn đáp ứng cái kia gọi Bạch Phi Phi nữ tử, báo thủ cho nàng? Chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên nhân, khả năng các ngươi đã đoán được không sai, ta đáp ứng Bạch Phi Phi thỉnh cầu, sẽ thay nàng báo thủ ta cũng không có nghĩ đến, Bạch Phi Phi biết được chân tướng sau đó hoàn nguyện ý làm như thế bất quá, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó còn một nguyên nhân khác chính là, ta khả năng đã cùng khoái hoạt vương kết xuống tử thù hơn nữa còn là loại kia, không phải ngươi chết, chính là ta mất tử thù 383 ta sáng sớm giết khoái hoạt vương tọa hạ tứ đại sứ giả. Một trong sắc sứ, các ngươi đã biết rồi có thể buổi chiều, ta lại không cẩn thận giết khoái hoạt vương tọa hạ tứ đại sứ giả trong khi sứ, không chỉ có như vậy, ta còn đoàn diện hắn cấp phong tam thập lục kỵ ngươi nói chuyện này nguyên nào nói, lúc này, ta muốn là theo khoái hoạt vương bắt tay giảng hòa, hắn hẳn là sẽ không đồng ý a. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại tức giận, giết khoái hoạt vương tọa hạ hai đại sứ giả, còn có hắn dòng chính tinh nhuệ cấp phong tam thập lục kỵ, ngươi nghĩ với hắn bắt tay giảng hòa. nếu là hắn có thể bắt tay giảng hòa, vậy thì không phải là Khoái Hoạt Vương. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút ly khai Tây vực chi địa, nếu như bị Khoái Hoạt Vương đuổi theo ngươi còn không có nói cho ta biết muội muội đang ở đâu vậy, cũng không thể thua bởi Khoái Hoạt Vương trong tay. Khác một bên trong gian phòng, Liên Tinh sắc mặt cả kinh, nói ra, người này là vào chỗ chết đắc tội Khoái Hoạt Vương đâu. Bây giờ, hắn cùng Khoái Hoạt Vương ở giữa, sợ rằng đã là không chết không thôi cục diện. Yêu Nguyệt khẽ cau mày, lạnh giọng nói ra, từ hắn sáng sớm giết cái kia sát sứ bắt đầu, cũng đã là không chết không thôi. Diệp Trường An khi đó, cũng đã lòng biết rõ. Hiện tại, hắn chẳng qua là có càng đầy đủ lý do giết Khoái Hoạt Vương mà thôi. Liên Tinh ánh mắt sáng ngời, nhìn tỷ tỷ Yêu Nguyệt hỏi, tỷ tỷ cho rằng Diệp Trường An có thể đối phó Khoái Hoạt Vương. Yêu Nguyệt dừng một chút liền, nói ra, không rõ ràng. Bất quá, hắn lúc nào làm qua chuyện không có nắm chặt sao? Hơn nữa, hắn hiện tại như là sợ cuốn cuồng bộ dáng sao? Nghe vậy, Liên Tinh trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Người này ngay từ đầu chính là cầu ổn, cầu phát triển. Hiện tại, khẳng định cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú nắm quả đấm nhỏ, hô, Trường An ca ca giỏi nhất, biến thành lòng, đánh chết cái kia đại phôi đản Khoái Hoạt Vương. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch mang trên mặt leo một cái ngưng trọng, nói ra, Khoái Hoạt Vương cũng không tốt đối phó à? Ngươi thật sự có nắm chặt sao? Chỉ là giết hắn đi tọa hạ mấy cái sứ giả mà thôi, cũng không nên vì vậy mà xem nhẹ một cái đại tông sư đỉnh phong cường giả. Phải biết rằng, coi như tứ đại sứ giả cộng lại, cũng không phải Khoái Hoạt Vương mười chiêu địch. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San đang cầm quyển nhật ký, hơi lo lắng hỏi, cái này tự đại cuồng, có thể đánh được Khoái Hoạt Vương sao? Linh Trung Tắc lắc đầu, không nói gì. Một cái thành danh đã lâu, hung danh bên ngoài đại tông sư đỉnh phong cường giả. Một cái sở hữu thần kỳ quyển nhật ký hệ thống xuyên việt giả. Hai người, nàng vô pháp phỏng đoán cùng so sánh, làm sao có thể đi hồi đáp vấn đề như vậy? Hắc Mộc Nhai phía sau núi, Thanh Thanh thì là vẻ mặt buồn hiu, dù gì nói, Diệp Trường An, ngươi cũng phải cẩn thận a. Ngươi nếu như đánh không lại hắn, Thanh Thanh nhưng không cách nào thay ngươi cầu tình rồi. Một cái cỏ tranh bên trong phòng, Tiểu Khất Cái ăn mặc hoàng dung, đang cầm quyển nhật ký, cũng là vẻ mặt lo lắng nói ra, đại phôi đản, ngươi ngược lại là chạy mau a. Chờ ngươi phát dục tại đi tìm cái kia Khoái Hoạt Vương phiền phức, hiện tại cũng đừng tự đại. Vạn nhất, món nợ của ta còn không có tính với ngươi xong đâu. Bất quá, ngươi cái tên này rất gian trá, khẳng định không có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Nói xong, Hoàng Dung túi đầu tiếp tục xem lên nhật ký. Ha ha, chỉ đùa một chút làm một xuyên việt giả, mang theo phần mềm hắc, còn muốn cùng người khác thấp kém cầu hòa, vậy ta mặt mò hướng chỗ thả. Coi như hắn là cái gì Khoái Hoạt Vương, Khoái Hoạt Lý, Khoái Hoạt Trường, nếu là hắn không tìm đến ta, vậy liền để hắn sống lâu một đoạn thời gian, nếu như muốn chết, tìm tới cửa, vậy ta liền để hắn biết một chút, cái gì là mở ổ tổ a. Đối với trừ cái đó ra, ta còn chưa chấp sáng sớm cứu những cái kia các thiếu nữ lúc đầu ta là không có quyết định này, nhưng bây giờ, các nàng từng cái không nhà để về, phải đáng thương, vừa khổ khổ cầu xin ta thu lưu bọn hắn, ngươi nói ta có thể không đồng ý sao? Ai? Con người của ta chính là nhẹ dạ, không hiểu được cự tuyệt người khác, buồn người đâu ngươi không hiểu được cự tuyệt người khác. Ngươi nói lời này ai tin? Ngươi là không hiểu được cự tuyệt đưa tới cửa nữ nhân a. Bọn hắn nếu như một đám tháo hán tử, ngươi sẽ nhận lấy. Thực sự là trước sau như một vô sỉ. Đang xem nhật ký chúng nữ nhao nhao khinh bị nói. Bất quá, nhận lấy các nàng, ngược lại cũng chính là thời điểm, dù sao ta còn có một cái tòa nhà lớn, trở về sau đó, nhất định là cần một số người xử lý dù sao, lúc này không giống ngày xưa, đúng không bất kể như thế nào. Một cái xuyên biệt giả bức cách, cũng nên đi lên nói lại gì. Ta chợt nhớ tới, nơi ở của ta có phải hay không đã bại lộ. Lấy các ngươi có ít người thế lực, sợ rằng đã sớm tìm được ta tòa nhà đi, thực sự là như thế, phiền phức phái người quét dọn một chút, cảm tạ à, trở về sau đó, mời các ngươi ăn ô. Sát trời không còn sớm, hôm nay nhật ký liền đến nơi này đi Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh, chất vấn, hắn ý tứ này, là chỉ khiến cho chúng ta cho hắn quét tức tòa nhà à. Liên Tinh gật đầu, vội vàng nói, tỷ tỷ không cần để ý, hắn nói đúng là nói mà thôi. Lại nói chúng ta vào ở thời điểm, gian phòng tiểu viện đều đã quét dọn qua. Cùng lắm thì, lại phân phó người quét tước một lần. Yêu Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, thử nói, ngươi bây giờ là càng ngày càng nghe hắn bảo. Hắn để ngươi quét tước, liền đánh lướt sao? Liên Tinh nghe vậy, trên mặt nhất thời một đỏ, không dám nói nữa nói. Khác một gian phòng, Đông Phương Bất Bại hừ nói, tưởng đẹp, để ta đường đường Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, cho ngươi quét tước tòa nhà. Mặt của ngươi được bao lớn? Mẹ. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch ánh mắt quái dị nhìn quyển nhật ký, nói ra, tìm được ngươi nhà người cũng không phải là ít đâu. Hơn nữa, mỗi ngày đều có người quét tước. Nhưng nếu như ngươi trở về mời ăn cơm mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại để cho người ta mỗi ngày sẽ cho ngươi quét tước một lần. Bên trong khách sạn, Nhậm Doanh Doanh nhìn quyển nhật ký, khóe miệng không khỏi vung lên một nụ cười, nói ra, Diệp Trường An, ngươi cũng đã biết ngươi chỉ điểm người đều là ai vậy? Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh khép lại quyển nhật ký, bĩu môi nói ra, Thái Dương vừa mới xuống núi, làm sao lại sắc trời không còn sớm? Liền không thể viết nhiều một điểm sao? Gấp gáp như vậy làm cái gì? Trong phòng, Diệp Trường An khép lại quyển nhật ký, liền không kịp chờ đợi thúc giục hệ thống phát thưởng cho. Sau một khắc, cứng nhắc giống như thanh âm lạnh như băng lần nữa trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành tiên thứ 2 nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm 4 sao. Khen thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu được, cửu âm dịch mạch đại pháp vật phẩm đã cất giữ trong hệ thống không gian, mời tự chủ kiểm tra cùng tình chế 4 sao cho điểm. Cửu âm dịch mạch đại pháp. Dĩ nhiên là cửu âm dịch mạch đại pháp. Ngoa tạo. Quá châu so. Đây chính là thiên tử truyền kỳ thế giới thần cấp công pháp a. Di huyệt hóa bị, đoạn chi trọng sinh ha ha ha. Diệp Trường An nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau, nhất thời mừng rỡ như điên, kích động tột đỉnh. Chợt, liền vội khó dằn nổi ở trong lòng nói ra, tinh chế. Ngay tại hắn nói ra tinh chế đồng thời, lấy bí tịch trạng thái cất giữ trong hệ thống không gian cựu âm dịch mạch đại pháp nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cựu âm dịch mạch đại pháp tu luyện phương pháp trực tiếp khắc ở tại Diệp Trường An trong đầu, trong nháy mắt hắn liền thu được môn công pháp này tất cả bí ẩn. Đạt được công pháp tin tức, Diệp Trường An trong lòng gọi thẳng, lão thiên gia a, công pháp này cũng quá nhu xoa đi. Nếu là cho ta cái mắt cấp, ta một cái tát là có thể đem khoái hoạt vương phiến chết. Lúc này, Diệp Trường An cũng không kịp buổi tối chuyện chính, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Một giờ sau, Diệp Trường An mở hai mắt ra, lộ ra khó có thể ức chế mừng như điên, kích động nói, tầm thứ nhất thành. Không nghĩ tới trong cơ thể con người còn có nhiều như vậy ẩn nút kinh mạch khiếu huyệt. Cửu âm dịch mạch đại pháp, thực sự là huyền diệu thần kỳ a. Tiếp lấy, Diệp Trường An lần thứ hai hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục tu luyện. Lần này ước chừng qua 3 giờ, Diệp Trường An mới mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, tầng thứ hai. Tiếp lấy, lại tiếp tục tu luyện. Không biết qua bao lâu, ngay tại bóng đêm phía ngoài dần dần rút đi, chân trời cũng lộ ra ánh sáng lúc. Trong phòng Diệp Trường An, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nhất thời tình quang nổ bắn ra, sắc bén như điện. Đồng thời, nó là làm trung tâm, tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, một cổ huyền ảo mịt mở khí tức, ở tại trên người như ẩn như hiện. Tại vô hình vòng xoáy dẫn dắt dưới, từng tia thiên địa giữa năng lượng bị Diệp Trường An thu nạp vào trong thân thể, mà trong cơ thể hắn nội lực đã ở chuyển hóa thành chân khí. Đây chính là tiên thiên cảnh cảm giác sao? Ha ha ha. Diệp Trường An cảm thụ được cái kia một tia cùng thiên địa giữa liên hệ, không khỏi mở cái miệng rộng, cười như điên. Thật sảng khoái. Trong vòng một đêm, hắn không chỉ có đem cửu âm dịch mạch đại pháp luyện đến tầng thứ ba, đồng thời mượn lấy cửu âm dịch mạch đại pháp khơi thông huyền đạo, chuyển vận công lực thần kỳ diệu dụng, trực tiếp đả thông cửu dương thần công cuối cùng nhất trọng đại quan, hơn 10 cái huyền đạo, một lần hành động đả thông thiên địa chi tiểu, tiến vào tiên thiên cảnh, trở thành tiên thiên tông sư. Cửu dương thần công cuối cùng nhất trọng huyền quan, mặc dù đột phá độ khó cực lớn, nhưng một khi đạt thông, không chỉ có thể trở thành tiên thiên tông sư, võ đạo tu vi cũng sẽ nên đón tăng mạnh. Hơn nữa tu luyện cửu âm dịch mạch đại pháp gia tăng công lực. Hắn lúc này đã vượt qua tông sư sơ kỳ cùng tông sư trung kỳ, trực tiếp bước vào tông sư hậu kỳ. Mà long thần công cũng theo nước lên thì thuyền lên, đột phá đệ ngũ trọng viên mãn, tiến vào đệ lục trọng cảnh giới. Lúc này, Diệp Trường An tâm tình không gì sánh được vui sướng. Tông sư hậu kỳ tu vi này tăng lên, so với cơi tên lửa cũng kém không có bao nhiêu a. Ha ha ha. Hồi lâu sau, Diệp Trường An tâm tình kích động, dần dần bình phục lại, nhìn một cái ngoài cửa sổ còn có chút mờ tối sát trời, liền nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ lên đủ loại công pháp diệu dụng. Long thần công đột phá đến đệ lục trọng, bên trong bao hàm đủ loại cường đại võ học, cũng muốn một lần nữa cẩn thận cảm ngộ một chút. Lôi kinh thương long, bàn long bắt kiếm, long vân thương pháp, kinh long biến, huyền thiên tật phong kiếm pháp, u minh quỷ ảnh. Long thần công trong võ học chiêu thức, tại Diệp Trường An trong đầu hiện lên. Trong đó u minh quỷ ảnh hắn đã sử dụng muốn gì được đấy, không cần lãng phí nữa thời gian. Kinh long biến là một loại để thăng công lực bí pháp, hắn cũng đã học xong, cũng không cần lại học tập. Bàn long bắt kiếm, long vân thương pháp, huyền thiên tật phong kiếm pháp nhưng là cần thời gian để luyện tập, cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến, không gấp được. Hú hồ, hắn hiện tại có viên nguyệt loan đao phối hợp thần đao trảm đao pháp, còn có diệt tuyệt thập tự đao đao pháp, cũng không cần đem lực chú ý đặt ở học tập này mấy môn võ học bên trên. Duy chỉ có lôi kinh thương long môn này vô thượng kinh công, muốn trọng tu tập một chút. Đây chính là một môn luyện đến cực hạn, có thể thuấn di mấy trăm thước vô thượng kinh công. Học xong môn kinh công này, tiến có thể công, lui có thể thủ, thời khắc nắm giữ quyền chủ động. Trước đó, hắn lấy đệ ngũ trọng long thần công, lại vẫn vô pháp thi triển môn khinh công này. Hiện nay, đột phá đến long thần công đệ lục trọng sau, ngược lại là có thể thi triển. Vậy trước tiên cảm ngộ học tập một chút lôi kinh thương long a. Diệp Trường An trong lòng nhất thời làm xong lựa chọn, sau một khắc, hắn liền trực tiếp tại trong đầu bắt đầu mô phỏng nổi lên môn võ học này phương pháp sử dụng. Sắc trời sáng trong lúc, Diệp Trường An đã đối với lôi kinh thương long môn này vô thượng khinh công phương pháp sử dụng hiểu rõ trong tâm khảm. Chợt, cũng sẽ không dây dưa thời gian, trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài phòng đi tới. Chương 51, Tụ Dạ Phiên bản lục mạch thần kiếm chương 51, Tụ Dạ Phiên bản lục mạch thần kiếm Tây Bắc hoang vắng trấn nhỏ, trong khách sạn cũng không có tốt gì cái ăn. Tùy ý ăn vài thứ, Diệp Trường An liền mang theo mọi người lần nữa khởi hành. Diệp Trường An cấp thiết muốn phải trở về nhà mình nhà cũ, hảo hảo hưởng thụ một đoạn thời gian nhàn nhã thư thích sinh hoạt. Trên xe ngựa, Diệp Trường An tâm niệm vừa động, từ hệ thống không gian lấy ra mấy tờ quyển trục. Đây là hắn thừa dịp mọi người thu dọn đồ đạc thời điểm, trở lại gian phòng thi triển ngũ quỷ bản vận thuật lấy được đồ vật. Quyển trục từ từ mở ra, chỉ thấy trên đó viết vài cái chữ to, lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Hắn ở trong phòng bắt được quyển trục thời điểm cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới lần này lại đem đại lý thiên long tự lục mạch thần kiếm kiếm phổ cho trộm trở về. Lục mạch thần kiếm đối với hắn mà nói ngược lại cũng không phải rất quan trọng, có cũng được không có cũng được. Bất quá luyện thành ngược lại cũng nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn, cũng là mười phần không sai một môn công pháp. Vừa rồi vội vã xuất phát, hắn cũng không có nhìn nhiều, bây giờ trong lúc rảnh rỗi đang dễ dàng nghiên tập một chút. Diệp Trường An tựa ở trên xe ngựa, từ từ mở ra lục mạch thần kiếm kiếm phổ nhìn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trường An liền xem xong rồi 6 bức lục mạch thần kiếm tập tranh ảnh tư liệu. Nhắm mắt lại, dừng lại mấy hơi thở sau, Diệp Trường An cánh tay mở rộng, đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ hướng ven đường một khối thật lớn tảng đá. Hưu. Nhất thời một đạo cô đọng không gì sánh được, tấn mãnh tuyệt luân lục mạch thần kiếm kiếm khí từ ngón tay bắn ra. Suy phanh. Trong chớp mắt, thật lớn tảng đá bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, sau một khắc, lại nổ bể ra tới. Ân. Diệp Trường An nhãn tỉnh sáng lên, nhìn một chút ngón tay của mình, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn bây giờ người mang đủ loại thần công tuyệt học, công lực trình độ thâm hậu, viễn siêu tông sư cấp cao thủ, lại luyện thành cửu âm dịch mạch đại pháp loại này bật học võ học. Học được lục mạch thần kiếm, quả thực không muốn quá dễ dàng. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn qua một lần lục mạch thần kiếm công pháp hành khí lộ tuyến, cũng đã học xong. Để cho hắn cảm thấy hết ý là, lục mạch thần kiếm uy lực, vậy mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn cường đại. Bất quá, qua trong giây lát, hắn liền minh bạch nguyên do trong đó. Lục mạch thần kiếm uy lực, tuy không tầm thường, hơn nữa công lực càng thâm hậu, uy lực liền càng mạnh. Nhưng hắn tùy ý một ngón tay, liền có uy lực như vậy, hắn nguyên nhân tất nhiên hay là bởi vì bản thân hắn chỗ có đủ loại công pháp. Có Cửu Dương thần công cùng Long thần công làm căn cơ, kỳ nội lực vốn là cường mãnh không ai bằng, vô tận không thúc dục, thế không thể đỡ. Bây giờ, lại luyện thành Cửu Âm dịch mạch đại pháp môn công pháp này đối với lục mạch thần kiếm thêm được, cũng không phải là 1+1=2, mà là gấp bội tăng uy lực. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như luyện thành 10 tầng Cửu Âm dịch mạch đại pháp sử dụng nữa Na Di công lực pháp môn, đem toàn thân công lực ngưng tụ đến một ngón tay phía trên, thả ra kiếm khí, nên có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Trường An trong lòng không khỏi tâm tình sao động, hưng phấn không thôi. Chợt, hai tay đối với ngoài mấy chục thức mấy viên đại thụ, liên tục điểm ra. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm. Sáu mạch kiếm khí tinh chuẩn trúng mục tiêu, mấy cây đại thụ thân cây trực tiếp từ giữa đó chém eo gãy, ngã xuống. Tốt, không sai. Diệp Trường An khỏe miệng dương lên, kìm lòng không được hô. Lục mạch thần kiếm uy lực như thế nào, trước không nói, nhưng này bức cách, nhưng là 10 phần. Thuận tay một điểm, kiếm khí xảy ra. 10 ngón tay đều xuất hiện, kiếm khí tung hành. Cỡ nào tiêu sái, cỡ nào phiêu dật. Ngay tại Diệp Trường An đắm chìm trong tự mình say sưa bên trong lúc, bên cạnh Thủy Xanh, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, công tử, đây là công pháp gì? Vậy mà có thể vô căn cứ phát sinh lợi hại như vậy kiếm khí? Chẳng lẽ là công tử ngày hôm qua lấy được khen thưởng? Ngay vậy, Diệp Trường An nhìn về phía Thủy Xanh, tự đắc nói ra, thế nào? Môn công pháp này, có phải hay không rất phù hợp công tử ta Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Thần Vũ Phong Tư? Thủy Xanh mặt cười một đỏ, nhìn trước mắt cái này tự luyến nam nhân, biểu tình nói thật, công tử nói sai rồi à? Môn công pháp này mặc dù rất đặc biệt, rất lợi hại, rất tiêu sái, nhưng Thủy Xanh cảm thấy vẫn có chút không xứng với công tử à? Nghe được Thủy Xanh mà nói, Diệp Trường An nhíu mày lại, nhìn chăm chú vào Thủy Xanh mắt, hài hước cười nói, à, có đúng không? Không nghĩ tới, nhà của ta Thủy Xanh đều sẽ linh hót. Không sai, không sai. Bất quá, lời nói này nhưng là một điểm khuyết điểm cũng chưa có, công tử thích nghe. Ha ha. Tới, công tử khen thưởng ngươi một chút. Dứt lời, ôm trầm Thủy Xanh, chính là bẻ một ngụm. Tối hôm qua bởi vì cấp thiết luyện công, làm trễ nải chính sự, bây giờ cũng chỉ có thể qua truyền nghiện. Khục, khục, ho khan. Đúng lúc này, bên trong xe ngựa truyền đến một hồi tiếng ho khan. Thủy Xanh trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, không khỏi giận Diệp Trường An liếc mắt. Diệp Trường An liệt miệng rộng cười đối với bên trong xe ngựa nói ra, lão gia tử, ngươi nếu như về sau ở trên đường không còn ho khan, trở về sau đó, ta sẽ dạy ngươi một môn để cho gãy chân có thể sống lại nữa đi ra công pháp. Tin tưởng ta không gạt người. Diệp Trường An vừa dứt lời, bên trong xe ngựa nhất thời lại không một tia thanh âm truyền ra, ngay cả tiếng hít thở đều rất giống yếu ớt rất nhiều. Này, Thủy Xanh hướng phía bên trong xe ngựa nhìn hồi lâu, phát hiện bên trong vẫn như cũ xuất kỳ an tĩnh, không khỏi kinh ngạc bất phần. Cha của mình vừa không có quyển nhật ký, làm sao đối với công tử như vậy tin phục? Đối với công tử thực sự chiếm được có thể cho cha gãy chân sống lại công pháp. Diệp Trường An nhìn Thủy Xanh đưa tới rất hiếu kỳ ánh mắt, mỉm cười chỉ trong tay nhật ký, ý bảo nàng xem nhật ký. Thủy Xanh thấy Diệp Trường An bắt đầu viết lên nhật ký, lập tức cũng lấy ra nhật ký của mình phó bản, cúi đầu nhìn. Các vị, lại gặp mặt. Ta hiện tại tâm tình hết sức kích động. Hình dung như thế nào đâu? Có thể nói là cảm xúc dâng trào, tâm hoa nộ phóng, mừng rỡ như điên, vui sướng người này lại nổi điên làm gì đâu. Mỗi một ngày, có thể hay không bình thường một chút ta? Đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên cao hứng đến dạng này? Vừa mới lật ra quyển nhật ký chúng nữ, nhao nhao lộ ra nghi hoặc thần sắc, chờ nghe tiếp. Đầu tiên, ta trước hướng Liên Tinh cùng Doãn Thiên Tuyết báo một chút tin vui, nếu như các ngươi có thể thấy nhật ký mà nói, ta nghĩ nói, ta đã chiếm được chữa cho tốt các ngươi bệnh chứng phương pháp, các ngươi không dùng lo lắng nữa. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Liên Tinh ung dung mặt tuyệt mỹ bảng, nhất thời đọc lại, con mắt không thể tin nhìn chằm chằm quyển nhật ký, không nháy một cái, sau một lúc lâu, mới nỉ non nói ra, thật vậy chăng? Đối với, ngươi xưa nay sẽ không gạt người, nhất định là thực sự. Ta thật có thể tốt lên 3-7 tới. Diệp Trường An, ta chờ ngươi trở lại. Một bên Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn suy nghĩ xuất thần Liên Tinh, đáy mắt chỗ sâu cũng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Muốn còn muốn, đem kiếm muốn trở về sau đó, bảo vệ người này, thẳng đến hắn đạt được có thể trị hết Liên Tinh phương pháp. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, hắn cũng đã làm được rồi. Ta Yêu Nguyệt từ trước tới giờ không đơn giản phục người, từ trước tới giờ không chịu thua. Nhưng này ra hỏa, thật đúng là để cho người ta. Trung ương Vương Triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết đang cầm quyển nhật ký, đột nhiên đứng thẳng lên, kích động hô, thật tốt quá. Diệp Trường An, ngươi quá tuyệt vời. Ha ha ha. Thiên Tuyết thật là vui. Sau một lát, Doãn Thiên Tuyết lại ngồi xuống, trắng đoán như tuyết ngọc thủ nâng cái má, nhìn trên bàn quyển nhật ký, sâu kín nói ra, có thể ngươi chừng nào thì tìm đến Thiên Tuyết đâu. Đại Chu khoảng cách Đại Minh thế nhưng thật là xa đâu. Ai? Chương 52, giang hồ tuyệt học đều là rác rưởi. Chương 52, giang hồ tuyệt học đều là rác rưởi. Doan Thiên Tuyết yếu ớt thở dài, bĩu môi mong tiếp tục xem lên nhật ký. Hắc hắc, các ngươi hiện tại là không phải rất hiếu kỳ, ta ngày hôm qua đến tột cùng chiếm được cái gì khen thưởng? Đang xem nhật ký chúng nữ không khỏi nhất để giơ lên quả đấm của mình, hướng về phía quyển nhật ký, lộ ra cắn răng nghiến lợi phẫn nộ biểu tình. Người xấu này lại nữa rồi, liền không thể thống thống khoái khoái nói ra, cần phải treo người khẩu vị, thực sự là làm giận. Vậy thì nói cho các ngươi biết, ta được đến chính là đến từ thiên tử truyền kỳ trên thế giới, một môn có thể cùng thần ma cấp võ học chống đỡ được vô thượng thần công thần ma cấp võ học. Cái gì là thần ma cấp võ học? Hắn long thần công phối hợp cái gọi là pháp thuật, có thể thành thần hoặc thành ma, có phải hay không là thuộc về một môn thần ma cấp võ học? Ý tứ của hắn là, hắn lại lấy được một môn có thể so với long thần công vô thượng công pháp. T. Thế này thì quá mức rồi. Đạt được long thần công sau đó, lúc này mới qua bao lâu? Đang xem nhật ký chúng nữ, đều trong lòng hoảng sợ, khiếp sợ không thôi. Công pháp này tên là Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp, Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp. Lẽ nào cùng Cửu Âm Chân Kinh có quan hệ gì? Một số người lộ ra suy tư biểu tình. Đại Tống Quốc sư Hoàng Thượng sáng lập ra tuyệt thế công pháp Cửu Âm Chân Kinh, các ngươi hẳn nghe nói qua 14 nhưng không được hỗn hào Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp. Môn công pháp này, ta có thể không chút khách khí nói, so với Cửu Âm Chân Kinh cường gấp trăm lần đều không ngừng. Không phải ta Diệp Trường An xem nhẹ Cửu Âm Chân Kinh, ta là nói trên giang hồ phần lớn thần công tuyệt học, ở nơi này môn công pháp trước mặt đều là rác rưởi kinh châu. Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm quyển nhật ký ánh mắt, nhất thời phát lạnh, thử lạnh nói, cuồng vọng tôi cùng, dám xem nhẹ thiên hạ tất cả thần công tuyệt học. Ta ngược lại muốn nhìn nguyên này cái Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp đến cùng có gì chỗ lợi hại. Một bên Liên Tinh, lần này nhưng là không có đi quên can tỷ tỷ Yêu Nguyệt, mà là sử dụng tốt kỳ ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm quyển nhật ký. Nàng tự nhiên biết tỷ tỷ vì sao tức giận. Di Hoa Cung vô thượng tuyệt học, Minh Ngọc Công, nổi tiếng thiên hạ, có 102 giang hồ. Có ai dám kinh thường? Diệp Trường An dám nói môn công pháp này là rất rưởi, có thể nào để cho tỷ tỷ không giận? Mặc dù hắn không có đem lời nói như vậy tuyệt đối, đem Minh Ngọc Công bao hàm ở bên trong, nhưng tỷ tỷ nghe vào trong tai, lại có thể nào không liên tưởng? Người này nói chuyện cũng không biết, chú ý một chút đúng mực. Ai? Khác một bên trong gian phòng, Đông Vương Bất Bại ánh mắt dùng mình, nói ra, trên giang hồ thần công tuyệt học đều là rất rưởi, ta Quỳ Hoa Bảo Điện cũng là rồi. Vậy cái này môn công pháp, ta Đông Vương Bạch thật đúng là phải kiến thức một phen. Lại một bên trong gian phòng, Thượng Quan Hải Đường kinh ngạc vạn phần nói ra, rốt cuộc dạng gì công pháp, vậy mà có thể cho ngươi như vậy coi rẻ trong thiên hạ thần công tuyệt học? Mặc dù ngươi là xuyên việt giả, cũng quá tự đại a. Giang Nam, Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch trên mặt tuyệt mỹ, cũng là lộ ra khó có thể tin, nhưng nàng trong lòng biết, Diệp Trường An nói là sự thật. Đưa mắt nhìn một lát sau, Mộ Dung Thu Địch không khỏi mở miệng nói, ta Thiên Tôn tổ chức bên trong sưu tập công pháp bí tịch vô số, thần công tuyệt học cũng có số bản nhiều. Không biết trong mắt ngươi, có phải hay không đều là rác rưởi đâu. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San tức giận nói, người này dường như lại lấy được một môn vô cùng lợi hại công pháp. Thực sự là tức chết người. Hắn không dùng khổ cực luyện công không nói, lại vẫn có thể không ngừng đạt được lợi hại võ công. Nhạc Linh San nói xong, lại nhìn phía Ninh Trung Tắc hỏi, "Nương, ngươi nghe nói qua Cửu Âm Chân Kinh sao?" Ninh Trung Tắc ánh mắt lộ ra hướng về màu, nói ra, chính như hắn nói tới, Cửu Âm Chân Kinh là Đại Tống Vương Triều Quốc sư, hoàng thượng sáng lập ra một môn tuyệt thế võ học. Nghe nói, môn công pháp này, lấy đạo gia chính tông, bao hàm toàn diện, ẩn chứa võ đạo chí lý, người trong võ lâm ai cũng hướng tới nhìn trộm liếc mắt. Đáng tiếc, trong chốn giang hồ rất ít có người có thể thấy môn tuyệt học này, càng chưa nói học xong. Nghe vậy, Nhạc Linh San tiếp tục hỏi, vậy có phải hay không so với chúng ta phái Hoa Sơn Tử Hà Thần Công cùng Hỗn Nguyên Công còn lợi hại hơn? Linh Trung Tắc gật đầu nói, tự nhiên là lợi hại hơn rất nhiều. Nhạc Linh San đống nhiên hét lớn, a, Cửu Âm Chân Kinh so với Tử Hà Thần Công cùng Hỗn Nguyên Công lợi hại rất nhiều, đều bị người này xưng là rác rưởi. Cái kia Tử Hà Thần Công cùng Hỗn Nguyên Công không phải rác rưởi trong rác rưởi. Nghe được Nhạc Linh San nói, Linh Trung Tắc nhất thời hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt không vui. Làm sao có thể như vậy làm thấp đi nhà mình võ học đâu? Linh Trung Tắc muốn trách cứ hai câu, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Lời nói này dường như cũng không có sai. Cái này Diệp Trường An cũng thật là, ngươi khoe khoang liền khoe khoang à, tự biên tự diễn còn chưa tính, chả thế nào liền mang đả kích một mạng lớn đâu. Nha đầu kia lúc đầu luyện võ hứng thú liền không cao, ngươi như vậy, còn để cho nàng làm sao có tâm tư tính hạ tâm luyện công à. Linh Trung Tắc trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục xem lên trong tay nhật ký. Các ngươi cũng đừng tức giận, ta chỉ nói là, so sánh phần lớn tuyệt học, vẫn có một ít công pháp so với rác rưởi khá một chút không tức giận. Ngươi để cho chúng ta không tức giận, ngươi nói lời này, cậu ngươi đừng giải thích được không? Ngươi nhanh lên đi xuống biết ta. Vừa mới nhấp một ngụm trà, chuẩn bị chậm khẩu khí chúng nữ, lúc này hận không thể đem nước trà phun ở Diệp Trường An trên mặt, để tiết mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, Cửu Châu các nơi, không biết bao nhiêu cái cô gái tuyệt mỹ, đưa ra thiên thiên ngọc thủ, vô nhẹ nhẹ đánh mảnh liệt phập phồng rồi rào bộ ngực. Lỏa lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Đáng tiếc cái này tốt đẹp hình ảnh, không người có thể nhìn thấy. Có phải hay không các người không phục? Không dùng giải thích, ta biết các ngươi không phục Kinh Châu. Diệp Trường An nhà cửa, 387 bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt mặt như phủ băng, lạnh giọng quát lên, vô liêm sỉ. Dám như thế lấn ta Yêu Nguyệt, thực sự là. Một bên Liên Tinh nhìn quyển nhật ký, lộ ra vẻ oán trách, chậm nhìn về phía tỷ tỷ Yêu Nguyệt, nói ra, tỷ tỷ, ngươi tại sao lại với hắn chi khí? Lâu như vậy, ngươi còn không hiểu rõ hắn sao? Hắn chính là qua cái truy nghiện mà thôi. Đừng nóng giận, tiếp lấy nhìn xuống à, nhìn một chút môn này Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ lại nói. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, nói nếu là hắn ở chỗ này, ta liền để hắn biết biết ta Di Hoa Cung Minh Ngọc Công lợi hại. Dứt lời, sắc mặt lạnh lùng cúi đầu nhìn lên nhật ký. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng liền, thanh thanh cười nói, ai, lại tại làm chuyện xấu. Một ngày không làm giận, trong lòng liền không thoải mái có đúng không? Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú đang cầm quyển nhật ký, vẻ mặt cùng có vinh yên biểu tình, nói ra, phụ, ta phụ. Trường An ca ca, mặc kệ các nàng có phục hay không, ngược lại A Tú khẳng định phục. A Tú bội phục nhất Trường An ca ca. Trường An ca ca lợi hại nhất, đem ra ra đều đánh phục đâu. Hi hi hi. A Tú ngon mặt cười, tiếp tục đang cầm nhật ký nhìn. Đợt, yếu đất cầu cái từ đặt hàng và số liệu, bái tạ các vị thật to. Chương 53, môn công pháp này cũng quá nghịch thiên a. Chương 53, môn công pháp này cũng quá nghịch thiên a. Vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút, môn võ học này đến cùng có gì chỗ lợi hại a? Cửu âm dịch mạch đại pháp chính là thiên tử truyền kỳ thế giới bên trong, ma tộc chi chủ ma quân độc chế một môn vô thượng tuyệt học, là trong thiên hạ tinh diệu nhất tập thể hình phương pháp ma tộc chi chủ ma quân. Môn công pháp này không phải người chế tạo ra. Chúng nữ biết vậy nên kỳ dị. Sau khi luyện thành, không chỉ có thể tùy tâm sở dục vận chuyển công lực, khơi thông huyệt đạo, cường hóa xương cốt, phá hết thiên hạ bất luận cái gì điểm huyệt thủ pháp, phong huyệt chi thuật, khắc chế tất cả hút công võ học, còn có thể chuyển được mệnh mạch, tiêu trừ người tập võ lúc luyện công sinh ra thai họa ngầm cùng vết thương cũ, cho dù là toàn thân gãy xương, kinh mạch đứt đoạn, cũng có thể đơn giản chữa cho tốt, còn có thể tự động gây dựng lại, cấu tạo kinh mạch, cho dù võ giả đan điền bị phá, mạch lạc, khí khiếu vỡ nát, tu luyện công pháp này cũng có thể lệnh khí cơ trọng tiếp theo coi như chủ mạch đoạn tuyệt, nhưng toàn thân nhỏ bé kinh mạch giao thoa quan thông, một vòng tiếp một vòng, khắp nơi tương liên, đủ để vòng qua đoạn tuyệt chỗ, mở một con đường khác, như tụ dòng suối mà thành giang hà, tổng hợp lại là một đại tống, thần hồi phủ. Vô tình nu mỹ dáng người, lười biếng tựa ở trên xe lăn, đống nhiên biến sắc, đống nhiên ngồi thẳng người, con mắt nhìn chòng chọc vào trong tay nhật ký, kích động nói, toàn thân gãy xương, kinh mạch đứt đoạn, cũng có thể trị tốt, công pháp này coi là thật cường đại như vậy, chân của ta có hy vọng. Nhưng sau một lát, nàng liền lại gần trở về, xa suốt tinh thần nói, nhưng là ta nên như thế nào đi tìm hắn đâu? Coi như tìm được hắn, công pháp này cường đại như vậy thần kỳ, hắn làm thế nào có thể đơn giản truyền thụ cho ta? Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Liên Tinh đang cầm quyển nhật ký tay, không kìm lại được run rẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, kích động nói, tỷ tỷ, môn công pháp này thực sự có thể trị hết ta? Thực sự có thể a? Đặt ở bình thường, Liên Tinh xưa nay không dám như thế đối với tỷ tỷ Yêu Nguyệt nói chuyện, nhưng bây giờ, nàng thực sự nhịn không được muốn đem phần này vui sướng cùng tỷ tỷ chia sẻ. Nghe vậy, Yêu Nguyệt ngẩng đầu, thản nhiên nói, ta biết. Hắn nói qua sẽ trị tốt ngươi, bây giờ sắp thực hiện. Yêu Nguyệt thanh âm hiếm thấy không còn như vậy băng lãnh, thậm chí trong đó còn mơ hồ hàm chứa một tia ý mừng rỡ. Liên Tinh lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, sau đó xoa xoa ướt át viền mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn về phía trong tay nhật ký. Đang xem nhật ký chúng nữ cũng bị cửu âm dịch mạch đại đồng pháp cường đại năng lực khiếp sợ ngay tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Công pháp này cũng quá nghịch thiên a, khỏi cần phải nói tác dụng, vẹn vẹn tiêu trừ lúc luyện công sinh ra thai họa ngầm cùng vết thương cũ này một cái tác dụng, là có thể để cho trong chốn võ lâm nhấc lên tinh phong huyết vũ. Phải biết rằng, tu luyện nội công người, ai không có ở vận hành nội lực lúc thoáng đi rẽ qua, người nào nhỏ bé kinh mạch không có bị tổn thương qua, rất nhiều ngày chi phí không tầm thường cao thủ, vì sao chậm chạp vô pháp đột phá tiên tiên chi cảnh? Mà rất nhiều đại tông sư đỉnh phong cao thủ, vì sao cả đời vô pháp bước vào thiên nhân chi cảnh? Tư chất, nội tính cùng trời cho không đủ. Không phải, có thể trở thành là cao thủ, tư chất, nội tính, trời cho, những thứ này cũng sẽ không quá kém. Có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là tại tu luyện sơ kỳ, trong thân thể để lại tai họa cũ cùng ám thương. Ngay cả là có danh sư chỉ điểm, cũng khó tránh khỏi có đi kém liền sai thời điểm. Võ giả tu luyện, đây căn bản là không thể tránh khỏi chuyện. Nhưng môn này cửu âm dịch mạch đại pháp nhưng có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Có thể nào không khiến người ta động dung cùng khiếp sợ? Đợi đến nội tâm dần dần bình tĩnh, chúng nữ lần nữa nhìn về phía nhật ký. Có phải hay không các người cảm giác môn công pháp này quá cường đại, quá biến thái ha ha, ta chỉ có thể nói, nhỏ, các người bố cục lại nhỏ, môn công pháp này còn có một cái phi thường năng lực biến thái cái gì? Đều đã như thế người tiền, còn có càng biến thái năng lực. Diệp Trương An, ngươi thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à? Chúng nữ trong lòng lần nữa thoải mái, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhật ký trống rỗng chỗ. Cái kia chính là có thể để người ta sở hữu siêu cường năng lực tái sinh, coi như là cánh tay chặt đứt đều có thể trong nháy mắt tái sinh, có mạnh hay không? Liên hỏi các ngươi, năng lực này có mạnh hay không? Nói tóm lại, luyện thành cửu âm dịch mạch đại pháp môn này vô thượng thần công, mặc kệ nội thương, ngoại thương, ám thương, cụ tay, gãy chân, thủy dung, tẩu hỏa nhập ma, những thứ này cũng sẽ không tiếp tục gọi chuyện này lại tùy âm quý phái trụ sở. Loan Loan con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra ánh sáng sáng tỏ mang, tiểu mị trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, đùn một chút khép lại trong tay nhật ký. Chỉ chốc lát sau, Loan Loan đi tới một cái thạch thất cánh cửa. Sư tôn, đệ tử muốn đi Đại Minh một chuyến. Loan Loan hướng phía trong cửa đá cung kính nói. Vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến một đạo để cho người ta muốn ngừng mà không được thanh âm cô gái. Ngươi là muốn đi thay vi sư cầu lấy cái kia môn cửu âm dịch mạch đại pháp? Nghe vậy, Loan Loan quyến rũ trên mặt, nao nao, sau đó lộ ra một bộ hại nước hại dân nụ cười, nũng nịu nói ra, sư tôn cũng có nhật ký phó bản. Là, Loan Loan là muốn đi thế sư tôn cầu tới đây môn công pháp. Bên trong thạch thất Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm một chút, mở miệng sâu kín nói ra, vi sư lúc đó nóng lòng luyện công, vô ý tẩu hỏa nhập ma, vô tưởng rằng kiếp này vô vọng đạt được tiên ma đại pháp tầng 18. không nghĩ tới bây giờ lại có hy vọng. Tốt, Loan Loan, ngươi phải đi một chuyến. Mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, trả bất cứ giá nào, đều muốn đạt được môn công pháp này. Nhớ kỹ, là bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ giá nào, nếu mà bắt buộc, vi sư có thể tự mình đi gặp hắn. Loan Loan trên mặt động dung, trong lòng nàng phi thường minh bạch, sư tôn nói bất kỳ giá nào là chỉ cái gì. Loan Loan minh bạch. Loan Loan nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Loan Loan cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Đại Minh, một chỗ tiểu viện, bên trong gian phòng, Thu Linh Tố mặc dù cái khăn che mặt, nhưng trong mắt nhưng là tràn đầy điên cuồng cùng mừng rỡ, kích động nói: "Lúc đó bị Thạch Quan Âm cái kia nữ ma đầu gặp, bức bách ta tự hủy dung mạo, mấy năm nay ta là sống không bằng chết ta. Ta muốn đi tìm Diệp công tử, để cho hắn giúp ta khôi phục dung mạo hử." Cái kia Thạch Quan Âm cũng chính là một bắt nạt kẻ yếu chủ, Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ đồng dạng diễm tuyệt giang hồ, nàng vì cái gì không dám đi làm cho? Còn không phải là xem ta dễ khi dễ, phía sau không chỗ nương tựa, mới dám như vậy đối với ta, ta muốn là dựa vào lên Diệp công tử, cũng không cần lại sợ nàng. Tử thân bảo quật đáy cốc, trong sơn động, thiếu nữ Thủy Linh Quang đang cầm quyển nhật ký, lộ ra vẻ mừng rỡ, lắp bắp nói: "Nương, nương, chân, Diệp trưởng, an có thể trị hết, nhưng là ta ra không được." Sơn cốc, phải làm gì đây? Trung ương vương triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết tay nhỏ bé trắng nõn nâng cầm lên, lẩm bẩm: "Chắc không được ngươi có lòng tin có thể chữa cho tốt Thiên Tuyết chứng bệnh. Dĩ nhiên là chiếm được một môn thần kỳ như vậy công pháp huyền diệu. Diệp Trương An, ngươi chừng nào thì tới a? Thiên Tuyết đang chờ ngươi." Bắc Ly vương triều, Tuyết Nguyệt thành, một chỗ trong sân, Diệp Nhược Y liền ngồi ở trong sân trong lương đình, đang cầm một quyển nhật ký, yếu ớt nói ra: "Tiên Thiên tâm mạch không trọn vẹn cũng có thể trị tốt, có thể Đại Minh vương triều cũng quá xa." Mà đang xem nhật ký chú nữ, lần nữa bị chấn kinh rồi. Đây rốt cuộc là thế nào một môn công pháp? Tại sao có thể sở hữu như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực? Đây là nhân gian võ học công pháp sao? Đúng rồi, hắn nói, đây là có thể cùng thần ma cấp công pháp chống lại vô thượng thần công. Như vậy công pháp, sợ rằng đã sớm thoát khỏi phàm tục võ học phạm chủ. Thế nào, có phải hay không lại bị tinh động? Ha ha, nhưng các ngươi sẽ không cho rằng môn công pháp này chỗ cường đại, đến đó liền kết thúc à? Đảo nhìn đến đây, mọi người trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Còn có, không xong rồi, chính là muốn khảo nghiệm trái tim của chúng ta năng lực chịu đựng có đúng không? Chúng nữ trong lòng mặc dù không gì sánh được phát điên, nhưng lại không kìm lại được nhìn về phía nhật ký phía dưới. Chương 54, gấp 10 lần sát thương, khủng bố đến mức nào? Chương 54, gấp 10 lần sát thương, khủng bố đến mức nào? Vừa rồi nói những cái kia, chỉ là phụ trợ năng lực mà thôi, Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp còn có được không có gì sánh kịp sức chiến đấu đâu, công pháp này cộng phân 10 tầng cảnh giới, sau khi luyện thành, gân mạch mạnh mềm dai, đem viễn siêu đồng cấp cao thủ không biết gấp bao nhiêu lần, lại toàn thân khiếu huyệt kinh mạch bất luận cái gì một chỗ đều có thể độc lập xuất khí, tiến tới đem thân thể người tất cả kinh mạch toàn bộ quán thông là một, thông suốt, sinh sinh bất tức hơn. Nữa, người tu luyện còn có thể tùy ý vận chuyển nội lực, có thể đem toàn thân công lực kể hết tập trung vào thân thể bất luận cái gì một chỗ, lệnh thân thể cục công lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn, ha ha, các vị có thể tưởng tượng công lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần lực sát thương, là cái gì khái niệm sao? Đang xem nhật ký chúng nữ, trong nháy mắt yên lặng không tiếng động. Gấp 10 lần tăng phúc. Cái này chẳng lẽ chính là thần ma cấp công pháp uy lực? Đừng bảo là bạo tăng gấp 10 lần, có thể đem tự thân nội lực phát huy ra gấp 2-3 lần uy lực, cũng đã là hiếm thấy giang hồ tuyệt học. Bạo tăng gấp 10 lần, cái kia uy lực nên khủng bố đến mức nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Một cái bình thường nhất cao thủ nhất lưu, lúc ra chiêu, nếu như trong nháy mắt bạo phát đánh chết, không hề phản kháng chỗ trống. Dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung, không có chút nào quá đáng. Thật là đáng sợ. Ngẫm lại đều không 387 hàn mà rẻ. Có phải hay không cảm thấy rất đáng sợ? Ta cũng là cảm thấy như vậy, ngươi nói một chút, hệ thống vì sao liền đem như vậy công pháp khen thưởng cho ta đâu? Ha ha ha, ta không có cười, ta chính là có điểm vui vẻ gì. Ha ha ha. Hắc Mộc ngay phía sau núi, bên trong gian phòng, thanh thanh xì một tiếng, phát sinh một hồi thanh thúy tiếng cười như chuông bạc, nói tên vô lại luôn là như vậy, thanh thanh đều cảm giác tức giận à. Những cái kia nữ hiệp các tỷ tỷ, không chừng sẽ tức giận cái dạng gì đâu. Bất quá, người này lại lấy được một môn lợi hại như vậy công pháp, cũng không cần lo lắng nữa, hắn đánh không lại cái kia khoái hoạt vương. Đại Tống biên cảnh, một cái trấn nhỏ góc đường, một thân tiểu khất cái ăn mặc hằng dùng, đang cầm quyển nhật ký, thử nói: "Đại phôi đản Diệp Trường An, ngươi nói lời này không phải làm giận sao? Ta quyết định, môn công pháp này tiểu xem như ngươi mặc ta nhuyễn vị giáp lợi tức." Thứ tức chết Dung Nhi. Trên xe ngựa, Thủy Xanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bên cạnh Diệp Trường An, sắc mặt hồng nhuận, trong ánh mắt kích động dị thường, thầm nghĩ, đây chính là công tử nói có thể làm cho cha giải ra hai chân công pháp à? Thực sự là thật lợi hại. Công tử thật tốt, đạt được lợi hại như vậy công pháp, trước tiên liền nghĩ đến cho cha dùng. Công tử ân tình, Thủy Xanh cuộc đời này đều khó báo đáp. Ta quyết định, về sau nhất định phải học một môn mỹ công, công tử chỉ thích như vậy. Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh, Minh giáo trong tổng đàn, đại ủy Ti Sun Xuê ngón tay ngọc khoát lên môi hồng phía trên, thần sắc kinh hãi, dù gì nói, gấp 10 lần công lực sát thương. Điểm này cùng Càn Khôn Đại Na Di có chỗ giống nhau. Bất quá, Càn Khôn Đại Na Di là phát huy thân thể tiềm lực tác dụng, môn công pháp này nhưng là đối với nội lực chân khí vận dụng. T. Nếu như cả hai kết hợp lại, đây không phải là tăng thêm sự kinh khủng, nghe rợn cả người. Đại ủy Ti có chút không dám tưởng tượng xuống dưới, lúc này trong lòng chính là sóng biển mở dạng, sôi trào mãnh liệt, theo bản năng nhìn về phía trong tay nhật ký. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng thời ngẩng đầu, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Một lát sau, Liên Tinh nhỏ giọng nói ra, dường như quả thực so với Minh Ngọc công lợi hại hơn một chút. Mới vừa nói xong, Liên Tinh trong lòng liền ý thức được không ổn, thấy tỷ tỷ mới sắc mặt quả nhiên có chút không dễ nhìn, đội vàng còn nói thêm, chỉ là ở một phương diện khác lợi hại một ít mà thôi. Minh Ngọc công nhưng là có thể thanh xuân vĩnh chú. Điểm này nó liền so với không được a. Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng trong mắt cũng không có vẻ nổi nóng, giọng nói bình thản nói ra, tỷ tỷ mặc dù tự cao tự đại, nhưng lại không phải là không có đầu óc. Hai loại công pháp, ai mạnh ai yếu, có gì sai biệt, còn cần ngươi giải thích sao? Thấy tỷ tỷ Yêu Nguyệt vậy mà không tức giận, hơn nữa giọng nói còn lạ thường bình thản, Liên Tinh mỉm cười, tán dương, tỷ tỷ là thiên hạ xinh đẹp nhất, thông minh nhất nữ tử. Đều do Liên Tinh lắm miệng. Tỷ tỷ cũng không nên tức giận a. Yêu Nguyệt im lặng không lên tiếng nhìn Liên Tinh, nhưng đáy lòng lại nổi lên một tia bất đắc dĩ cảm giác, lập tức tiếp tục túi đầu nhìn lên nhật ký. Khác một trong phòng, Đông Phương Bất Bại chau mày, buồn bực dị thường, giọng căm hận nói ra, thực lực của người này lại tăng nhiều. Thực sự là tức chết bản tọa. Lẽ nào, ta Đường Đường Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, thật muốn nương thân cho người này sao? Nhưng nếu là tìm không được muội muội, ta cả đời này còn có ý nghĩa gì đâu? Giang Nam, Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch yếu ớt thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi nói thật đúng là không sai. Trên giang hồ tuyệt học, ở nơi này môn công pháp trước mặt, thực sự xem như là ra dưới. Nhìn đến đây chúng nữ, rất nhiều người trong lòng có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối với Diệp Trường An là vừa tức não, vừa đành chịu. Công pháp lợi hại liền lợi hại a, còn luôn là nói chút khiến người ta hận mà nói. Chỉ ngươi có, chúng ta cũng chưa có. Chỉ ngươi có thể. Thực sự là tức chết người không đền mạng. Đánh hắn a, lại với không tới. Bây giờ coi như với tới, chỉ sợ cũng đánh không lại. Mấu chốt là, người này viết nhật ký, như là có ma lực một dạng, luôn là nhịn không được muốn nhịn. Cuối cùng, chúng nữ cũng chỉ có thể sạch phun một tiếng, tiếp tục xem lên nhật ký. Được rồi, sau đó nói, ta hôm nay thi triển vũ quỷ bản vận thuật lấy được đồ vật ta hôm nay lại trộn. Ngạch, vận chuyển trở về một môn tuyển học công pháp, trong các ngươi có rất nhiều người khả năng cũng biết môn công pháp này tên là Lục Mạch Thần Kiếm Hoa Sơn. Bên trong gian phòng, Nhạc Linh San cao mày, hỏi, nương, Lục Mạch Thần Kiếm là cái gì kiếm pháp? Linh Trung Tắc ánh mắt nhất động, suy tư chốc lát, nói ra, hình như là Đại Lý Quốc Hộ Quốc Tự Viện, Thiên Long Tự Trấn Tự Tuyệt Học. Nhạc Linh San đợi nửa ngày, kinh ngạc hỏi, không có. Linh Trung Tắc ánh mắt trừng, tản mát ra một cổ thành thục mê người phong vận, đối với Nhạc Linh San không vui nói, không có, nương cũng biết nhiều như vậy. Ngươi cho rằng nương là cái kia Diệp Trường An a? Cái gì cũng biết. Nhạc Linh San a một cái âm thanh, thất vọng tiếp tục xem lên nhật ký. Không sai, chính là Đại Lý Quốc Hoàng tộc Đoàn Thị gia truyền tuyệt học công pháp này kiếm phổ, bình thường chắc là cất giữ trong Thiên Long Tự bên trong, bất quá bị ta Ngũ Quỷ Bản Vận Thuật để mắt tới, chính là giấu đến trong đũng quần cũng không được ca đại tống biên cảnh, chấn nhỏ gấp đường. Hoàng Dung lập tức liền nhớ tới mình thiếp thân Nhuyễn Vị Giáp bị trộm đi chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nóng lên, giọng tức tối nói, Diệp Trường An, ngươi thật sự rất tốt vô sỉ à? A, vậy mà nói lời như vậy, tức chết ta rồi. Phi phi phi, thô tục. Biết rất rõ ràng đều là nữ tử xem ngươi nhật ký, còn thế nào có thể như thế thô tục đâu? Đồ hư hỏng, chính là cố ý. Đang xem nhật ký chúng nữ, không khỏi mặt cười một đỏ, phun âm thanh nói. Chương 55, điển hình cưới không chơi chương 55, điển hình cưới không chơi Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái trêu tức vui vẻ, tiếp tục biết. Lục Mạch Thần Kiếm môn công pháp này, cũng không có quá nhiều có thể nói được, chính là một môn có thể đem nội lực chân khí chuyển hóa thành sắc bén mau lẹ kiếm khí, từ ngón tay phát ra công pháp mà thôi khốn kiếp Diệp Trường An. Người không giả trang sẽ chết là không. Võ giả bước vào tiên tiên cảnh sau đó, là có thể làm được chân khí ngoại phóng, công kích tầm xa. Nhưng này cũng muốn mượn vũ khí cùng công pháp đặc thủ, mới có thể phát huy lực sát thương to lớn. Lúc bình thường dưới, chân khí ngoại phóng uy lực cùng khoảng cách, há có thể cùng tuyệt học công pháp so sánh. Đem chân khí chuyển hóa thành sắc bén kiếm khí, dựa vào ngón tay là có thể thi triển tuyệt thế võ học, trong mắt ngươi làm sao lại cảm giác như vậy không đáng tiền giống như? Còn mà thôi, lúc này mới vài ngày, ăn mấy trận thịt, đã trải qua như thế bành trướng sao? Tức giận, chúng nữ đang cầm quyển nhật ký, nhịn không được ở trong lòng kêu gào. Bất quá nói đến đại lý, thì có rất nhiều để ta rất không thoải mái sự tình. Không nhả ra không thoải mái, các ngươi coi như cố sự nghe một chút đi, có cố sự. Thanh Thanh nhưng là thích nghe nhất chuyện xưa. Diệp Trường An, ngươi nhanh nói a. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, Thanh Thanh nhìn đến đây, đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lên, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm quyển nhật ký. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú đang cầm quyển nhật ký, cao hứng nói, A Tú thích nghe nhất Trường An ca ca đem chuyện xưa. Đại Tống biên cảnh, chấn nhỏ gấp đường, Hoàng Dung bĩu môi nói, thử. Ngươi còn có thể nói cái gì? Khẳng định lại muốn khen người nào mỹ nữ xinh đẹp, người nào phu nhân gió, mắc cỡ. Đại sát quỷ một cái. Nhanh nhanh nhanh, ta muốn nghe cố sự. Đều tại ngươi, không cho ta thêm vào xích mi quân thủ hạ, thật sự rất tốt buồn chán a. Đại Tần, Bách Việt chi địa, một chỗ nhà dân bên trong, Diễm Linh cơ mắt to sáng ngời, thúc giục. Chúng nữ cũng là ánh mắt nhất động, mắt nhìn không chớp quyển nhật ký. Lục Mạch Thần Kiếm môn công pháp này, xuất từ Kim Dung đại sư Thiên Long Bát Bộ trên thế giới, là Đại Lý Quốc hoàng tộc Đoàn Thị gia truyền võ học, mà Đại Lý Quốc có một cái trấn Nam Vương, tên là Đoàn Chính Tuần, người này, ta nguyện cứ gọi hắn là Thiên Long Bát Bộ bên trong ẩn giấu sâu nhất nhân vật chính sự hiện hữu của hắn. Có thể nói, để cho trong thế giới kia tất cả mọi người hầu như có quan hệ thân thích trong tiểu thuyết, nhân vật chính còn có ẩn nút sao? Một người còn có thể làm cho tất cả mọi người có quan hệ thân thích. Điều này nghe qua ngược lại là mới mẻ. Chúng nữ nhất thời tò mò. Tại sao nói như vậy chứ? Các vị đừng nội, đang giảng trước đó, trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, một người nam nhân đối với nữ nhân, là cưới không chơi đáng trách, vẫn là chơi không cưới đáng trách. Bên trong bộ bảy, Kiliu Etan tử ba lĩnh Ivebutuki, Diệp Trường An. Ngươi hạ lưu, vô sỉ. Làm sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Loại chuyện như vậy có thể sử dụng chơi hay không để hình dung sao? Bất quá, hai loại tình huống cũng có thể hận, nam nhân như vậy, thậm chí đáng chết. Chúng nữ trong lòng một chỗ cho ra đáp án. Các ngươi khẳng định sẽ nói, hai loại nam nhân đều đáng trách. Hắc hắc. Ta cũng như vậy cảm thấy yên tâm, ta Diệp Trường An tuyệt đối không phải nam nhân như vậy, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ha ha ai mà thèm ngươi. Tự đại cuồng, đại sát lang, lòng tham chưa đủ ra hỏa. Nói lời này, cũng biết ngươi không có ý tốt. Đang xem nhật ký chúng nữ, trợn trắng mắt, phu phỉ. Nhưng đoàn chính thuần người này, nhưng là hai loại đều chiếm đoàn chính thuần trời sinh tính phong lưu háo sắc, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyện, nhất làm, chứng là, chơi đùa sau đó, căn bản không có phụ trách dự định, trực tiếp phủi mông một cái liền rời đi hắn chơi qua nữ nhân, mình cũng đã nhớ không rõ có bao nhiêu cái bất quá. Hắn có 6 cái nữ nhân nhưng là Thiên Long Bát Bộ trong chủ yếu phối hợp diễn nhân vật Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Thanh Trúc, Khang Mẫn, này 6 cái nữ nhân ở kiếp trước nhưng là đồng dạng làm cho nhiều người thèm nhỏ dãi không thôi. Hoa Sơn bên trong gian phòng, Ninh Trung Tắc thấy thèm nhỏ dãi hai chữ trong lòng liền không tự kìm hãm được sản sinh một loại dị dạng cảm giác, bên tai cũng có chút nóng lên, thầm nghĩ người này liền không thể đổi một từ sao, thực sự là ai. Đại Tống Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngự Yên đang cầm quyển nhật ký tay đột nhiên run lên, không thể tin nói ra, mẫu thân làm sao có thể chứ? Mẫu thân tại sao có thể là đoàn chính thuần nữ nhân? Nhất định là vừa khớp, chỉ là tên tương đồng mà thôi. Đại lý, Vạn Tiếp Cốc, Trung Linh ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây, một bên đùa lấy thiểm điện điêu, vừa nhìn nhật ký, đống nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, kinh ngạc há to mồm, nói ra, mẫu thân là đoàn chính thuần nữ nhân. Không có khả năng, ta không tin, ta phải đi tìm nàng hỏi rõ. Trung Linh vừa muốn nhảy xuống cây chi, rồi lại sầu mi khổ kiểm, vội la lên, ta hỏi thế nào nàng a? Này phá nhật ký vốn sự tình lại không thể nói ra. Ai nha, gấp chết người. Trên đường, toàn thân áo đen một huyện thanh trong tay đang cầm quyển nhật ký, cưới hắc mân tôi chậm rãi đi tới, đột nhiên kinh ngạc nói, sư phụ là đoàn chính thuần nữ nhân. Nàng dặn ta giết hai nữ nhân, vậy mà cũng đều là đoàn chính thuần nữ nhân. Chẳng lẽ là các nàng đem đoàn chính thuần từ sư phụ bên người cướp đi? Một chiếc từ Đại Tống lái về phía Đại Minh trên xe ngựa, A Châu, A Bích song song đang cầm quyển nhật ký, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. A Châu mở miệng nói, nguyên lai đồn đại vương phu nhân cùng người khác cấu kết, dĩ nhiên là thực sự. Cầu tiên hoa. A Bích cũng là chậm rãi mở miệng nói, cũng khó trách chúng ta tham hợp trang cùng Mạn Đà Sơn trang quan hệ như vậy không được tự nhiên. Cái này chỉ sợ cũng là công tử mẫu thân một mực thấy ngứa mắt vương phu nhân nguyên nhân. Nghe vậy, A Châu một tiếng thở dài nói không được gọi công tử a. Hắn đã đem chúng ta cho người khác. A Bích trên mặt cũng là một hồi vẻ bị thương, nói không nghĩ tới công tử nhẫn tâm như vậy, cứ như vậy đem chúng ta đưa cho người khác. Bất quá, cũng không thể trách hắn, hắn bị bên ngoài người kia sử dụng kiếm chỉ vào cái cổ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lại nói, chúng ta chỉ là mộ dung gia tỷ nữ. A Châu lắc đầu, nói ra, nếu như hắn là bị buộc, cũng cho qua, chúng ta thân là tỷ nữ, có thể nào hy vọng xa vời chủ nhân cho chúng ta quên sống chết. Hãy nhìn hắn cuối cùng vẻ mặt cao hứng, cần phải là bị nhận lời chỗ tốt cực lớn. Dù vậy, ta cũng nhận. Nhưng hắn vậy mà cuối cùng liền một câu trấn an cùng giải thích chính là lời nói cũng không có. Ai? Hai nữ mỗi người thở dài một tiếng, cảm xúc hạ tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Trong đó, Đao Bạch Phượng là đoàn chính thuần chính thê, cũng chính là vương phi Đao Bạch Phượng xuất thân tại đại lý đệ nhất đại tộc Bãi Di tộc, cùng đoàn chính thuần vốn là chính trị thông gia, không có cảm tình cơ sở mà đoàn chính thuần lại bản tính phong lưu, bên ngoài sở hữu rất nhiều mỹ mạo tình nhân, kinh thường tính chính là hơn 10 ngày, cả tháng không thấy bóng dáng đoàn chính thuần khắp nơi lưu tình lưu chủng, thiếu đặt mông phong lưu nợ, duy chỉ có đem Đao Bạch Phượng vắng vẻ ở nhà điện hình cưới không chơi a một cái xinh đẹp dị thường nữ nhân, mỗi ngày lại chỉ có thể một mình trong phòng, mèo khen mèo dài đuôi, bị vắng vẻ cùng tổn thương cũng không phải là thường nhân có khả năng thừa nhận vì giải thoát trong lòng thống khổ. Đao Bạch Phượng lựa chọn ra nhà làm đạo cô, đạo hiệu vì Ngọc Hư tán nhân, nhưng người mặc dù đã không ở hồng trần bên trong, tâm vẫn còn bên ngoài lưu lạc, nội tâm oán hận và tức giận dù là xuất ra cũng vô pháp hóa giải. Nhất định phải trả thù mới có thể vừa cởi mối hận trong lòng, thế là, tại một tháng cao phong đen buổi tối địa điểm, Thiên Long tự bên ngoài nàng đem mình thân thể cho một cái hai chân tàn phế, khuôn mặt toàn bộ hủy địa hành khất, nàng chính là muốn tìm một cái bẩn nhất xấu nhất người phát sinh quan hệ, cần bẩn thỉu nhất thủ đoạn ăn miếng trả miếng, muốn để đoàn chính thuần chịu đến bẩn thỉu nhất làm bẩn. Đang xem nhật ký mọi người, lúc này nhìn chằm chằm quyển nhật ký, kinh ngạc không nói gì. Đây cũng quá làm tiện mình a. Mặc dù dạng này quả thật có thể trả thù nam nhân, nhưng cuối cùng bị thương tổn còn không phải là chính mình sao? Lại nói, vì dạng này một cái nam nhân, đáng ra không? Bên trên. Chương 56, một phát trúng mục tiêu chính là sinh con a. Chương 56, một phát trúng mục tiêu chính là sinh con a. Diệp Trường An trong mắt lóe lên lau một cái vẻ đáng tiếc, chẹp chẹp xuống miệng, tiếp tục viết. Quả nhiên, nữ nhân trả thù tâm đều là rất mạnh, đang xem nhật ký rất nhiều nữ tử, không khỏi trong lòng hừ lạnh. Hừ, biết là tốt rồi. Về sau nói chuyện chú ý một chút, tức đi nữa người, cẩn thận. Dường như đánh không lại người này, coi là càng nghĩ càng giận người. Nhưng mà, để cho Đao Bạch Phượng không nghĩ tới chính là, một đêm sương sớm tỉnh duyên, cái kia hành khất vậy mà một phát trúng mục tiêu Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San ngẩng đầu, hướng phía Ninh Trung Tắc nghi ngờ hỏi, "Nương, có ý gì à? Cái gì một phát trúng mục tiêu à? Mệnh trùng cái gì?" Một bên Ninh Trung Tắc cũng là sắc mặt nóng lên, xấu hổ không thôi, khiển trách, xem thật kỹ nhật ký, làm sao nhiều như vậy vấn đề. Nhạc Linh San nhìn Ninh Trung Tắc kỳ quái biểu tình, không rõ ràng cho lắm, chỉ phải hánh hánh nhiên túi đầu tiếp tục xem nhật ký. Kết quả, không lâu sau đó, Đao Bạch Phượng mang thai sinh con, Đoàn Chính Thuần vì đó đặt tên là Đoàn Dự Nhạc. Linh San dùng con mắt len lén nhìn sang Linh Trung Tắc, không khỏi bĩu môi, tối nói một phát chúng mục tiêu chính là sinh con a. Cái này có gì ghê gớm, còn không nói cho ta. Ta đều lớn như vậy, còn coi ta là tiểu hải tử. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú suy tư một lúc lâu, Tú Lệ Tuyệt Luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bình tĩnh, nói ra, nguyên lai là Đoàn Chính Thuần lão bà sinh người khác hải tử a. Dạng này lão bà không tốt, cũng không thể để cho Trường An ca ca tìm lão bà như vậy. A Tú nói xong, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, sau đó tiếp tục nhìn lên nhật ký. Đoàn Dự chính là Thiên Long Bát Bộ trong nhân vật chính một trong, mà Đoàn Chính Thuần mấy cái khác tình nhân sinh nữ nhi, thì là trong đó nữ nhân vật chính một trong trong đó. Lý Thanh La sinh một đứa con gái gọi Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên nhưng là Kim Dung đại sư giới ngòi bút Thiên Long Bát Bộ trên thế giới, được yêu thích nhất nữ nhân vật chính, dáng dấp đẹp như thiên tiên không nói, còn quen đọc thiên hạ các môn các phái bí kíp võ công, có thể nhìn thấu hầu như tất cả võ công chiêu thức, thỏa thỏa một cái kho vũ khí di động giang nam thất tinh đường. Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch ánh mắt dùng mình, nói ra, đọc thuộc thiên hạ bí tịch võ công, lẽ nào nhà nàng cất chứa thiên hạ võ học? Không biết cùng ta Thiên Tôn tổ chức bên trong bí tịch cất giấu so sánh như thế nào. Hơn nữa cô gái này tiên phú hẳn là tương đương lợi hại, nếu không nhiều như vậy phức tạp chiêu thức, có thể nào nhớ được? Điểm này cùng ta cũng giống nhau ý hệ. Có cơ hội ngược lại muốn nhìn một chút cái này Vương Ngữ Yên. Đang xem nhật ký chúng nữ, trong lòng cũng là cả kinh, rất nhiều người thậm chí nổi lên chút dị dạng tâm tư. Vương Ngữ Yên ở kiếp trước, nhưng là vô số người trong lòng thần tiên tỷ tỷ, tình nhân trong ngộng trung ương vương triều, đại trù, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết hé miệng cười cười, nói, Vương Ngữ Yên, tên rất êm hay. Nàng chỉ sợ cũng là ngươi Diệp Trường An tình nhân trong ngộng a. Ngươi còn có bao nhiêu giấc ngộng bên trong tình nhân đâu? Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh nhạt cười nói, Diệp Trường An, ngươi có thể không thể đừng lão dùng vô số người để che giấu chính ngươi. Vô số người trong đó khẳng định thì có ngươi một cái. Đại Tống biên cảnh, trấn nhỏ góc đường, Hoàng Dung bất mãn hừ nói, Hoa Tâm Củ Cải, Đại Phôi Đản, Diệp Trường An, lại bắt đầu khen nữ hài tử khác. Nói xong, từ trong túi áo lấy ra một cái bánh bao, hung hăng cắn một ngụm, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Nhưng Vương Ngữ Yên từ nhỏ bị mẫu thân Lý Thanh La cầm cố tại Mạn Đà Sơn Trang, nửa bước chưa rời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài cùng người, vì vậy nàng từ nhỏ đã si tình cho nàng biểu ca Mộ Dung Phục, nhưng nàng hữu tình, Mộ Dung Phục nhưng là vô ý đại tống, Thái Hồ, Mạn Đà Sơn Trang bên trong, Vương Ngữ Yên tuyệt đẹp trên mặt mũi, lộ ra khó tin thần sắc, mở miệng nói, cái gì? Biểu ca đối với ta vô ý? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn cách một đoạn thời gian liền sẽ đến xem ta, làm sao có thể đối với ta vô ý? Trên mã xa, A Châu ngẩng đầu nhìn về phía A Bích, nghi ngờ hỏi, công tử đối với biểu tiểu thư cũng vô ý? Lẽ nào hắn thực sự chỉ quan tâm cái kia mộng phụ quốc sao? A Bích buồn bực không lên tiếng, một lát mới thở dài nói, ai? Tiếp lấy nhìn xuống A Châu gật đầu, cúi đầu tiếp tục xem lên nhật ký. Nguyên tắc bên trong, Mộ Dung Phục trong lòng chỉ có một việc là trọng yếu nhất, đó chính là hắn phục quốc nghiệp lớn vì phục quốc, hắn có thể vứt bỏ tất cả Mộ Dung Phục vì đạt được Tây Hạ quốc chống đỡ, giả trang thành Tây Hạ võ sĩ, tàn hại đại tống võ lâm nhân sĩ lại đi trước Tây Hạ, đi tranh cử phò mã, đem biểu muội Vương Ngự Yên làm cho nhảy giếng tự sát trong mắt hắn. Vương Ngự Yên cũng chính là một cái có thể trợ giúp hắn học tập võ công phương tiện mà thôi, muốn làm hắn Yến quốc tương lai hoàng hậu, căn bản là không có tư cách hắn cùng với Vương Ngự Yên từ nhỏ thanh mai trúc mã. Thời gian dài như vậy tới nay, đối với nàng xinh đẹp khen cũng chỉ có băng thanh ngọc khiết bốn chữ, nhiều hơn nữa một chữ cũng không có thực sự là tuyệt. Các ngươi nói, đó là một cái nam nhân bình thường có thể làm ra tới chuyện này? Kỳ thực về sau Vương Ngữ Yên là biết Mộ Dung Phục đối với nàng không có tình yêu, nàng chỉ là một mực trong lòng còn có huyễn tưởng, nhưng thế sự vô thường, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mẹ của mình Lý Thanh La cuối cùng sẽ bị Mộ Dung Phục giết chết đại tống, Thái Hồ, Mạn Đà Sơn Trang bên trong. Vương Ngữ Yên đã lệ rơi đầy mặt, nước nở nói, mẫu thân cũng sẽ bị Mộ Dung Phục giết chết. Biểu ca tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhưng là Diệp Trường An là nói thật à? Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ đối với ta nói qua bằng thành ngọc khiết, mỗi lần tới tìm ta đều là hỏi ta võ công sự tình, những thứ khác xưa nay không đàm luận. Hắn thật chẳng lẽ là người như vậy? Ô ô ô, nương thực sự sẽ bị hắn giết chết sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Không biết khóc bao lâu, Vương Ngữ Yên mới ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vẻ kiên nghị, thanh thúy nói, đối với Diệp Trường An nhất định có biện pháp giúp ta. Ta xem trước nhật ký, lại nghĩ biện pháp tìm được Diệp Trường An. Bên trong xe ngựa, A Châu cùng A Bích hai người trong mắt đều là sâu đậm vẻ khiếp sợ. Các nàng vốn tưởng rằng Mộ Dung Phục đem các nàng đưa cho người khác cũng đã đủ bạc tình bạc nghĩa, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể làm ra càng thêm tuyệt tình tuyệt nghĩa chuyện. Hy vọng cái thế giới này Vương Ngữ Yên, nhưng đừng tái phạm choáng váng hà tất nhìn chằm chằm một cái bạc tình bạc nghĩa bại hoại, thực sự không được, ta bị chút mệnh, đi đem người thiếu nữ này cứu vớt đến ngực của ta, coi là ai bảo ta cuối cùng là như thế lấy giúp người làm niềm vui đâu. Nhìn đến đây, Vương Ngữ Yên thuần khiết không tì vết nhãn tình sáng lên, nhất thời vui vẻ nói, Diệp công tử nguyện ý giúp ta. Phi, lại bắt đầu không biết xấu hổ, muốn đánh nhân ra chú ý cứ việc nói thẳng, còn nói như vậy quang minh chính đại. Ai, cái này gọi Vương Ngữ Yên sợ rằng nguy hiểm. Chúng nữ trong lòng nhất thời thay Vương Ngữ Yên lo lắng. Viết lên nơi đây, Diệp Trường An khẽ ngẩng đầu, ngón tay bước cảm, thầm nghĩ, ở cái thế giới này, cũng không thể để cho Vương Ngữ Yên tiện nghi Đoàn Dự à. Ngẫm nghĩ chốc lát, Diệp Trường An tiếp tục viết lên nhật ký. Ngoại trừ Vương Ngữ Yên ở ngoài, Thiên Long Bát Bộ trên thế giới, còn có mấy nữ nhân nhân vật chính, các nàng phân biệt gọi một Quyển Thanh, Trung Linh, A Châu Ba. Bảy Mộ Quyển Thanh là Tần Hồng Miên nữ nhi, Trung Linh là Cam Bảo Bảo nữ nhi, A Châu là Nguyễn Thanh Trúc nữ nhi, các nàng đều có một cái trung cha. Đoàn Chính Tuần đại tống lái về phía Đại Minh trên xe ngựa, A Châu kinh ngạc nói không ra lời, sau một lúc lâu mới khe khẽ nói ra, mẹ ruột của ta gọi Nguyễn Thanh Trúc. Đoàn Chính Tuần là cha ta. Có thể hay không là cùng tên người đâu? Diệp công tử làm sao cũng không nói rõ ràng a. Ai? Đại lý, bạn tiếp gốc, Trung Linh ngồi ở trên nhánh cây, lần nữa cả kinh kêu lên, không thể nào, mẫu thân thực sự cho cha mang xanh biết. Hơn nữa cha ruột của ta, dĩ nhiên là Đoàn Chính Tuần. Trên lưng ngựa, một biển thanh nắm dây cương tay, đột nhiên rất nhanh, kinh hô thành tiếng, sư phụ là của ta mẫu thân. Đoàn Chính Tuần là cha ta. Chắc không được nàng muốn ta đi giết này hai nữ nhân, nguyên lai đều là của nàng tình địch. Sau một hồi, một biển thanh tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Chương 57, Đoàn Chính Tuần mới là ẩn dấu nhân vật chính. Chương 57, Đoàn Chính Tuần mới là ẩn dấu nhân vật chính. Mà Thiên Long Bát Bộ trong nam nhân vật chính, ngoại trừ Đoàn Dự ở ngoài, còn có hai cái, một người tên là Kiều Phong, một người tên là Hư Trúc Đại Tống, Thái Hồ, Mạn Đà Sơn Trang bên trong, Vương Ngự Yên nghi ngờ nói ra, Kiều Phong, chẳng lẽ là cùng biểu hiện? Mộ Dung Phục cùng nổi danh cái bang bang chủ Kiều Phong. Trên lưng ngựa, một biển thanh hắc sắc dưới khăn che mặt, trong suốt như ngọc trên mặt cũng là hiện hiện vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, đại danh đỉnh đỉnh, tiểu bang chủ dĩ nhiên là Thiên Long Bát Bộ trong nam nhân vật chính. Bên trong xe ngựa, A Châu cao mày, lập tức chậm rãi mở miệng nói, Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong. Bắc Tiểu Phong thực chí danh quy, này Nam Mộ Dung sợ rằng chỉ là cái này Hư Trúc là ai. Tên này nghe hình như là pháp hiệu. Một bên A Bích, cũng là lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm quyển nhật ký. Không sai, Tiểu Phong chính là cái kia đại tông cái bang bang chủ Hư Trúc thì là đại tông thiếu lâm tự trong một người bình thường đệ tử một cái con mọt sách đoàn dự, một cái hào khí can vân Tiểu Phong, một cái ngốc đầu ngốc não Hư Trúc, này ba người, nhưng bởi vì đủ loại nhân duyên tế hội, trở thành kết nghĩa huynh 14 đệ đoàn dự cuối cùng cưới một huyện thanh cùng Trung Linh, Tiểu Phong cùng A Châu mặc dù cuối cùng đều chết hết, nhưng bọn hắn ở giữa cũng có một đoạn duyên phận, Hư Trúc thì là cùng Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ trở thành một đối với phu thê trên lưng ngựa, một huyện thanh kinh ngạc lên tiếng, nói ta sẽ gả cho một cái con mọt sách. Hư mặc kệ trong tiểu thuyết thế nào, bây giờ muốn làm ta một huyện thanh nam nhân, trừ phi lòng ta cam tình nguyện để cho nam nhân kia vạch trần khăn che mặt của ta. Trên xe ngựa, A Châu thần sắc bật ra, cao mày nói, ta và kiểu bang chủ cuối cùng sẽ chết, là cùng ta có quan hệ sao? Một lát sau, A Châu lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ nàng đã phải ly khai đại tống, đi trước đại minh, nhất định là không có khả năng cùng trong tiểu thuyết cùng Kiều Phong lại sản sinh liên quan. Đại lý, vạn kiếp cốc bên trong, Trung Linh kinh hô, ta làm sao lại gả cho Đoàn Dự? Không được, không được, ta mới không được gả cho hắn. Coi như phải lập gia đình, ta cũng muốn gả cho một cái võ công cái thế đại hiệp mới được. Trung Linh khổ vẻ mặt ước mơ, tiếp tục xem nổi lên nhật ký. Trước đây xem Tiên Long Bát Bộ lúc, ta thậm chí cũng hoài nghi Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ cũng là Đoàn Chính Tuần du ngoạn Tây Hạ lúc, không cẩn thận làm ra con gái tư sanh dù sao, Đoàn Chính Tuần lừa gạt nữ nhân nhưng là có một bộ nếu như là thực sự, cái kia Đoàn Chính Tuần có phải hay không cơ hồ khiến tất cả mọi người trở thành thân thích. Tất cả mọi người nam, nữ nhân vật chính cũng phải gọi hắn một tiếng cha a, cho nên ta mới nói, Đoàn Chính Tuần mẹ nó mới là Thiên Long Bát Bộ trong ẩn dấu nhân vật chính thì ra là thế. Chắc không được người này phía trước sẽ nói như vậy. Chúng nữ trong lòng bừng tỉnh. Nhưng Đoàn Chính Tuần nam nhân như vậy, ai thích hắn ai không may ta thì nhìn hắn rất không thoải mái đang xem nhật ký chúng nữ, không khỏi cười nhạt, cắt. Rồi chá nam nhân. Ngươi chính là đấu kỵ cái kia Đoàn Chính Tuần có 6 cái xinh đẹp nữ nhân. Hắn không chỉ có bị hủy đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo nửa đời trước, cuối cùng cũng là bởi vì hắn, mấy cái này nữ nhân cũng đều chết nên nói không nói, mấy cái này nữ nhân cũng đều là đẹp đến rất đâu, không nỡ. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Linh Trung Tắc nhìn đến đây, trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ, ai? Lại nữa rồi, những cái kia thiếu nữ cũng không đủ ngươi lo nghĩ, còn cần phải lo lắng những thứ này. Những thứ này đàn bà có chồng. Các vị còn nhớ rõ một phát trúng mục tiêu đao Bạch Phượng hành cất ta, thân phận chân thật của hắn, nhưng thật ra là đại lý quốc tiền nhậm thái tử, cũng là về sau tứ đại ác nhân đứng đầu tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh đại tống, Thái Hồ, Mạn Đà Sơn Trang bên trong, Vương Ngự Yên ánh mắt nhất động, nói ra, tứ đại ác nhân, Đoàn Diên Khánh. Nghe mẫu thân nói qua, hắn phi thường hung ác, giết người như ngóe. Nói như vậy tới, cái kia Đoàn Dự đúng là cái này tứ đại ác nhân đứng đầu, Đoàn Diên Khánh thân nhi tử. Đại lý, vạn tiếp gốc, Trung Linh chân mày căng thẳng, nói ra, tứ đại ác nhân. Dường như trước đó nghe nương cùng cha gây gỗ thời điểm, đề cập tới ai. Diệp Trương An nói mẫu thân cuối cùng chết, chẳng lẽ là cùng tứ đại ác nhân có quan hệ. Đang xem nhật ký chúng nữ, cũng là lăng thần một hồi lâu, mới phản ứng được. Này Thiên Long Bát Bộ bên trong, những người này quan hệ thực sự là thật là phức tạp a. Bất quá, đây hết thệ căn nguyên, còn giống như thực sự là cái này đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Tuần. Bởi vì triều đình phản loạn, Đoàn Diên Khánh bị ép trở thành ăn mày, nhưng hắn một mực không hề từ bỏ qua đoạn hồi thuộc về mình ngôi vị hoàng đế lúc này, đại lý quốc hoàng đế Đoàn Chính Minh dưới gối không còn, chỉ có Đoàn Chính Tuần một cái đệ đệ, vì vậy Đoàn Chính Tuần bị khâm định vì hoàng thái đệ, là đại lý quốc thái tử cho nên, Đoàn Diên Khánh liền muốn giết Đoàn Dự, sau đó bức bách Đoàn Chính Tuần thoái vị cho hắn mà Mộ Dung Phục vì mượn đại lý quốc phục quốc, không. Tiếp bội bạn, bái Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ, cam nguyện làm một tên đao phủ, cầm kiếm hiếp bức mình mợ Lý Thanh La cùng Đoàn Chính Tuần mấy cái khác nữ nhân Mộ Dung Phục cho rằng, chỉ cần Đoàn Chính Tuần đáp ứng thoái vị cho Đoàn Diên Khánh, hắn làm duy nhất nghĩa tử, tương lai có thể minh chính luôn thuận kế thừa đại lý ngôi vị hoàng đế, sau đó thực hiện mộng phục quốc lúc này, người nào cản hắn thực hiện mộng tưởng, người đó phải chết nhưng Đoàn Chính Tuần mắt thấy mấy. Người phụ nhân ở trước mặt hắn bị giết, nhưng Thủy Trung không có đáp ứng thoái vị Mạn Đà Sơn Trang bên trong. Vương Ngự Yên bóng loáng như ngọc giữa lông mày khẩn túc, tức giận nói ra, Đoàn Chính Thuần vì ngôi vị hoàng đế, vậy mà nhìn mẫu thân chết ở trước mặt hắn, thực sự là ý chí sắt đá. Nhưng biểu ca 390 cũng quá nhẫn tâm, mẫu thân nhưng là hắn mợ a. Trên lưng ngựa, một biển thanh hừ lạnh nói, như vậy cha ruột không nhận cũng được. Cái kia Mộ Dung Phục dám giết đương, vậy ta trước hết giết hắn đi. Vừa dứt lời, một biển thanh liền chíu khởi lông mi. Mộ Dung Phục được xưng Nam Mộ Dung, cùng cái bang bang chủ Tiểu Phong nổi danh, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu nàng liền hiện lên một cái tên, Diệp Trường An. Đại lý, Vạn Kiếp Cốc, Trung Linh kêu ầm lên, tức chết Linh Nhi. Mẫu thân làm sao lại ưa thích nam nhân như vậy? Cái kia Mộ Dung Phục cũng là một đại phôi đản. Gì? Ta làm sao đã quên, một quyển thanh không phải là một tỷ tỷ sao? Nói không chừng một tỷ tỷ cũng có quyển nhật ký, đối với, vẫn là Linh Nhi thông minh, ta đi tìm một tỷ tỷ thương lượng. Nhìn đến đây chúng nữ, trong lòng cũng là không khỏi thầm mắng. Nam nhân không có một cái đồ tốt. Lập tức nữ nhân yêu so với thiên tính, liền triển lộ không bỏ sót. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới Diệp Trường An, bắt hắn so sánh. Nhưng sau một khắc, các nàng ngây ngẩn cả người. Cái này tốt sắc, lòng tham, tự luyến, tự đại, nói chuyện còn có một chút làm giận nam nhân, có vẻ như so với cái này những người này không biết tốt hơn bao nhiêu lần. A chương 58, khoái hoạt vương cản đường. Chương 58, khoái hoạt vương cản đường. Chúng nữ thất thần chốc lát, hồi lộn lại sau, không khỏi sắc mặt một đỏ, xấu hổ không thôi, nhao nhao tự trách nói, ta nghĩ cái này tốt sắc tên vua lại làm gì. Chúng nữ khỏe miệng lộ ra lau một cái như có như không vui vẻ, tiếp tục xem lên nhật ký. Đoàn Chính Thuần không đáp ứng thoái vị là bởi vì hắn một khi đáp ứng, Đoàn Dự cái này con trai duy nhất của hắn, thân là người thừa kế, liền hẳn phải chết ha hả. Điều này cũng có thể chính là lao thiên đối với Đoàn Chính Thuần nghiêm phạt. Các vị vậy cũng thấy rõ, Đoàn Chính Thuần không tiếc chính mình nữ nhân bỏ mình mà bảo vệ con trai, nhưng là con của người khác bất quá, Đoàn Chính Thuần cũng coi như có một chút nam nhân khí khái. Nữ nhân của mình lần lượt sau khi chết, hắn hổ thẹn bạn phần phía dưới cũng rút kiếm tự sát rất nhiều đang xem nhật ký nữ tử, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một hồi bi thương. Cho dù đối với cái này phong lưu háo sắc, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, còn không phụ trách đại lý trấn Nam Vương cũng không khoái, thậm chí còn rất hèn mọn. Nhưng đối với một kết quả như vậy, vẫn không tự chủ được sinh ra đau thương cảm giác. Ai? Không chịu trách nhiệm nam nhân, hại khổ nhiều như vậy nữ nhân. Công tử mặc dù cũng hoa tâm, nhưng nam nhân khí khái, há là cái này Đoàn Chính Thuần có thể so sánh. Lại nói, công tử hoa tâm cũng là bình thường, cái kia cường tráng như là giống như dã thu thân thể, ta đều có chút chịu không ai nha, phi phi phi, ta đang loạn tưởng chút gì đâu. Mắc cỡ chết người rồi. Thủy Xanh đang cầm quyển nhật ký, âm thầm thở dài một tiếng, nhưng sau một khắc, nhưng không khỏi lén lén nhìn Diệp Trường An liếc mắt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cực kỳ mê người. Ngay tại Thủy Xanh chuẩn bị tiếp tục túi đầu xem nhật ký lúc, đột nhiên ánh mắt chút ngừng, nhìn về phía đường phía trước. Nguyên lai bọn hắn đã tới Tây Vực Chi Địa cùng Trung Nguyên giao tiếp một chỗ quan hải, Đại Trấn Quan. Chỉ là Đại Trấn Quan bên ngoài, cách đó không xa trên đường, lúc này đã có nhóm lớn nhân mã xếp thành hàng chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhiều thương đội cùng người trong võ lâm đều là nhao nhao đi vòng qua chỗ cực xa địa phương, vu trở lại đám người kia phía sau, mới hướng nơi cửa thành mà đi. Có thể thấy được những người này, tất nhiên là rất có địa vị. Công tử, ngươi mau nhìn. Thủy Xanh vội vàng đối với Diệp Trường An hô. Diệp Trường An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, khoái hoạt vương, thật đúng là thượng cản muốn chết tới. Chợt, Diệp Trường An túi đầu tại trong quyển nhật ký viết xuống mấy dòng chữ. Được rồi các vị, Thiên Long Bát Bộ cố sự, đại thể chính là như vậy, cụ thể liền không tỉ mỉ nói, các loại đụng phải rồi nói sau bất quá, hiện tại có tìm chết đưa tới cửa chờ ta giải quyết phiền phức, tiếp theo viết á cứ như vậy Tinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Liên Tinh trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt nghiêm túc nói, có phiền toái, không phải là khoái hoạt vương tìm tới hắn a? Một bên Yêu Nguyệt nhưng là thản nhiên nhìn liếc mắt Liên Tinh, nói ra, đừng lo lắng, không phải đã nói qua sao, hắn đánh không lại, vẫn không thể chạy sao? Liên Tinh lắc đầu, nghiêm mặt nói, nếu là hắn một người, muốn chạy tự nhiên là không cần lo lắng, nhưng bây giờ, hắn chính là dẫn một đám người đâu. Hắn mặc dù coi như cả lơ phất phơ, không có tránh hành bộ dáng, nhưng hắn tuyệt sẽ không bước xuống những người kia, tự mình một người chạy trốn. Mới nghe vậy, trầm mặc. Nàng biết Liên Tinh nói đúng, chỉ cần xem qua nhật ký người, đều có thể cảm giác được, người này là có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Không phải hắn, hoặc là hắn coi thường, quản ngươi chết sống. Nhưng nếu như hắn, hoặc là hắn coi trọng, ai cũng không thể động. Khác một bên trong gian phòng, Đông Vương Bất Bại cao mày nói, Trung Uy vẫn là đụng phải sao? Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Giang Nam, Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch thở dài nói, nhưng đừng như vậy cổ hủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Bất quá, khoái hoạt vương sợ rằng cũng không biết, hắn đến tột cùng đụng phải thế nào một cái người tiên. Ai thắng ai thua, vẫn là rất khó mà dự liệu. Trung ương Vương Triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết gục xuống bàn, hai tay nâng gương mặt, nói ra, Diệp Trường An. Thiên Tuyết còn đang chờ ngươi. Coi như là vì Thiên Tuyết, ngươi cũng không thể có chuyện. Thiên Tuyết tin tưởng ngươi, ngươi nhưng là xuyên biệt giả. Đại Tống biên cảnh, trấn nhỏ góc đường, một thân ăn mày ăn mặc hẳn dùng, nhưng là nắm quả đấm, khuyến khích nói nỗ lực lên, đại phôi đảng. Ngươi đem những cái kia công pháp thổi lợi hại như vậy, sẽ không vẫn không đánh thắng một cái quái hoạt vương a. Ngươi nhưng đừng gặp chuyện không may a, cùng lắm thì ta lợi tức liền không. Thiếu thu một điểm được rồi. Bất quá nhìn ngươi người này giọng nói, chắc là thỏa thỏa, không thành vấn đề. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú thì là vỗ một đôi tay nhỏ bé, hưng phấn hô, Hừ, còn dám tìm Trường An ca ca phiền phức. Trường An ca ca lợi hại nhất, trực tiếp biến thành rồng đánh chết cái kia người rất xấu.
Đúng, trực tiếp đánh chết.
Diệp Trường An khép lại nhật ký, bình chân như vậy ngồi trên xe ngựa, chậm rãi về phía trước chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hắn chiếc này đi phía trước nhất xe ngựa, tại đám người kia ngựa 100 mét ở ngoài, ngừng lại. Diệp Trường An dương mắt ngưng mắt nhìn hướng đám người kia ngựa, nhìn ra có ít nhất mấy trăm người. Trong đó rất nhiều người dơ các loại các dạng nghi trượng khí cụ, nhìn uy phong mười phần, phô trương cực lớn. Trước mọi người phương, vị trí chính giữa, nơi đó đặt vào một tòa rộng thùng thình dị thường tiểu liễn. Tiểu liễn ngồi lấy một cái vóc người uy manh áo bảo tím trung nhân, sự rộng lớn cánh tay mở ra, hai bên có một cái tiểu diễm quyến rũ nữ tử, nằm ở hắn trên lồng ngực. Không cần nhiều lời, áo bảo tím trung nhân chính là Khoái Hoạt Vương. Lúc này, Khoái Hoạt Vương ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt, tựa ở kiệu liễn bên trên, vẻ mặt thích thú hưởng thụ hai cái cô gái quyến rũ mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Diệp Trường An nhìn Khoái Hoạt Vương này một bộ diễn xuất, trong lòng liền một hồi khó chịu. Lão tử mấy ngày nay một mực tại hít bụi, ngươi qua đây cho lão tử nói xấu, ở trước mặt ta trăm bước. Lúc này, kiệu liễn bên, một người mặc hoa lệ trường bào mập mạp đi lên trước, không người hướng phía Khoái Hoạt Vương nói mấy câu. Khoái Hoạt Vương giơ tay lên, tùy ý giơ, tỏ vẻ hồi ứng mới, từ đầu đến cuối cũng không từng dương mắt nhìn qua Diệp Trường An một chút. Thân xuyên hoa lệ trường bào mập mạp, sắc mặt cung kính, không mình hành lễ. Sau đó đi về phía trước mấy bước, đối với Diệp Trường An tiếng quát nói: "Ngươi tên là Diệp Trường An?" Diệp Trường An ánh mắt dùng mình, nhìn xẹt qua phía trước mặt mạng, dừng lại ở vị kia Khoái Hoạt Vương trên người, khóe miệng hiện hiện lau một cái cười nhạt. "A, như thế có thể sĩ diện?" "Mở a. Hôm nay đi qua, nhưng là không còn cơ hội sĩ diện." Mập mạp gặp Diệp Trường An không nói lời nào, tiếp tục lớn tiếng nói: "Ngươi ngày hôm trước đống nhiên xuất hiện ở phái Tuyết Sơn Lăng Tiêu Thành, sau khi rời đi, gặp phải ta Khoái Hoạt Thành nhân mã, ngươi giết nhân kiếp xe, có phải thế không? Sau đó, lại sát quang ta Khoái Hoạt Thành đuổi bắt bọn ngươi nhân mã, có phải thế không?" Diệp Trường An nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Khoái Hoạt Thành không hổ là Tây vực đất thế lực cấp độ bá chủ. Tình báo này năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Sợ rằng phái Tuyết Sơn, Lăng Tiêu Thành bên trong đều có bọn hắn lênh lảnh. Mặc dù hắn không có tận lực che giấu hành tung, nhưng bây giờ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đi qua hắn trải qua mấy cái chấn nhỏ, đem hắn hành trình phương hướng thăm dò rõ ràng, mà ở như thế sau khi ngăn cản, cũng là rất là khác nhau. Cũng gián tiếp chứng minh rồi Khoái Hoạt Thành thế lực khổng lồ hồi. Cái kia mập mạp gặp Diệp Trường An vẫn là không có trả lời. Ánh mắt nhất thời phát lạnh, cả giận nói, thật là cuồng vọng rốt nát tiểu tử. Đại họa lâm đầu, còn không tự biết. Ngươi cũng đã biết, trước mắt ngươi nhưng là bực nào tồn tại. Ta khuyên ngươi mau mau quay lại đây, dập đầu nhận sai, e rằng còn có thể để ngươi chết thể diện một điểm. Bằng không, Khoái Hoạt Vương lửa giận, ngươi không chịu nổi.